Chương 201, hắn quả thực là thế giới bản thân. Chương 201, hắn quả thực là thế giới bản thân. Hơi thêm cảm khái, Bạch Trạch Minh lập tức đem những tạp niệm này ném ra sau đầu, chuẩn bị đi ngoài sơn môn viện trợ ệ mị dạ xì dịu. Nhưng ngay ở hắn mang theo hai vị anh linh chạy tới thời gian, mạnh mẽ hệ giả cơn đã chết ở vàng lấp lánh trong tay. Mà mặc hiện đại thường phục dịu đệm, giờ khắc này dĩ nhiên đưa bàn tay cắm vào lì ạ lồng ngực, cũng từ trong cơ thể nàng móc ra một viên hiện ra tím đen vẽ trái tim. Nội dung vở kịch bạo tẩu, tiến triển quá nhanh, khiến Bạch Trạch Minh có chút xoay sở không kịp đề phòng. Nhìn cả người máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất lì ạ, hắn cắn răng, dứt khoát tiêu hết cuối cùng 100 tích phân. Này chính là tại sao Lâm Vũ chỉ ở trong người vũ trụ nghiên cứu 2 ngày duyên cớ. Nương theo rực rỡ ánh bạc, thân mang bạch y thanh niên tuấn mỹ lại lần nữa giáng lâm cái thế giới này. Nhìn trước mắt khắp nơi bừa bộn núi rừng, Lâm Vũ nhíu mày, kinh ngạc nhìn phía Bạch Trạch Minh, ngươi đều làm cái gì? Bạch Trạch Minh mặt lộ vẻ lúng túng, vội vàng nói, đại ca, ta biết tình huống có chút hỗn loạn, nhưng hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm, Lý A lập tức liền muốn chết. Ngươi nghĩ cứu nàng? Có thể cứu đương nhiên muốn cứu. Bạch Trạch Minh không chút do dự mà trả lời. Lâm Vũ hơi cười, chợt giơ tay một chiêu, đem ngã trên mặt đất Lý A lấy lại đây. Trên mặt đất tỏ xạ cả tỉ muội, ệ mị dạ xì dịu, cùng với ba vị anh linh đều phát hiện hắn cử động, dồn dập ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn sơn môn phương hướng mấy bóng người. Là hắn. Đón phía dưới mọi người ánh mắt kinh ngạc, Lâm Vũ quét mắt Lý A trên người lỗ máu, tay phải phóng ra rực rỡ ánh bạc, lấy chữa trị ma pháp cùng vật chất tạo hình ma pháp chữa trị thân thể của nàng. Trong chớp mắt, giữ tận lỗ máu có rút lại biến mất, máu tươi một lần nữa trở lại thể nội. Nguyên bản trắng sáng khuôn mặt nhỏ cấp tốc khôi phục hường hào, một đôi màu đỏ trong mắt cũng lần nữa khôi phục hào quang, kinh ngạc mà lại nghi hoặc mà nhìn trước mắt vị này một bộ bạch y thanh niên tuấn mỹ. Đại ca ca, ngươi cứu ta, coi như thế đi. Lâm Vũ cười, giơ tay vua vua Lì A đầu, chợt thân hình lóe lên, xuất hiện ở ẻm mỹ dạ xì dịu đám người trước mặt. Lúc này, trừ tọa xạ cả tỷ bội ở ngoài, bao quát xa bờ, ạ trợ cùng ẻm mỹ dạ xì dịu ở bên trong ba người, trên người đều có một số khác biệt trình độ thương thế, cũng không biết là hệ giả cơn tác phẩm, vẫn là dịu đêm gây nên. Lâm Vũ ánh mắt từ trên người mọi người lảo qua, cuối cùng rơi vào tọa xạ cả xạ cụ dạ trên người. Lại gặp mặt, tiểu cô nương. Tọa xạ cả xạ cụ dạ nghe vậy mẩn ra, do dự nói, chuyện lúc trước, cảm tạ. Không khách khí. Lâm Vũ mỉm cười đáp lại, chợt đưa mắt tìm đến phía đối diện hai bóng người. Bên trái đạo kia quỳ trên mặt đất cao to bóng người, là hệ giả cơn chưa tiêu tàn thân thể tàn phế. Bên phải vị kia trầm mặt thanh niên tóc vàng, nhưng là lần trước lưu lại làm trái quy tắc anh linh, trong truyền thuyết mẹ sổ bộ tạ mì ạ khu vực cổ lão nhất anh hùng vương, Diệu Điểm. Hắn có một đầu rực rỡ tóc vàng, thân xuyên áo sơ mi trắng, áo khoác màu đen quần áo thể thao, tuấn tú như thiên thần trên khuôn mặt, là một đôi màu đỏ tươi trong mắt. Ở Lâm Vũ hiện thân trước, Diệu Điểm mới vừa đánh bại hệ giả cơn, cũng đem lì ạ trái tim, hoặc là nói thu về anh linh ma lực tiểu chén thánh móc đi ra. Nhưng đang nhìn đến Lâm Vũ sau khi, hắn chẳng biết vì sao trầm mặt lại, cau mày mà nhìn Lâm Vũ, thật là không có nghĩ đến. Đón Lâm Vũ ánh mắt, Diệu Điểm đột nhiên mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh nói, chỉ là nhất thời nổi hứng quyết định, dĩ nhiên có thể gặp phải như ngươi nhân vật như vậy. Ồ. Lâm Vũ nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, như là không nghĩ tới hắn lại nhìn ra một chút đầu mối. Là bởi vì trên người hắn 2/3 siêu cao thần cách sao? Lâm Vũ rất hứng thú đánh giá hắn một chút, chợt túi đầu đến, nhìn phía trong tay tím đen trái tim. Đây chính là lì ạ thể nội tiểu chén thánh sao? Cái gì? Diệu Điểm con ngươi đột nhiên co, đột nhiên quay đầu nhìn về tay phải, lại phát hiện trong tay hắn trái tim sớm đã biến mất, thay vào đó là một khối không biết cái gì vật chủng buồn nôn huyết đủ. Trong lòng hắn phát động, đội vàng đem khối này huyết đục ném xuống, căm tức phía trước Lâm Vũ. Mọi người ở đây cho rằng hắn lại muốn dùng loại kia kiêu ngạo thái độ, lấy tạp chủng loại hình từ ngữ nhục nhã Lâm Vũ thời điểm, nhưng không nghĩ tới tên này dĩ nhiên hít sâu một hơi, đem cái kia nguồn lửa giận cưỡng ép đè ép xuống. Thấy cảnh này, đừng nói là ẻ mị dạ xì dịu đám người, liền ngay cả mới vừa mang theo lì ả chạy tới Bạch Trạch Minh đám người, cũng không khỏi một mặt kinh ngạc. Ẻ mị dạ xì dịu phục hồi tinh thần lại, không nhịn được nói, ngươi nói quả tim này chính là tiểu chiến thánh. Nó vì sao lại ở lì ả thể nội? Ngươi không biết sao? Lâm Vũ liếc hắn một cái, cười giải thích, cái gọi là tiểu chiến thánh, tức chén thánh chiến tranh người thắng thu hoạch đến phần thưởng. Nhưng trên thực tế, này có điều là thu về anh linh ma lực lọ chứa, cùng với thành tựu đệ tam ma pháp cần thiết đồ mà thôi. Tuy là lọ chứa, nhưng cũng cần lấy một vị master làm tế sống phẩm, mà vị này Liat Von Immer, chính là khóa này tiểu chiến thánh, do nhân loại cùng người nhân tạo sinh ra tạo vật. Mẹ của nàng Elizabeth, nhưng là lần trước tiểu chiến thánh, cũng tức là bên cạnh ngươi vị kia xạ bở tiền nhiệm master. Nghe được câu này, Emmy dạ si dịu lại là ngẩn ra, không nhịn được quay đầu nhìn về xạ bở. Xạ bở hai tay vẫn như cũ nắm chuôi này vô hình chi kiếm, nhưng vẻ mặt dĩ nhiên trở nên trầm mặc, như là ngầm thừa nhận sự thực này. Lâm Vũ cười nói, cho tới chen thánh lớn mà. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ lên chân phải, nhẹ nhàng đặt xuống. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, toàn bộ dãy ổ di thậm chí núi ẻn dịu đều truyền đến rung động nổ vang. Đại địa ầm ầm dốc lên, cứng rắn đất đá xé rách vách đá, giống như mọc lên như nấm giống như vụt lên từ mặt đất. Mọi người đầy mặt khiếp sợ nhìn dưới chân dốc lên mặt đất, không chờ bọn hắn phản ứng lại, một nguồn sức mạnh vô hình liền dũng dương hiện lên, mang theo tất cả mọi người tại chỗ bay lên bầu trời. Không lâu lắm, đại địa rung động cùng dốc lên cuối cùng kết thúc. Mọi người vẻ mặt chấn động mà nhìn phía dưới, chỉ thấy dãy ổ di trung ương nhất, cũng tức là thành phố phía kia địa mạch chủ yếu nhất địa phương, thình lình bay lên một cái cực kỳ thô to chất liệu đá hình trụ. Mà trụ đá trên cùng hình tròn trên bình đài, nhưng là một cái quy mô to lớn đến khiến người kinh hãi ma pháp trận. ẩn chứa trong đó ma lực có thể nói vô cùng vô tận, khiến tại chỗ có ma lực nhận biết mọi người cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Đó là cái gì? Emi Dạ Xi kinh ngạc hỏi. Tỏ Sạ Cạ Jin cố nén khiếp sợ trầm giọng nói, chén thanh lớn.
Cái gì?
Vậy thì là chén thanh lớn. Nó lại liền chôn ở dưới ổ dưới nền đất bên dưới. Emi Dạ Xi khó có thể tin mà nhìn tòa kia to lớn ma pháp trận. Bạch Trạch Minh phục hồi tinh thần lại, không nhịn được bay đến Lâm Vũ bên người, thấp giọng hỏi, đại ca, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?
Đương nhiên là nhất lao vĩnh giật giải quyết trận này chén thanh chiến tranh.
Lâm Vũ khẽ cười nói, giải u ổ di dưới đất ma pháp trận, hoặc là nói chén thánh lớn, cần lấy thu về anh linh ma lực tiểu chén thánh làm hỏa chủng đến khởi động. Mà bây giờ, quả tim này đã thu về một vị anh linh, lại thêm vào trong tay ngươi Caster, cùng với ba viên bị anh linh chi tọa chuyển hóa thành anh linh thân thể mà Master linh hồn, vậy thì là năm vị. Khoảng cách chén thánh nội dung vật bị lấp đầy, chỉ còn giữ lại người cuối cùng. Nói tới chỗ này, hắn đưa mắt tìm đến phía đối diện đứng ở trên ngọn cây dịu đêm. Dịu đêm sầm mặt lại, nhưng chưa kịp hắn mở miệng, Lâm Vũ liền đưa mắt rời về phía sau hắn. Thật vất vả tụ hội một đường, nhưng có người mất hứng bám chỗ. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, cái này sao có thể được đây? Lời còn chưa dứt, bao trùm cả tòa thành phố Phật Kỳ môn cục trong nháy mắt vận chuyển lên. Rực rỡ ánh bạc từ phía dưới mặt đất tỏa ra, từ chúng đạn ra hai đạo thân ảnh chật vật. Cùng lúc đó, trừ Lâm Vũ ở ngoài tất cả mọi người cũng đều bị chuyển đến phía dưới cột đá không gian. Tỏ Sạ Cạ Jin đám người trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng lại, cảnh giác nhìn hướng về phía trước Dịu Đêm, cùng với đối phương bên người cái kia hai đạo từ ánh bạc chúng đạn ra bóng người. Một người trong đó là bọn họ bạn cũ, vị kia cầm trong tay màu đỏ tươi trường thương giáp lam Lạn Sở. Mà một người khác chính là Tỏ Sạ Cạ Jin pháp luật về mặt ý nghĩa người giám hộ, giáo hội giả thần phụ, chứ danh trốn thuế người, này giới chén thánh chiến tranh người giám sát, cổ tọ mỹ nệ cái ấy. Nhìn thấy cổ tọ mỹ nệ cái cùng giáp lam Lạn Sở trong mắt, Tỏ Sạ Cạ Jin lập tức ý thức được thân phận của hắn. Ngươi chính là Lạn Sở Master. Nàng khó mà tin nổi mà nhìn đối diện cổ tọ mỹ nệ cái ấy. Nhưng cổ tọ mỹ nệ ấy cũng không để ý tới nàng, ngược lại nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua trước mắt phế tích cùng trụ đá, cuối cùng dừng ở giữa bầu trời đạo kia bạch đi bóng người lên. Xem tới nơi này phát sinh một ít liền nguyệt đều chuyện không giải quyết được. Hừ. Diệu Games hai tay đút túi quần, hừ lạnh một tiếng nói, đây là không thể đối kháng. Không thể đối kháng sao? Cổ tọ mỹ nệ ấy đăm chiêu, sau đó đột nhiên giơ lên tay áo, lộ ra thời khắc đó đầy lệnh chú lớn hoa cánh tay. Lấy Master danh nghĩa, Lạn Sở, trở lại giáo đường. Dứt tiếng, cổ tọ mỹ nệ ở trên cánh tay lệnh chú sáng lên hồng quang. Đứng ở bên cạnh hắn giáp lam Lạn Sở bị khổng lồ ma lực bao trùm, thân hình trong nháy mắt vặn vẹo lên. Nhưng một giây sau, vặn vẹo không gian liền bị lực lượng nào đó vớt lên, Lạn Sở bóng người vẫn như cũ đứng tại chỗ. Quả nhiên là không thể đối kháng. Cổ tọ mỹ nệ ấy rũ tay xuống cánh tay, nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Vũ bình tĩnh nói, nếu như ta không đoán sai, trên trời bị kia chính là ngươi trước đây ở trong trường gặp phải người đi.
Người?
Không đợi Lạn Sở trả lời, bên cạnh Dịu Games liền xì cười một tiếng, liếc giữa bầu trời Lâm Vũ nói, cái ấy, cái tên này có thể không phải là loài người. Ở bản vương trong mắt, hắn hào quang hơn xa thần linh. Quả thực có thể nói là thế giới bản thân.
Thế giới bản thân.
Cổ tọ mỹ nệ cái hơi run run, cau mày nói, nếu thật sự là nhân vật như vậy, lại sao sẽ sinh ra nhân cách cùng ý thức? Diệu Đêm Sliết hắn nói, tốt vấn đề, bản vương cũng rất tò mò, không bằng ngươi tự mình đi hỏi một chút. Cổ tọ mỹ nệ cái trở nên trầm mặc, hiển nhiên cũng không có dự tính như vậy. Diệu Đêm hừ nhẹ một tiếng, chợt nhấc chân vừa bước. Trong phút chốc, màu vàng gợn sóng đông dương hiện lên, một chiếc hoàng kim cùng ngọc lục bảo bảo thạch tổ hợp thành tàu bay từ bên trong bay ra, gánh chịu thân thể của hắn hăng hái rút lên, rất nhanh liền đạt đến cùng trụ đá đỉnh ngang nhau độ cao. Cảm nhận được phía trên kiên cố không gian bình chướng, Dịu Games khẽ cau mày, ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên Lâm Vũ. Tuy rằng bản vương cũng không rõ ràng ngươi thân phận thực sự, nhưng bản vương có thể khẳng định, như ngươi nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ không đối với chén thánh loại này kẻ nhặt đồ vật sản sinh hứng thú. Dịu Games yên lặng nhìn hắn nói, vì lẽ đó, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Chương 202, bóp nát chén thánh, hút khô nguyên rủa. Chương 202, bóp nát chén thánh, hút khô nguyên rủa mục đích. Nghe được Dịu Games nghiêm nghị lời nói, Lâm Vũ thấy buồn cười. Lẽ nào liền không thể là vì chén thánh sao? Ở bản vương trước mặt, liền không cần phải nói ra như vậy đi. Diệu Games lạnh nhạt nói, bản vương tuyệt không tin, ngươi sẽ không thấy rõ trước mắt cái này chén thánh chân chính khuôn mặt. Lâm Vũ gật đầu nói, không sai, ta xác thực biết chén thánh hình dáng, nhưng dù vậy, nó ở trong mắt ta vẫn như cũ có rất lớn thu gom giá trị. Diệu Games trong lòng cảm giác nặng nề, không vui nói, ngươi muốn cướp đoạt thuộc về bản vương đồ cất giữ. Lâm Vũ liếc hắn nói, ngươi đồ cất giữ chỉ là chén thánh nguyên hình, cùng trước mắt chén thánh lớn có quan hệ gì? Nói, Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía dưới mọi người, lạnh nhạt nói, nguyên bản ta là dự định nhường chính các ngươi quyết ra thắng bại, nhưng đáng tiếc, ta không có thời gian, chỉ có thể oan ức ngươi, làm bổ sung chén thánh người cuối cùng. Nói đến câu nói sau cùng, Lâm Vũ ánh mắt đặt ở cổ tọ mỹ nệ ấy trên người. Cổ tọ mỹ nệ cái con ngươi đột nhiên co, lúc này quát lên, Lạn Sở, mang ta, phúc. Lời còn chưa dứt, cổ tọ mỹ nệ cái toàn thân nổ tung, càng là trong nháy mắt bên trong bạo thành huyết vụ đầy trời. Lạn Sở kinh ngạc mà nhìn phía trước xương máu, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ tọ mỹ nệ ấy linh hồn trôi nổi mà ra, hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang rơi vào Lâm Vũ lòng bàn tay. Nói như vậy, Master linh hồn khẳng định là không đủ để làm chén thánh nội dung vật. Nhưng Lâm Vũ đã sớm câu thông lên anh linh chi tọa, hoàn toàn có thể nhổ anh linh tọa lông cừu, đem bọn họ chuyển hóa thành anh linh thân thể, từ đó thu hoạch được vì là chén thánh bổ sung nội dung vật tư cách. Rất nhanh, cổ tọ mỹ nệ ấy linh hồn liền bị hắn chuyển hóa thành anh linh thân thể, chợt đưa vào cái kia viên màu tím đen trái tim bên trong. Cùng lúc đó,
Bạch Trạch Minh mu bàn tay tỏa ra ánh bạc, từ bên trong hiện ra bốn đạo đồng dạng khổng lồ ma lực. Chờ hết thảy ma lực tràn vào màu tím đen trái tim bên trong, Lâm Vũ này mới xoay đầu lại, có chút ngoài ý muốn nhìn hướng phía dưới chân đạp tàu bay, sắc mặt âm u dịu đậm. Thật làm cho ta bất ngờ, ngươi lại không có ra tay ngăn cản. Thử cùng thế giới là địch, đó là phàm nhân vọng tưởng. Dịu đậm lạnh nhạt nói, bản vương đã dò xét đến ngươi chân thực, há sẽ làm ra loại này vô bị việc. Nói tới chỗ này, Dịu đậm dừng một chút, nhìn chằm chằm Lâm Vũ nói, hơn nữa, bản vương rất là hiếu kỳ, ngươi đến cùng định dùng phương thức gì giải quyết chén thánh vấn đề? Thì ra là như vậy. Lâm Vũ mặt lộ vẻ hiểu rõ, chợt cười nói, nếu như ngươi là ôm ý niệm như vậy xin lỗi, phương pháp của ta khả năng muốn nhường ngươi thất vọng rồi. Lời còn chưa dứt, hắn ném trong tay còn đang nhảy nhót màu tím đen trái tim. Nói như vậy, muốn triệu hoán chiến thánh, hơn xa đơn giản như vậy, còn cần thân là mạ sở tế sống phẩm làm trụ cột, hoặc là đối với thứ ba pháp thiên chi bôi ma pháp trận có hiểu biết. Nhưng những thứ đồ này, đối với Lâm Vũ tới nói đều không có cần thiết. Bởi vì trên bản chất, triệu hoán chiến thánh là vì mở ra đi về căn nguyên chi qua lỗ. Mà Lâm Vũ liền căn nguyên chi qua vị trí đều rõ ràng, tự nhiên không cần những kia rườm rà bước đi. Theo màu tím đen trái tim rơi vào trên trụ đá ma chính giữa trận pháp, toàn bộ ma pháp trận đông nhiên sáng lên hồng quang. Khổng lồ ma lực tự màu đỏ ma pháp trận văn bên trong phun trào, sau đó đột nhiên hướng về nơi trung tâm nhất chén thánh thu nạp. Cái kế tiếp trước mắt, khủng bố sóng ma lực quyết tán ra đến, một cái to lớn mà lại thâm thúy lỗ thủng đông nhiên mở ra, dường như bầu trời mở một con màu đen độc nhãn, khiến toàn bộ bầu trời đều cho tối lại. Vô cùng sâu thẳm khí tức từ bên trong lan tràn ra, trong thiên địa bầu không khí trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Phía dưới dư ổ di phế tích, bao quát Bạch Trạch Minh ở bên trong tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong lỗ thủng. Cái kia từng đôi màu sắc khác nhau trong con người, phản chiếu lỗ thủng bên trong dường như vũ trụ giống như thâm thúy hắc ám. Ào ào ào. Nương theo dường như tuôn trào giống như nổ vang, vô số hiện ra đỏ đen vẻ cực nóng thể lưu từ lỗ thủng bên trong dâng trào mà ra, hóa thành bùn đen thác nước giống như kỳ dị quan cảnh, hướng về phía dưới có khắc ma pháp trận văn trụ đá quần quần không ngừng chút xuống. Xì xì, bùn đen nhỏ xuống ở trụ đá bên trên, trong nháy mắt ăn mòn ra tảng lớn khói đen. Mọi người đều là cả kinh, tê cả da đầu mà nhìn trên trụ đá chạy xuôi không rõ bùn đen. Đó là cái gì? Là nguyên rủa. Bạch Trạch Minh trầm giọng nói, vô cùng vô tận nguyên rủa. Giữa bầu trời đạp lên vì mạn nạ tàu bay dịu đem dữ liệt bọn họ một chút, lạnh nhạt nói, không sai, đây chính là chén thánh chân chính khuôn mặt. Đùa giỡn đi. Tỏ xạ cả Jin cùng ẹ mị dạ xì dịu đám người khó có thể tin mà nhìn bùn đen. Xạ vợ cao mày, trầm giọng hỏi, ngươi đã sớm biết? Đương nhiên. Dịu đem khẽ cười nói, nói đến, này còn là của ngươi công lao, xạ vợ. Mười năm trước, bản vương kém một bước liền có thể được chén thánh thời điểm, lại bị ngươi cản trở rừng, chén thánh liền như vậy ở bản vương trước mặt bị ngươi thánh kiếm chém thành hai đoạn. Cái gì? Xạ vợ chặt đứt chén thánh. Tỏ xạ cả Jin cùng ẹ mị dạ xì dịu lại là cả kinh, không nhịn được nhìn phía bên người trầm mặc xạ vợ. Diệu Games không có để ý phản ứng của bọn họ, tiếp tục tự nhiên nói. Chén thánh gây bỡ, trong đó chảy ra nội dung qua đời làm hỏa viêm, đem xung quanh đường phố tất cả đốt cháy hết sạch, ở vào chén thánh chính phía dưới bản vương, tự nhiên bị cái kia dòng lũ rội rửa một thân, từ đó trở đi, bản vương liền thu được đến cỗ này có thể lưu giữ hậu thế thân thể, cũng là từ đó trở đi, bản vương biết rồi chén thánh bộ mặt thật. Chén thánh bên trong nội dung qua đời làm hỏa viêm, hủy diệt xung quanh đường phố. Emi dạ si kinh ngạc mà nhìn Diệu Games, trong đầu vang vọng câu nói này. Nếu như cái tên này không có nói dối, như vậy năm đó cái kia chàng lửa lớn kẻ cầm đầu chính là bây giờ đứng ở bên cạnh hắn vị này anh linh. Nhìn ẻ mỹ dạ xì trên mặt ngơ ngác, xạ bờ mặt lộ vẻ hổ thẹn, muốn nói lại thôi. Bên cạnh tỏ xạ cả Jin vẫn chưa lưu ý đến vẻ mặt bọn họ, bởi vì bản thân nàng cũng rơi vào khiếp sợ cùng mở mịt bên trong. Nếu như chén thánh là vật như vậy, vậy chúng ta tỏ xạ cả ra suốt đời tâm nguyện, chẳng phải vẫn luôn là trò cười. Nghe được tỏ xạ cả Jin lẩm bẩm lời nói, Bạch Trạch Minh liếc nàng một chút, lắc đầu nói, chén thánh cũng không phải vẫn luôn là dáng dấp này, nó là bị ô nhiễm thành bộ dáng này. Tỏ xạ cả Jin con ngươi bên trong lại lần nữa tỏa ra hào quang, ô nhiễm. Không sai. Bạch Trạch Minh gật đầu, vậy thì muốn liên lụy đến cái chức nắm giữ đặc thủ chức giai anh linh. Ở lần thứ ba chén thánh chiến tranh bên trong, In vợ cho gọi ra vị thứ nhất không thuộc về bảy đại chức giai đặc thủ chức giai, tên thật vì là Áng Dạ Mại Nị, tức ba tư thần thoại bên trong hắc ám ác thần đứng đầu, đại biểu tuyệt đối chi ác nhân vật khủng bố. Chính là hắn ô nhiễm chén thánh sao? Phải cũng không phải. Bạch Trạch Minh lắc đầu nói, làm tượng trưng này thế toàn bộ chi ác ma thần, Áng Dạ Mại Nị lẽ ra nên là không cách nào cho gọi ra. Vì lẽ đó chân chính bị triệu hoán ra là trong lịch sử chân chính từng tồn tại, một cái nào đó bị ngu muội thôn dân mang theo tà thần Áng Dạ Mại Nị tên, bởi vậy không thể không gánh lấy này thế toàn bộ chi ác nhân loại. Tỏ xạ cả Jin như mày, hẳn là nhớ tới châu Âu trong lịch sử một ít tương tự nổi danh sự kiện. Bạch Trạch Minh tiếp tục nói, bởi hắn cũng không phải là dựa vào chính mình hoặc là xung quanh nguyện vọng sáng tạo ra anh linh, Áng Dạ Mại Nị chỉ cường hóa giết hại nhân loại phương diện đặc hóa kỹ năng, chân thực sức mạnh cực kỳ nhỏ yếu. Làm hắn chết đi sau, gánh vác này thế toàn bộ chi ác linh hồn tiến vào chiến thánh, triệt để đem toàn bộ chiến thánh ô nhiễm. Từ sau khi đó, chén thánh liền cũng không tiếp tục là lúc trước chén thánh. Nó gánh chịu mấy chục ước nguyên rủa, hơn nữa cường hóa chú giết nhân loại năng lực, một khi từ trung lưu ra, toàn bộ thế giới nhân loại đều sẽ bị những này nguyên rủa giết chết. Tại sao lại như vậy? Tỏ xạ cả Jin không nhịn được rút lui hai bước, kinh ngạc mà nhìn trên trụ đá bùn đen. Mà vào lúc này, vẫn không có tiến một bước động tác Lâm Vũ rốt cục chuyển động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đạp dưới hư không, chu vi ngàn mét không gian trong nháy mắt vặn vẹo lên. Đạo đạo ánh bạc bắn hiện ra, cấp tốc đan dệt thành một viên do mấy chục cây màu bạc đường nét phát họa mà thành phiến phức trong mắt. Mà ở này viên trong mắt màu bạc xuất hiện trong lúc nhất thời, một cỗ mênh mông như biển, thâm thúy như vực sâu vĩ đại ý chí mãnh liệt mà ra, che kín bầu trời bao phủ toàn bộ núi ẻn dịu bầu trời. Trong phút chốc, từ lỗ thủng bên trong tuôn ra bùn đen quần quật lên, phản phất mất đi trọng lực như thế, hóa thành một đoàn đoàn bùn cầu trôi nổi mà lên. Một giây sau, khủng bố sức hút ầm ầm bạo phát, trôi nổi bùn đen đột nhiên gia tốc, dường như một cái hướng lên trên chạy ngược bùn đen thác nước, hướng về trong mắt màu bạc phương hướng điên cuồng tuôn tới. Cái gì? Dịu Games con ngươi đột nhiên co, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn rốt cuộc biết Lâm Vũ mới vì sao lại nói ra nói như vậy, bởi vì này ra hỏa sát thực không có cái gì xảo diệu phương pháp, hắn định dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, đem chén thánh bên trong gần như vô cùng vô tận nguyên rủa toàn bộ hút khô. Đây cũng quá sang bậy đi. Ở Dịu Games ánh mắt khiếp sợ bên trong, hết thảy từ lỗ thủng bên trong hiện ra đến bùn đen đều bị mang theo bay lên, hóa thành vô số đạo màu đen dải băng điên cuồng dâng tới trong mắt màu bạc. Có lẽ là cảm thấy tốc độ như thế này còn chưa đủ nhanh, cái kia viên trong mắt màu bạc đột nhiên hình thể tăng vọt, trong chớp mắt hóa thành một viên dài đến hơn 1000 mét khủng bố trong mắt, giống như màn trời giống như trực tiếp ngăn chặn cái kia viên lỗ thủng. Sức mạnh vô hình không gần như chỉ ở hấp thu tiết ra ngoài bùn đen, thậm chí xuôi dòng mà lên, tràn vào trong lỗ thủng. Dần dần, bùn đen tốc độ chạy từ từ hạ thấp, những kia màu đen đỏ cực nóng thể lưu cũng từ từ giảm thiểu. Mãi đến tận mỗi một khắc, lỗ thủng bên trong không lại chạy xuôi cực nóng bùn đen, toàn bộ ánh bạc bao trùm giữa bầu trời, chỉ có Lâm Vũ lòng bàn tay, nhưng đang phát tán ra tham thẳm hắc quang. Mọi người ngửa đầu nhìn tới, chỉ thấy Lâm Vũ trong tay thỉnh lình nâng giơ một viên nhảy lên màu đen trái tim. Mà đang nhìn đến màu đen trái tim một khắc đó, phàm là thân là nhân loại người, đều có thể nhận ra được một cỗ khiến người tê cả da đầu, sởn cả tóc gáy thâm trầm ác ý. Này chính là này thế toàn bộ chi ác. Lâm Vũ hài lòng nhìn nảy viên màu đen trái tim. Đang lúc này, nguyên bản bình tĩnh lại lỗ thủng đột nhiên rung động lên. Lâm Vũ khẽ to mày, biết động tác của chính mình xúc động căn nguyên chi qua. Không có chút gì do dự, hắn quả đoán quyền điều động trôi, giơ tay nắm chặt. Vù, trong phút chốc, chu vi trăm dặm không gian bạo động lên. Đạo đạo vô hình gợn sóng dâng trào mà ra, xé rách không gian, từ bốn phương tám hướng để ép mà tới. Vô số đạo đen kịt vết nứt dường như giống như mạng nhện ở trên trời điên cuồng lan tràn, chỉ trong nháy mắt, liền phá hủy cái kia dễ tỏa ra hồng quang ma pháp trận trụ đá, bóp nát lơ lửng giữa không trung màu đen lỗ thủng. Nhưng này còn rất xa không có kết thúc, bị xé rách vết nứt không gian tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Trong nháy mắt, chu vi trăm dặm biển mây bị gột rửa hết sạch, khắp nơi đầy dây lít nha lít nhít vết nứt màu đen, phản phất toàn bộ bầu trời đều biến thành phá toái mặt kính. Chương 203, đứa nhỏ này thực sự là dùng quá tốt. Chương 203, đứa nhỏ này thực sự là dùng quá tốt. Trong lúc nhất thời, bao quát Bạch Trạch Minh ở bên trong mọi người dồn dập há to miệng, vẻ mặt có chút ngây ngốc nhìn đỉnh đầu phá toái bầu trời. Cái gì đồ chơi? Một đòn bóp nát trên thánh, đánh nát bầu trời. Có thực lực như vậy, đại ca ngươi sớm nói à, tiểu đệ tội gì ở này thành phố phụ kỳ bận bịu đến bận bịu đi. Đương nhiên, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, cảm khái về cảm khái, Bạch Trạch Minh cũng rõ ràng Lâm Vũ trước không muốn nhúng tay nguyên nhân. Mượn chén thánh chiến tranh quy tắc triệu hoán chiến thánh, đều gây nên căn nguyên chi qua mâu thuẫn, nếu là do Lâm Vũ cưỡng ép ra tay, hậu quả kia khả năng so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Ở đỉnh đầu của mọi người lên, chân đạp tàu bay Dịu Games rơi vào trầm mặc, nguyên bản ôm ngực hai tay cũng buông xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cái kia mặt kính giống như phá toái bầu trời. Thiện tay một đòn, có thể sánh ngang hắn mạnh nhất EA. Chuyện như vậy, dù cho là hắn nhận thức bên trong thần linh cũng không cách nào làm đến. Này chính là chân chính về mặt ý nghĩa vĩ đại tồn tại sao? Dịu Games trong lòng lặng lẽ nghĩ. Mọi người ở đây rơi vào khiếp sợ, kinh ngạc, sợ hai các loại ra nhiều tâm tình rất phức tạp bên trong thời điểm. Tạo thành tất cả những thứ này Lâm Vũ nhưng có cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau tâm lý hoạt động. Hỏng, thật giống có chút dùng sức quá độ. Nhìn những kia chính đang điên cuồng thôn vệ này giới vật chất đen kịt vết nước, Lâm Vũ trừng mắt nhìn, có chút lúng túng. Cái thế giới này không gian so với hắn dự đoán càng thêm yếu đuối, dẫn đến hắn không thể nắm giữ tốt cường độ, không cẩn thận xuyên thủng thế giới, liên thông thế giới rìa ngoài tiểu hư không. Nếu là không có ngoại lực quấy rầy, những này vết nước không gian sẽ mãi mãi tồn tại xuống, không ngừng thôn vệ này giới vật chất, mãi đến tận triệt để hủy diệt toàn bộ thế giới. Đương nhiên, lấy Lâm Vũ sức mạnh là có thể đem những này phá toái không gian khép lại. Nhưng đau đầu là, vết nứt ở ngoài tiểu hư không khoảng cách căn nguyên chi qua rất gần, nếu là hắn lại dùng ra trình độ như thế này sức mạnh, rất dễ dàng dẫn đến so với hiện tại càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Hơi thêm suy tư, hắn đột nhiên sáng mắt lên, phản phất nghĩ tới điều gì bện toàn đôi bên phương án giải quyết. Không do dự, hắn lập tức hơi suy nghĩ, kỳ môn cục trong nháy mắt mở rộng lớn hơn gấp trăm lần, lan tràn đến toàn bộ nhóm đảo. Một giây sau, ánh bạc bắn hiện, một vị trên người mặc màu xanh biếc đồng phục tóc hồng thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Mới vừa hiện thân, tóc hồng thiếu niên không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, nhìn trước mắt thanh niên tuấn mỹ cùng đỉnh đầu thiên thai giống như cảnh tượng, nhất thời sắc mặt đen. Ngươi rốt cục không nhịn được muốn hủy diệt thế giới sao? Ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin sao? Vì lẽ đó, ngươi thừa nhận đây là ngươi làm? Không, ta không có. Lâm Vũ đưa tay quát lên sạc kỷ cửa sổ trên bả vai, vẻ mặt trịnh trọng nói chung, không kịp giải thích, mau mau phục hồi như cũ mảnh này phá toái không gian đi. Sạc kỷ cửa sổ mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn là lập tức giơ cánh tay lên, nhắm ngay phía trên phá toái bầu trời. Cái kế tiếp trước mắt, sức mạnh vô hình lan tràn ra, bao trùm chu vi trăm dặm bầu trời. Hết thể gột rửa ra lực lượng không gian phảng phất thời gian đảo ngược giống như co rút lại cuốn trở về, đạo đạo khủng bố mà lại giữ tận hẹp dài vết nứt cũng ở lực vô hình ảnh hưởng bắt đầu từ từ khép lại. Ngăn ngắn 10 giây, phá toái bầu trời liền khôi phục nguyên trạng, nhưng đã bị thôn phệ vật chất nhưng chưa hoàn nguyên. Cả tòa núi ẻn dịu chu vi trăm dặm không mây, chỉ còn giữ lại một mảnh bầu trời xanh lam trong vắt cùng treo cao thiên ngoại một vầng mặt trời. Thấy cảnh này, Lâm Vũ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao A Lạ cùng gã sẽ vì Sạ Kỳ Cơ Sổ thỏa hiệp. Nguyên nhân không hắn, đứa nhỏ này thực sự là dùng quá tốt. Đặc biệt là ở giữa, chú ý, thanh lý tàn cục phương diện, quả thực so với cái kia cái gì đồ bỏ thủ hộ giả dùng tốt gấp trăm lần, có thể so với sắt vách giờ cờ rửa lại một lần nữa chỉ định anh hùng, Flash. Nhìn lần nữa khôi phục nguyên trạng bầu trời, Sạ Kỳ Cơ Sổ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc Lâm Vũ nói, vì lẽ đó, này đến cùng là ai làm? Lâm Vũ đàng hoàng hồi đáp, ta. Sạ Kỳ Cơ Sổ. Lâm Vũ một mặt chân thành giải thích, tiểu hung à, nghe ta ngụy biện, ta cái này cũng là vì cứu vớt địa cầu, bất đắc dĩ mà thôi. Nói, hắn đem chén thánh cùng nguyền rủa việc tất cả nói cho Sài Kỳ Cờ Sổ, chỉ có biến mất căn nguyên chi qua bạo động. Sài Kỳ Cờ Sổ vừa bắt đầu vẫn là ta xem ngươi làm sao ngụy biện ánh mắt, nhưng nghe nghe, hắn liền trở nên trầm mặc, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn trước mắt Lâm Vũ. Vì lẽ đó, ngươi thật giải quyết đi nguyền rủa. Giải quyết, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn giải quyết. Lâm Vũ gật gật đầu, lại lắc đầu, giơ lên trong tay cái kia viên đen kịt trái tim nói, quả tim này chính là chén thánh bên trong mấy chục ức nguyền rủa tụ hợp thể, nhưng nó chỉ đại biểu qua đi tích góp nhân loại chi ác. Cho dù ta đem rút khô, cái thế giới này vẫn là sẽ quần quật không ngừng sinh ra mới nguyền rủa. Chúng nó nhân loại ác niệm mà sinh, chỉ cần ác niệm không cách nào đoạn tuyệt, thì sẽ không chân chính biến mất. Nghe đến đó, Sải Kỳ Cờ Sổ không khỏi trở nên trầm mặc. Làm nắm giữ tâm linh cảm ứng siêu năng lực giả, hắn từ nhỏ liền sinh sống ở nhân loại thiện niệm cùng ác niệm bên trong. Hắn rõ ràng, Lâm Vũ nói không sai, nhân loại ác niệm là không cách nào triệt để trừ tận gốc. Dù cho là hắn cái kia đối với thô thần kinh cha mẹ, tình cờ cũng sẽ sinh ra một ít không nên có ý nghĩ. Nhìn trước mắt cao mày tóc hồng thiếu niên, Lâm Vũ cười, xoay tay thu hồi cái kia viên đen kịt trái tim, vô vô bờ vai của hắn. Tốt, thiếu niên, đừng ở nơi đó trang thâm trầm. Này không phải ngươi cái tuổi này nên suy nghĩ vấn đề. Nhân loại ác niệm xác thực không cách nào trừ tận gốc, nhưng lại có thể khống chế, thật giống như những kia bùn đen giống như nguyền rủa, chỉ cần đúng giờ thanh lý hấp thu, liền có thể đem bọn họ duy trì ở một cái khỏe mạnh chỉ số. Sai Kỳ Cơ Sổ thần sắc hơi động, trầm tư một lát sau, nhẹ giọng hỏi, ta nên làm như thế nào? Lâm Vũ rất hài lòng Sai Kỳ Cơ Sổ lên nói, lúc này nắm lên hắn tay phải, ở hắn trên mu bàn tay hơi điểm nhẹ. Trong phút chốc, đạo đạo ánh bạc bắn hiện, ở Sai Kỳ Cơ Sổ trên mu bàn tay đan dệt thành một viên thần bí mà lại phiền phức trong mắt. Đây là cái gì? Bí ẩn con ngươi, hỗn độn chi nhãn, hoặc là quan sát chi con mắt, xem ngươi thích cái nào tên. Ta không phải ý này. Sai Kỳ Cơ Sổ sạm mặt lại nói, ta là nói, vật này có tác dụng gì? Lâm Vũ đương nhiên nói, đương nhiên là hấp thu nguyên rủa. Này viên trong mắt trên có ta lưu lại sức mạnh, có thể như lệnh chú câu thông anh linh chi tọa như vậy, câu thông sinh ra bùn đen lỗ thủng, chỉ cần ngươi hàng năm định kỳ đến một chuyến núi ẩn dịu, liền có thể dựa vào nó thanh lý mới sinh thành nguyền rủa. Mà ta cũng sẽ hàng năm đến, phái Bạch Trạch Minh qua lại thu nguyền rủa, để tránh khỏi nó đối với ngươi sản sinh cái gì ảnh hưởng. Nói tới chỗ này, Lâm Vũ dừng một chút, cười nói, đương nhiên, đây chỉ là để ngừa bám nhất, trên thực tế, lấy tâm linh của ngươi lực phòng hộ, coi như là trước mấy chục ức nguyền rủa, cũng bắt ngươi không có cách nào đi. Sai Kỳ Cơ Sổ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị sự thực sát thực như vậy. Ở sớm nhất cái kia tuyến thời gian, hắn ra tay can thiệp chén thánh chiến tranh, nhưng cũng nhân không biết chén thánh nguyên lý cùng tính chất, không thể như xạ bợ như vậy đóng lỗ thủng, trái lại sẽ ra một đạo càng to lớn hơn lỗ hổng, dẫn đến lỗ thủng bên trong bùn đen mãnh liệt mà ra, hầu như trong nháy mắt liền nuốt hết toàn bộ núi ẩn dịu, tạo thành vô số tử thương. Chuyện này cho hắn lúc đó tâm linh nhỏ yếu tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng. Tiến tới dẫn đến hắn ở phía sau mấy lần trong luân hồi, đều không dám nữa can thiệp chén thánh chiến tranh. Bây giờ Lâm Vũ vị này đáng tin đại nhân giúp hắn giải quyết khối này tâm bệnh, Sải Kỳ Cơ Sổ tuy rằng ở bề ngoài không nói, nhưng sâu trong nội tâm kỳ thực là cực kỳ cảm kích. Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho hắn biết Lâm Vũ ủy thác chính mình thanh lý nguyền rủa hành vi không có ý tốt, cũng như cũng vui vẻ đồng ý vậy thì tốt. Lâm Vũ rất thưởng thức Sải Kỳ Cơ Sổ tính năng động chủ quan, lúc này hài lòng vô vô bờ vai của hắn, cười nói, xem thời gian, ngươi hiện tại còn ở trên lớp đi, đừng lo lắng, ta vậy thì đưa ngươi trở lại. Sải Kỳ Cơ Sổ sắc mặt lại là một đen, tựa hồ muốn nói, ngươi còn biết ta ở trên lớp. Lâm Vũ nụ cười không đổi, lúc này phất phất tay, thừa dịp Sạ Kỳ Cơ Sổ phát tác trước đem hắn đưa về trường học. Chờ Sạ Kỳ Cơ Sổ bóng người hoàn toàn biến mất, Lâm Vũ này mới quay đầu nhìn về phía dưới mọi người. Mà cho đến lúc này, vẫn duy trì trầm mặc dịu Games rốt cục lên tiếng, cau mày hỏi, hắn là ai? Lâm Vũ liếc hắn nói, ngươi ở hiện thế sinh hoạt một năm, lẽ nào đoán không ra tới sao? Dịu Games lại trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, cấm cu. Lâm Vũ bước cảm nói, không sai. Quả nhiên là hắn. Dịu Games thân sắc phức tạp mà nhìn Sạ Kỳ Cơ Sổ biến mất địa phương. Ở vị này tóc hồng thiếu niên trên người, hắn cảm nhận được gần như thần linh hào quang, hơn nữa như vậy hào quang còn không chỉ một đạo, có ít nhất hai vị vĩ đại tồn tại chính đang quan tâm thiếu niên này. Chỉ có thể nói, Diệu Games không hổ là chứng kiến tất cả người. Ngắn ngắn trong vòng một ngày, có thể gặp phải đầy đủ hai vị vượt qua nhận thức tồn tại. Lâm Vũ không để ý đến sắc mặt phức tạp Diệu Games, trực tiếp rơi xuống phế tích giống như trên mặt đất. Bạch Trạch Minh đám người liền đội vàng tiến lên, một mặt chờ mong hỏi, giải quyết sao? Giải quyết. Lâm Vũ mỉm cười gật đầu, còn sót lại một ít để lại vấn đề, cũng có người hảo tâm đồng ý tiếp nhận. Bạch Trạch Minh trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, "Tế thần." Lâm Vũ gật đầu nói, "Không sai." Bạch Trạch Minh thở phào nhẹ nhõm, "Quá tốt rồi. Cái kia, chén thanh chiến tranh đây." Bên cạnh Tọ Xạ Cạ Di đột nhiên thần sắc phức tạp chậm rãi hỏi. Lâm Vũ liếc nàng một chút, lạnh nhạt nói, "Tiểu nha đầu, thay ta cho ma thuật giới truyền một lời, từ nay về sau, coi đời này liền không tồn tại cái gì chén thanh chiến tranh rồi. Như có người dám to gan lại lần nữa kiến tạo chén thanh lớn, ta thì sẽ hiện thân, tự mình tìm hắn tán gẫu. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại, Lâm Vũ liền phất phất tay. Trong phút chốc, ánh bạc bắn hiện, tỏ xạ cả tỷ bội cùng Emmy dạ xì dịu đám người trong nháy mắt biến mất. Saber, Zider, ạ trở cùng với giữa bầu trời dịu Games cũng đều không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giải UOG phế tích trừ Lâm Vũ ở ngoài, chỉ còn dư lại Triệu Vân, Bạch Trạch Minh cùng Lạn Sở ba người. Bạch Trạch Minh vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được hỏi, bọn họ người đâu? Chương 204, nửa tháng sau chương 204, nửa tháng sau đương nhiên là ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Vàng lấp lánh cũng là. Không sai. Lâm Vũ hơi gật đầu, chợt cười nói, yên tâm, có ngươi cùng sẽ kỳ cỡ sổ ở, những này anh linh không tạo nổi sóng gió gì, cứ việc nhường bọn họ lưu ở hiện thế tốt. Bạch Trạch Minh thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, ta có tài cán gì, sao có thể cùng tề thần đặt ngang hàng. Lâm Vũ vô bờ vai của hắn an ủi, không muốn tự ti, ngươi nhưng là nắm giữ đại triệu hoán thuật nam nhân, coi như giải quyết không được, quá mức dung người mà. Bạch Trạch Minh, lời này quá có đạo lý, hắn không cách nào phản bác. Lâm Vũ cười, quay đầu nhìn về cách đó không xa Cú Chủ Lạnh, ngươi đây có tính toán gì? Cú Chủ Lạnh nghe vậy mẩn ra, chợt nhún vai một cái, vắt trường thương, nụ cười hào hiệp nói rằng, ta Mạ Sơ đã bị ngươi cầm bổ sung chiến thánh, không có Mạ Sơ ma lực cung cấp, trừ cho chết, ta còn có thể làm cái gì đấy? Lâm Vũ cười hỏi, có hứng thú hay không thay cái Mạ Sơ? Lời vừa nói ra, Cú Chủ Lạnh cùng Bạch Trạch Minh đều là sức sở, không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Cú Chủ Lạnh nhíu nhíu mày, ánh mắt xem kỹ mà nhìn Bạch Trạch Minh nói, ngài là nói, tiểu tử này. Bạch Trạch Minh lườm hắn một cái, quay đầu nhìn Lâm Vũ thấp giọng nói, đại ca, ngươi quên, cái tên này giết chết ta hai lần, ở hết thảy anh linh bên trong là nhiều nhất, ta cũng không dám đem hắn thả ở bên người. Lâm Vũ tựa như cười mà không phải cười liếc hắn nói, cái kia ngươi nghĩ đổi thành ai? Bạch Trạch Minh nháy mắt nói, nhất định phải đổi sao? Vân Thúc kỳ thực liền rất tốt. Lâm Vũ lắc đầu nói, ta đã cùng Chiêu Liệt Đế thương lượng tốt, chén thánh chiến tranh vừa kết thúc, quan trương Triệu liền muốn trở về anh linh tòa, cùng thuộc hắn anh linh đoàn tụ, há có thể lâm thời đổi ý, đem bọn họ lưu ở hiện thế? Nha đúng, kém chút quên chuyện này. Bạch Trạch Minh vô đầu một cái, cười khổ đồng ý sánh với hắn, Cú Chủ Lạnh đúng là không cái gì bất mãn, trái lại rất thưởng thức hắn lúc trước làm chiến sĩ một mặt. Lại thêm vào ạ trở cùng xã bờ cũng đều lưu ở như thế, Cú Chủ Lạnh rất muốn dựa vào Bạch Trạch Minh tầng này quan hệ, cùng hai vị này anh linh quang minh chính đại giao thủ một lần. Liên như vậy, Lâm Vũ giải trừ Bạch Trạch Minh cùng quan trương Triệu ba người khế ước, cũng đem bọn họ đưa về anh linh chi tọa. Cho tới cố này anh linh thân thể bên trong tin tức cùng sức mạnh, thì bị Lâm Vũ lấy ra mà ra, chuẩn bị bán cho sát vách Lý Thế Dân. Chờ Bạch Trạch Minh cùng Cú Chủ Lạnh ký kết khế ước, Lâm Vũ liền dự định trở về thể nội vũ trụ. Không ở thêm một hồi sao? Bạch Trạch Minh có chút đau lòng nói rằng, vừa tới liền đi, vậy này 100 tích phân chẳng phải là lãng phí. Lâm Vũ có chút không nói gì nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, hết cách rồi, ta không có thời gian. Cho tới tích phân phương diện sự tình dựa theo trong đám quý củ, phàm là thành viên nhóm thế giới sản xuất vật tư, bản thổ thành viên nhóm đều sẽ tự mình thu được nhất định tỷ lệ chia làm. Nói, hắn nhấc vung tay lên, từ trên mặt đất hút tới một tảng đá, đưa cho Bạch Trạch Minh. Lên kệ đi, thiết giá 2000 tích phân, xem như là anh linh lực lượng cùng này thế toàn bộ chi ác chia làm. Còn có thể như vậy? Bạch Trạch Minh kinh ngạc mà nhìn Lâm Vũ, nhìn qua cực kỳ động lòng. Nhưng suy tư một lát sau, hắn vẫn lắc đầu một cái, không có tiếp nhận tảng đá. Tiểu đệ gặp nạn, đại ca đồng ý lại đây cứu chàng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là lại hướng đại ca dây thường muốn cái gì chưa làm, vậy thì là tiểu đệ không đúng. Đừng hiểu lầm. Lâm Vũ lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, này không phải cái gì yêu cầu, là quy củ. Quy củ. Nhìn Lâm Vũ trên mặt nghiêm túc biểu hiện, Bạch Trạch Minh hơi run run. Trầm tư một lát sau, hắn cười khổ nói, được rồi, là tiểu đệ không hiểu chuyện. Không lâu sau đó, Bạch Trạch Minh lấy một viên tảng đá từ Lâm Vũ nơi đó trao đổi 2000 tích phân. Lâm Vũ này mới hài lòng gật gù, lấy ra viên đá kia, tiện tay ném ở bên chân, sau đó thân hình lóe lên, vội vã rời đi Bạch Trạch Minh thế giới. Vẫn đúng là không có thời gian a. Bạch Trạch Minh có chút không nói gì mà nhìn Lâm Vũ biến mất địa phương. Một bên khác, trở lại thể nội vũ trụ, Lâm Vũ tiếp tục nghiên cứu lên chính mình đệ tứ thiên thai quang trò chơi. Gờ giúp chặt thành viên nhóm cũng cuối cùng kết thúc chén thánh chiến tranh truy cảng, bắt đầu chăm chú ở từng người thế giới phát triển. Tô Hạo Minh ỷ vào chính mình không quan không có trước, cả ngày lui tới ở đường quỷ cùng Fleur Yerzen thế giới, lại ở Lâm Vũ đạo trường tu hành, bây giờ tu vi có thể nói là tăng nhanh như gió, khoảng cách dưỡng khí 8 tầng cũng muốn không được thời gian bao lâu. Phạm Nhan ở đại hôn sau khi, trong bóng tối mang theo Lâm Uyển Nhi đi viện giám sát bái kiến Trần Bình Bình. Hai người ở trong mật thất thương nghị qua đi, Phạm Nhan quyết định như trong nguyên tắc như vậy tiếp thu đi sứ Bắc Tề nhiệm vụ, mà Trần Bình Bình thì lại sẽ lưu ở kỳ họ tổ, thế hắn quảng cáo tạo thế, làm tốt tất cả chuẩn bị, các loại Phạm Nhan mang đại công tự Bắc Tề trở về, liền sẽ lập tức phát động chỉnh biến, một lần lật đổ Khánh Đế thống trị. Trở lên những thứ này đều là Phạm Nhàn ở trong đám chia sẻ kế hoạch. Tình huống cụ thể làm sao, còn muốn xem Phạm Nhàn trở về ngày đó làm sao thực thi. Đều là nguyên lão thành viên nhóm Vân Diệp cũng không có cái gì xương vương xương bá ý nghĩ, chỉ muốn ở qua tốt chính mình tiêu giao tháng ngày đồng thời, làm hết sức mà đem đại đường đẩy đến đỉnh phong. Theo như hắn nói, bây giờ đại đường đã ở hắn dưới sự dẫn đường chính thức mở ra cách mạng công nghiệp. Tuy rằng hiện nay vẫn còn ở vào máy chạy bằng hơi nước vận dụng giai đoạn, nhưng thợ thủ công đãi ngộ đã bị hắn tăng lên rất nhiều. Vân Diệp còn lấy chính mình danh nghĩa thiết lập đại đường khoa học kỹ thuật thưởng, dùng cho khen thưởng những kia làm ra đột phá thợ thủ công. Hà Cảnh Phong cùng Lâm Liệt hai vị này hiện đại thế giới thành viên nhóm liền không có gì để nói nhiều, người trước tiếp tục phát triển Bạch Ngọc tập đoàn, người sau hoặc là ở cứu vớt thế giới, hoặc là ngay ở cứu vớt thế giới trên đường. Cùng trở lên những này thành viên nhóm so với, Lý Thế Dân không thể nghi ngờ là bận rộn nhất cái kia một cái. Chứ mỗi ngày tranh thủ đến đạo trường tu luyện ở ngoài, hắn còn phải xử lý chồng chất như núi chính vụ, phát triển thuộc Hán quốc lực, huấn luyện kiểu mới quân đội, chuẩn bị năm sau đầu xuân Bắc phạt. Cho tới cùng Bạch Trạch Minh cùng thời kỳ người mới ends, cái tên này hẳn là bị đệ mỉu gỡ tương lai hành động do đến, đang bể bộn đối với thủ hạ nở tờ cờ tiến hành tư tưởng giáo dục. Nhưng đáng tiếc, những này nở tờ cờ từ thiết lập lên chính là cực kỳ tà ác tồn tại, chỉ dựa vào giáo dục rất khó xoay chuyển bọn họ thiện ác quan. End đối với này khá là khổ não, chỉ có thể trước tiên cho bọn họ định ra quy củ, nghĩ đem tới mời Lâm Vũ lại đây làm khách, nhìn vị này đại lao có hay không cái gì biện pháp tốt hơn. Liên như vậy, thời gian ở bình tĩnh hàng ngày bên trong về phía trước đẩy mạnh. Khoảng chừng 20 ngày, hoặc là càng chuẩn xác một điểm, vừa giúp chat sau 20 ngày, bế quan nhiều ngày Lâm Vũ rốt cục giải quyết khoang trò chơi vượt thế giới đưa lên linh hồn vấn đề khó. Thể nội vũ trụ, dị bảo cát. Lâm Vũ hài lòng nhìn trước mặt khắc rõ phiền phức trong mắt khoang trò chơi, chợt vung tay lên, mệnh lệnh linh hoa dừng lại công tác, đem hết thể sản lực toàn bộ đưa lên đến sinh sản khoang trò chơi lên. Sau khi ra lệnh, hắn lại đi một chuyến phở ỉ ở rèn thế giới, tìm tới thân thủ cơ lệ, nhường hắn lấy tích phong thành thành chủ danh nghĩa, ở bên trong thành thành lập một nhà bán game giả lập khoang công ty. Chờ đến linh hoa sinh sản ra đầy đủ sản phẩm, hắn liền có thể bắt tay giao động quyền tộc. Làm xong những này, Lâm Vũ hài lòng rời đi phụ thành chủ, ở bây giờ tích phong thành đi dạo một vòng, cuối cùng bước vào nội thành ánh trăng tủ kính bên trong, vừa ăn bọn họ sản phẩm mới, một bên mở ra gờ giúp chat. Lúc này, các thành viên nhóm chính đang say sưa ngon lành thảo luận Vân Diệp bắt quái. Lâm Vũ nhíu mày, rất hứng thú hỏi, tình huống gì? Phạm Nhàn, ha ha, lão Vân yêu đương. Lâm Vũ, nhà. Lâm Vũ, Lý An Lan vẫn là Tân Nguyệt. Lý An Lan là Lý Nhị con gái, dáng dấp cùng Vân Diệp kiếp trước lao bà cực kỳ tương tự, chỉ tiếc tính cách trên có chút mặt mẹo, quá phù hợp đại đường công chúa trạng thái tinh thần. Ở trong nguyên tắc, Vân Diệp đầu tiên là truy Lý An Lan không quả, sau ở Vân gia cùng thư viện trưởng bối trong bóng tối an bài xuống, cùng ta mẹ ạ mạ tiên sinh tôn nữ Tân Nguyệt yêu nhau, cuối cùng thành hôn. Tô Hạ Minh, đương nhiên là Tân Nguyệt. Tô Hạ Minh, cô nương này xác thực rất phù hợp lão Vân đối với tương lai thê tử tưởng tượng. Tô Hạ Minh, có điều xem lão Vân ý tứ, phòng trừng cũng không có ý định buông tha Lý An Lan. Tô Hạ Minh, chiếu tiến độ này xuống, lão Vân liền muốn thành làm cái thứ nhất mở hậu cung thành viên nhóm. Tô Hạ Minh Phạm Nhàn nói thế nào? Phạm Nhàn ta làm gì, ta đối với Uyển Nhi một mảnh lòng son, sao có thể cùng lão Vân tên sắc quỷ kia đánh đồng với nhau? Hà Cảnh Phong, cắt, thiếu dùng bài này. Hà Cảnh Phong, nếu không là xem qua Khánh Dư Niên, ta còn thực sự liền tin. Lâm Liệt, một Phạm Nhàn, ngươi cũng có mặt một. Phạm Nhàn, nếu như ta nhớ không lầm, song song thật giống nhắc qua, ngươi ở Ma Đô thời điểm, cùng một cái họ Lôi mỹ nữ kiến trúc sư rất thân cận, là có chuyện này đi. Lâm Liệt, đừng ngượng ngùng đen, ta cùng Lôi tiểu thư rõ ràng, chỉ là hợp tác giải quyết một lần phiền phức mà thôi Lâm Liệt, lần kia sau khi, ta cũng lại không cùng với nàng liên lạc qua, đúng là ngươi, Hồng Nhan chi kỷ khắp thiên hạ không nói, nguyên tắc bên trong thậm chí còn cùng Bắc Tề tiểu hoàng đế sinh đứa bé. Phạm Nhàn, đó là trong tiểu thuyết Phạm Nhàn, không phải ta. Phạm Nhàn, ở ta thế giới, ta có thể không khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Ngăn ngắn thời gian nói mấy câu, đề tài liền từ Vân Diệp bắt quái lệnh thành các thành viên nhóm công kích lẫn nhau. Lâm Vũ nhìn ra thấy buồn cười, hơi thêm suy tư sau, ở trong đám phát tin tức nói, Vân Diệp, tình huống thế nào rồi, dự định lúc nào đính hôn thành hôn, hoặc Phạm Nhàn cắt một đợt giao hẹn. Phạm Nhàn, đại ca, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Phạm Nhàn, các huynh đệ phần tử ta có thể cũng làm cho Huyền Nhi nhớ rồi, tương lai khẳng định là cần phải trả. Tô Hạ Minh, cũng lên, ngươi nhìn hắn cũng lên. Phạm Nhàn, mắt trợn trắng gờ Vân Diệp, ta nói lao Phạm, ngươi liền nhân nhượng lao tôi đi. Độc thân chó lại không có cách nào hư không kết hôn, thu hồi phần tử, đúng là đại ca trong miệng giao hẹ à. Tô Hạ Minh
không ngừng mà chụp dấu chấm hỏi quét màn hình. Hư hư thực thực phá phòng trạng thái, nhìn ra đường chuyên thế giới Vân Diệp ha hả cười không ngừng. Hắn không nhìn Tô Hạ Minh dấu chấm hỏi, Lâm Vũ trả lời, còn rất sớm đây, ta cùng Tân Nguyệt chỉ ở chung thời gian nửa tháng, phòng trừng phải chờ tới lao Phạm Nam dưới trở về, mới có thể đến đàm luận hôn luận gà bước đi kia. Chương 205, thành viên nhóm hàng ngày chương 205, thành viên nhóm hàng ngày chờ đến Phạm Nhàn xuôi Nam trở về ạ. Vậy cũng không thời gian bao lâu. Lâm Vũ hơi cười, trả lời, tiến độ rất nhanh a. Vân Diệp, ha ha. Đường chuyên thế giới, ngọc dưới chân núi một mảnh đầm lầy lên. Một bộ thanh sam tuấn mỹ thiếu niên ngồi trên mặt đất, người quanh người hoa dại hương thơm, không hiểu ra sao ha ha cười khúc khích. Ở bên cạnh hắn, trên người mặc vàng nhạt nhu váy khuôn mặt đẹp nữ tử trừng mắt nhìn, mặt đẹp như là có chút xấu hổ nhỏ giọng nói, Thế Minh, ở cao hứng cái gì đây? Không có gì. Vân Diệp phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về bên người Tân Nguyệt, khẽ mỉm cười nói, chỉ là có chút xúc cảnh sinh tình, nhớ tới năm đó ở ân sư dưới trướng cùng các sư minh đệ ở chung tháng ngày. Tân Nguyệt chớp đẹp đẽ mắt hạnh, chỉ là sư minh đệ. Vân Diệp nghe vậy mà ra, chợt thấy buồn cười, lắc đầu nói, đó là đương nhiên. Ân sư từ trước đến giờ là cái ngồi không yên, thích du sơn ngoạn thủy, tiêu giao thiên hạ, mang theo bên người đệ tử, tự nhiên cũng đều là như vi huynh như thế chắc địch hùng hải tử. Cho tới nữ đệ tử, ngược lại cũng có mấy vị, nhưng đều là thích yên tĩnh không thích động loại hình. Vi huynh tùy tùng ân sư hơn 10 năm, mãi đến tận ân sư đi về coi tiên, đều chưa từng thấy tận mắt. Thì ra là như vậy. Tân Nguyệt đã bừng tỉnh lại vui mừng, nhưng phục hồi tinh thần lại, nàng ý thức được chính mình chính đang ăn Vân Diệp giấm, không khỏi hơi cúi đầu, trong lòng hiện ra một chút thẹn thùng cùng hổ thẹn. Chưa xuất giá, liền như vậy câu hỏi, đổi thành cái khác cao môn tử đệ, phỏng chừng đã sớm lòng sinh bất mãn. Tân Nguyệt mơ hồ có chút xấu hổ, nhưng cũng không hối hận, thuộc trung nữ tử luôn luôn nóng bỏng lớn mật, đối với Vân Diệp như vậy một vị hoàn mỹ phù hợp nàng hết thảy mong muốn như ý lang quân, nàng đương nhiên muốn tóm chặt lấy. Nghĩ tới đây, Tân Nguyệt mặt đẹp ửng đỏ, nhưng vẫn là nhẫn nhịn ý xấu hổ ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Vân Diệp, ôn nhu nói: "Thế huynh, có thể cùng tiểu bội nói một chút, năm đó ngài cùng Tiêu Giao Tử cao nhân cố sự sao?" "Tốt." Vân Diệp vui vẻ đáp ứng, bắt đầu vì là Tân Nguyệt giảng giải những kia hắn đã sớm biên tốt cố sự. Nhưng nói, Vân Diệp đột nhiên có chút hoảng hốt, lúc nào hắn dĩ nhiên có thể tự nhiên như thế hư cấu lời nói dối, thậm chí còn đối với những này hư cấu cố sự cảm động lây. Nghĩ tới đây, Vân Diệp trở nên trầm mặc. Lời nói dối nói quá nhiều, liền chính hắn đều phải tin tưởng. Thật giống như ở trên thế giới này, thật sự có như thế một vị tiên phong đạo cốt cao nhân. Không, có lẽ thật sự có. Vân Diệp ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời. Những này cố sự đều là bắt nguồn từ hắn kiếp trước những kia trải qua. Cha mẹ, lão sư, đồng sự, lãnh đạo, thậm chí những kia bèo nước gặp nhau, nhưng cũng có gặp nhau người qua đường. Hết thảy tất cả ngưng tụ ra như vậy một vị không gì không làm được cao nhân hình tượng. Mà hiện tại, Tiêu Giao Tử tính cách cùng hình tượng đã càng ngày càng thiên hướng ở Lâm Vũ. Đối với nắm giữ người xuyên việt cô độc Vân Diệp tới nói, vị này một đường nâng đỡ bọn họ đại lão, đã ở một trình độ nào đó trở thành hắn chân chính tán thành đại ca. Nghĩ tới đây, Vân Diệp đột nhiên nhếch miệng lên. Đúng đấy, hắn hiện tại lại không phải là không có thật cố sự, tại sao phải hư cấu lời nói dối đây? Đang lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng nước nở âm thanh. Vân Diệp phục hồi tinh thần lại, hơi run run, đội vã quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một bộ vàng nhạt nhu váy Tân Nguyệt nghiêng về quỳ gối bên cạnh hắn, tay nhỏ khoát lên trên cánh tay của hắn, viền mắt hồng hào mà nhìn hắn. Hắn lập tức hoảng hồn, vội vã động viên nói: "Thế muội, ngươi đây là làm sao?" Tân Nguyệt nước nở nói: "Đều do tiểu muội không tốt, nhường ngươi nhớ lại chuyện tương tâm." Vân Diệp sửng sốt một chút, chợt hiểu được, vỗ bàn tay của nàng ấm giọng nói: "Không trách ngươi, là ta không cẩn thận rơi vào hồi ức, lạnh nhạt giai nhân. Còn không hỏi đây, ta mới vừa ngây người bao lâu?" Tân Nguyệt một bên nghẹn ngào, một bên trả lời: "Hẹn, ước chừng có một khắc." "Cái gì?" Vân Diệp trợn to hai mắt, kinh ngạc nói: "Lâu như vậy?" Tân Nguyệt gật đầu liên tục, nhìn Vân Diệp ánh mắt toát ra một chút lo lắng cùng đau lòng. Vân Diệp phục hồi tinh thần lại, lúc này trong lòng hơi động, lấy linh thức quan sát bên trong thân thể thể nội khí hải. Quả nhiên, khí hải bên trong pháp lực so với mới gia tăng rồi không ít, Chu Thiên tuần hoàn cũng chẳng biết lúc nào tự mình vận chuyển, chính quần quận không ngừng từ nguyên tố linh căn lấy ra pháp lực. Đây chính là lão Tô trước nhắc qua đốn ngộ. Vân Diệp trong lòng kinh hỉ, đồng thời cũng rõ ràng đốn ngộ nguyên nhân. Lúc trước Tô Hạo Minh đốn ngộ thời gian, là triệt để từ bỏ nửa đời trước khoa cử quan độ, quyết ý tiêu giao nhân gian, vui sướng tu tiên. Loại này quan niệm cực kỳ phù hợp gió gốc dễ ý, vì vậy làm cho hắn cùng phong hệ linh căn càng ngày càng phù hợp. Mà Vân Diệp thân là người xuyên việt, vẫn luôn như lục bình như thế, tự nhận là phiêu bạc không có dễ. Dù cho tìm tới Vân thị người nhà, trở thành Lam Điền huyện hầu, tình huống như thế kỳ thực như cũng không có chuyển biến tốt. Trong đó nguyên nhân căn bản chính là hắn cái kia hư cấu đi ra cao nhân đệ tử thân phận. Lời nói dối thành lập căn cơ, nhất định không cách nào làm đến nơi đến chốn, dù cho Vân Diệp ở bề ngoài không cảm giác được cái gì, ở sâu trong nội tâm, nhưng vẫn cứ đối với này có mang một phần bất an. Mãi đến tận mới vừa hắn đột nhiên muộn màng nhận ra, khám phá bất an, vì vậy càng ngày càng phù hợp đất làm đến nơi đến chốn, cùng nước gặp sao yên vậy. Đương nhiên, trở lên những này đều chỉ là Vân Diệp cảm nộ cùng suy đoán. Nguyên nhân chân chính, còn muốn đi một chuyến đạo trường, nhường Lâm đại ca nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Vân Diệp tâm thần nhất định, nhìn bên người còn ở đỏ mắt nữ tử, khẽ mỉm cười nói: "Tốt, đừng lo lắng, vi huynh này không phải chuyện gì đều không có sao." "Thật sao?" "Đó là đương nhiên." Vân Diệp lời thề son sắt bảo đảm, sau đó vỗ trán một cái, cười nói: "Đúng rồi, đều là sau lưng nói ân sư nói xấu. Đối với lao nhân gia người rất có bất kính, không bằng thay cái đề tài, nhường vi huynh cùng ngươi nói một chút đại sư huynh cố sự đi." "Đại sư huynh?" Tân Nguyệt quả nhiên bị người mới này vật làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Vân Diệp hồi tưởng lại Lâm đại ca dáng dấp, cảm khái nói: "Đại sư huynh là ta bình sinh nhìn thấy xuất sắc nhất nhân vật, chỉ riêng lấy đạo hạnh mà nói, dù cho là ân sư đều thua kém mấy phần." Tân Nguyệt kinh ngạc nói: "Lợi hại như vậy?" Vân Diệp tầng tầng gật đầu, nhẹ giọng nói: "Lần thứ nhất nhìn thấy đại sư huynh là ở sư huynh tục gia thư phòng. Hắn đem trải nghiệm của chính mình sơ lược làm sửa chữa, lấy đại đường làm bối cảnh, nói chút mình cùng Lâm Vũ đám người ở chung cố sự. Mà lần này, cố sự chi tiết nhỏ tương đương tỉ mỉ, nghe được Tân Nguyệt như mê như say. Ước chừng nửa giờ sau, Tân Nguyệt đầy mặt thán phục, không nhịn được hỏi: "Lớn như thuyền cá chuẩn, càng không phải trong truyền thuyết côn, mà là phương Tây thần thoại bên trong lợi." "Lợi? Lệ vị ả thản. Lệ vị ả thản. Có đời này thật có như thế dị thú sao?" Vân Diệp cười nói: "Đó là đương nhiên, vi huynh chẳng lẽ còn sẽ gạt người sao?" Tân Nguyệt ước mơ nói: "Như vậy dị thú, đại sư huynh có thể tiện tay hàng phục, nghĩ đến cũng là thiên nhân giống như nhân vật." Vân Diệp nhìn trên mặt nàng biểu hiện, đột nhiên cười nói: "Nếu là tương lai, hai người chúng ta có thể hỷ kết đồng tâm, ta liền thỉnh đại sư huynh tự mình vì ngươi ta chứng hôn, làm sao?" "A." Đột nhiên xuất hiện thẳng cầu, ở giữa Tân Nguyệt trái tim, nghe được nàng ngất ngất ngây ngây, đầy mặt đỏ đậm, hai tay như là mất đi khống chế, é thẹn é rằng nơi sắp đặt. Thấy cảnh này, Vân Diệp không khỏi thoải mái cười to. "Vậy thì quyết định như thế." Phạm Nhan trực hệ quá nhiều, cha ruột, giữa phụ, sư phụ đều có, không cho phép chính hắn làm chủ. Nhưng Vân Diệp không giống, hắn là một thân một mình người xuyên việt, toàn bộ Vân gia duy nhất đàn ông, hắn muốn thỉnh Lâm Vũ chứng hôn, từ trên xuống dưới nhà họ Vân tuyệt đối không người phản đối. Ngay ở Vân Diệp cùng Tân Nguyệt ngọt ngào thời gian, trong đám tin tức cũng chưa ngừng lại. Khánh Dư Niên thế giới, Phạm Nhàn cưỡi con ngựa cao to, mang theo ba tên hộ vệ, một bên xuất lĩnh Nam Khánh sứ đoàn trước đoàn xe hướng về biên cảnh, một bên ở trong đám tràn đầy phấn khởi tán gẫu. Đang lúc này, phía trước sương mù dày tràn ngập thấp sam trong rừng đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ nhẹ nhàng tiếng vang. Phạm Nhàn khẽ to mày, thần sắc bình tĩnh liếc tiếng vang truyền đến phương hướng một chút. Một giây sau, âm thanh gào thét từ phía trước mà đến, một thanh ngắn dịu xé rách không khí, xoay một vòng bay về phía Phạm Nhàn phía sau xe ngựa. Phạm Nhàn khẽ to mày, mặt không hề cảm xúc mà nhìn phía trước kéo tới ném dịu. Vụ. Một tiếng ngong ngong, sắc bén lưỡi búa dừng ở Phạm Nhàn phía trước một trượng chi địa, trên không trung không ngừng rung động. Theo lưỡi búa nhìn về phía sau, có thể nhìn thấy một tấm có chứa vết sẹo giữ tận mặt. Rõ ràng là Phạm Nhàn bên người ba tên hộ vệ bên trong cao lớn nhất cường tráng cái kia một cái. Hắn càng ở ngắn dịu tới người trước, lấy không phù hợp thân hình tốc độ xuất hiện ở Phạm Nhàn trước mặt, vững vàng nắm lấy ngắn dịu. Cái kia song trong mắt đen nhánh, giờ khắc này chính gắt gao nhìn chằm chằm ngắn dịu kéo tới phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo cùng phẫn nộ. Thật can đảm. Phù Hào nắm chặt cán búa, năm ngón tay càng rơi vào kim loại bên trong, cam tức thấp giam đừng dừng, giấu đầu lòi đuôi hàng người, dĩ nhiên nửa đường tập kích công tử nhà ta. Chán sống rồi sao? Lời còn chưa dứt, hắn năm ngón tay dùng sức, đem dĩ nhiên vặn vẹo ngắn dịu ném trở lại. Trong phút chốc, ném ngắn dịu hóa thành một vệt sáng, liên tiếp đụng gãy 7, 8 cái cây, biến mất ở thấp sam trong rừng. Phạm Nhàn cũng không để ý Phù Hào cử động, ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu liền khóa chặt trong rừng ẩn giấu bóng người, kết hợp trong nguyên tắc tin tức, cùng với cái kia trôi này tinh xảo sinh sản ngắn dịu, Phạm Nhàn hơi thêm suy tư, như có điều suy nghĩ nói, Bắc Tể thánh nữ, cải đồ đoá đoá. Thấp sam lâm trầm mặc chốc lát, sau đó từ bên trong đi ra một cô gái trẻ. Dáng dấp của nàng không hề tính rất đẹp, hóa trang cũng tương đương bình thường, trên đầu đâm vải bông khăn, trên tay treo cái giỏ trúc, rổ bên trong còn có chút mới vừa lấy xuống nấm, nhìn tới thật giống như một cái bình thường thôn cô. Nhưng Phạm Nhàn biết, nữ nhân trước mắt này tuyệt không phải thôn cô, bởi vì nàng đôi tròng mắt kia dị thường sáng rực, tựa hồ có thể đưa nàng nhìn thấy đồng cỏ, hồ nước, thậm chí toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi đi ra. Thân ánh nội liễm, hết sạch hiện ra, đây là chân khí thành công dấu hiệu. Không nghi ngờ chút nào, người này chính là Phạm Nhàn trong miệng Bắc Tề thành nữ, cải đồ đoá đoá. Hiện thân sau khi, cải đồ đoá đoá ngắm nhìn phía sau biến mất ở trong rừng bữa, như là có chút bất đắc dĩ thở dài nói, cần gì chứ, ta mục tiêu lại không phải nhà ngươi công tử, liền không thể để cho ta giết chết trong xe ngựa người kia, mọi người bình an vô sự, ai đi đường lấy sao? Bình an vô sự. Phù Hào cười lạnh một tiếng, tầng tầng bước về phía trước một bước, như là làm tốt ra tay chuẩn bị, mạo phạm công tử còn muốn chạy, thật sự coi chúng ta không tồn tại sao? Phù Hào. Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng, gọi ở Phù Hào. Phù Hào hơi run run, chợt dừng bước lại, cung kính mà sau ở Phạm Nhàn bên người. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, đánh giá phía trước có chút kinh ngạc cái đồ đoá đoá, lạnh nhạt nói, đường đường Bắc Tề thánh nữ, càng một thân một mình, xông vào Khánh Quốc cảnh nội, chặn giết sứ đoàn tù phạm. Như vậy hành vi, cùng ngươi nghe đồn bên trong tính tình một trời một vực, nghĩ đến cũng chỉ có ngươi sư tôn Cổ Hạ mới có thể làm cho ngươi như thế làm đi. Chương 206, nhường chính hắn đến đi. Chương 206, nhường chính hắn đến đi. Cái đồ đoá đoá khẽ to mày, như là không nghĩ tới Phạm Nhàn biết được nhiều như vậy. Nhìn rơi vào trầm mặc cái đồ đoá đoá, Phạm Nhàn lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, không thừa nhận không quan hệ, ngược lại có Phạm nào đó ở đây, ai cũng đừng nghĩ sát hại tù phạm, đúng không? Cái đồ đoá đoá như mày, như là có chút không phục. Phạm Nhàn lạnh nhạt nói, nếu ngươi không tin, cứ việc thử một lần. Cái đồ đoá đoá liếc mắt Phù Hào cùng hai gã khác hộ vệ, không thể không thừa nhận, thực lực của ba người này xác thực bất phàm, dĩ nhiên đều có thể cho nàng mang đến cảm giác nguy hiểm chí mạng. Ba vị cựu phẩm cao thủ, Phạm công tử thật là bạo tay. Cái đồ đoá đoá lạnh nhạt nói, có điều, này một đường còn dài, luôn có cơ hội, không cần tìm cơ hội. Phạm Nhàn không chút do dự mà đánh gãy lời nói của nàng, nhìn cái tao mày cái đồ đoá đoá lạnh nhạt nói, Phạm nào đó hiện tại là có thể cho người cơ hội này. Nói, hắn liếc mắt bên người ba vị hộ vệ. Phù Hào ba người lúc này cung kính chắp tay, lùi vào xe trong đội. Phụ trách bảo vệ đoàn xe hộ vệ cùng bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cũng dồn dập thu đao vào vỏ, ánh mắt lấp lánh mà nhìn tiểu Phạm đại nhân. Đến đi. Phạm Nhàn vẻ mặt lạnh nhạt nói, xó ngay ở ta phía sau xe ngựa. Cái đồ đoá đoá như mày, không làm rõ ràng được Phạm Nhàn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Muốn nói bên cạnh hắn lung lạc ba vị cửu phẩm, cái đồ đoá đoá là tin, nhưng muốn nói Phạm Nhàn bản thân cũng có cửu phẩm thân thủ, vậy thì có chút chuyện cười thiên hạ. Dù sao mọi người đều biết, vị này tiểu Phạm đại nhân, năm nay có điều 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi cửu phẩm, trên đời làm sao có khả năng có như vậy thiên tài. Cái đồ đoá đoá không tin, liền từ bên hông rút ra khắc một thành ngắn dịu, nhìn chằm chằm Phạm Nhàn nói, nếu ngươi như vậy bất cẩn, như vậy, buồn cô nương liền không khách khí. Nói, nàng mũi chân một điểm, thân hình giống như gió mạnh giống như nhằm phía Phạm Nhàn. Ngắn nhỏ tinh xảo đũa xé rách không khí, xẹt qua một đường vòng cung, mạnh mẽ chém về phía Phạm Nhàn cổ. Không lẽ sao? Nhìn trên lưng ngựa thần sắc bình tĩnh tuấn tú công tử, cái đồ đoá đoá trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc cùng tức giận. Tuy rằng nàng đối với Phạm Nhàn như vậy xem thường hành vi cảm thấy phẫn nộ, nhưng thật muốn nàng giết chết vị này Nam Khánh sứ đoàn nhân vật trọng yếu, nàng khẳng định là không muốn cũng không dám làm như vậy. Thời thêm do dự, nàng lúc này thu một phân lực, đồng thời lưỡi búa nhất chuyển, đem mục tiêu đổi thành Phạm Nhàn bay. Nhận ra được điểm này, Phạm Nhàn khỏe miệng cong lên, trong mắt đen nhánh bên trong cũng toát ra một nụ cười. Vâng. Một giây sau, dâng trào khí thế từ trên người hắn bạo phát, giống như ngưng là thật chất giống như từ bốn phương tám hướng áp bức mà đến, khiến không khí chung quanh đều tạo nên đạo đạo vận bèo vận sóng. Cái gì? Cảm thụ cái kia giống như núi nặng nề, như hỏa giống như nóng rực khí thế như thế, cái đồ đoá đoá mặt lộ vẻ chấn động, ánh mắt khó có thể tin mà nhìn trên lưng ngựa Phạm Nhàn. Làm đại tông sư Khổ Hà đệ tử thân truyền, không có người so với nàng càng quen thuộc tông sư vì thế. Mà Phạm Nhàn trên người tỏa ra cố khí thế này, không chỉ không thua ở sư tôn của nàng Cổ Hạ, thậm chí còn mơ hồ che lại một bậc. Sao có thể có chuyện đó? Phạm Nhàn làm sao có khả năng là đại tông sư? Trên đời lại sao có trẻ tuổi như vậy đại tông sư? Ngay ở cái đồ đóa đóa trong lòng khiếp sợ thời gian, động tác trên tay cũng nhân khí thế khóa chặt mà đông lại nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên lưng ngựa Phạm Nhàn rốt cục chuyển động, thon dài mà lại mạnh mẽ bàn tay lớn giống như nhanh như tia chớp rũa ra, trong phút chốc đánh rơi cái đồ đóa đóa trong tay ngắn dịu, sau đó nắm lấy cổ áo của nàng, đưa nàng đặt tại lưng ngựa bên trên. Ở cái đồ đóa đóa thị giác bên trong, nàng chỉ là thấy hoa mắt, nhìn thấy hình ảnh liền từ trên lưng ngựa tuấn tú công tử, biến thành dính bùn đất ngựa chân cùng có chứa đất mùi tanh mặt đất. Thật nhanh. Cái đồ đóa đóa đầu tiên là trong lòng kinh ngạc, sau đó liền cảm nhận được lưng lên áp bức, ý thức được chính mình lúng túng tình cảnh. Nàng khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được cổ động chân khí, một bên ra sức dãy rủa, một bên nổi giận nói, "Phạm Nhàn, thả ra ta." Thấy cảnh này, bao quát ba tên cận vệ ở bên trong mọi người sắc mặt đều có chút quái lạ. Đặc biệt là mới thử ra tay phù hào, càng là không nhịn được mặt lộ vẻ lúng túng, gái đầu nhỏ giọng hỏi, "Lão Nhiếp, công tử sẽ không đối với này Bắc Tề thánh nữ có ý tứ chứ?" Ngậm miệng. Nhiếp Khang lườm hắn một cái, chợt mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng quan tâm, một bộ ta cái gì cũng không thấy rằng rớp. Phù hào đệ thấp âm thanh truyền vào trong tai, Phạm Nhàn vẻ mặt cứng đờ, cũng ý thức được trước mắt tư thế hơi có chút không thích hợp. Có điều, hắn vẫn là cố nén không có biểu hiện ra, tiếp tục nắm bắt cái đồ đóa đóa cổ tay, thủ đoạn, đưa nàng đặt tại trên lưng ngựa, nhìn nàng dãy rủa bóng lưng lạnh nhạt nói, "Trở về nói cho Khổ Hà, nếu như muốn ở trong tay ta giết chết sọ, vậy hãy để cho chính hắn đến đi." Nói xong, hắn giơ tay ném một cái, đem cái đồ đóa đóa hất bay mấy trượng. Cái đồ đóa đóa vặn bẹo vòng eo, trên không trung xoay chuyển nửa vòng, ổn định thân hình, rơi trên mặt đất. "Được lắm Phạm công tử." Cái đồ đóa đóa thật sâu nhìn Phạm Nhàn nói, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Nói, nàng chắp tay, nhặt lên trên đất ngắn dịu, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Phù hào ba người hai mặt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí một tiến tới gần, "Công tử, liền như thế thả nàng đi." "Không phải đây." Phạm Nhàn liếc ba người nói. Phù hào nhếch miệng cười, thấp giọng nói, "Ngài muốn thích thánh nữ cái tên này, lão phụ vậy thì cho ngài chụp tới, đêm nay hầu hạ." "Vâng." Lời còn chưa dứt, Phạm Nhàn cho hắn một cái bạo hạt rẻ, tức giận nói, "Hầu hạ cái đầu ngươi à, ngươi nếu thật có bản lãnh, đừng chỉ ở nhà ngươi công tử trước mặt nói à, sau khi trở về cũng cho Huyền Nhi nói một chút, làm sao?" Phù hào kinh hãi đến biến sắc, vội vã chăm chú ngậm miệng, cũng lại không dám nói thêm cái gì. Bên cạnh Nhiếp Khang cùng Sử Hàn Vo nín cười, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Phù Hào. Phạm Nhàn vẻ mặt hơi hoãn, lạnh nhạt nói, "Cửu phẩm thánh nữ tính là gì, đại tông sư Khổ Hà mới là các ngươi đối thủ chân chính." Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại liếc thấp sang ngoài rừng như ẩn như hiện hồ con nói, "Có điều trước lúc này, còn phải trước tiên giải quyết này chi ở Sơn Hổ phái tới quân đội." Phù Hào ba người bỗng cảm thấy phấn chấn, lúc này lộ ra nụ cười, chắp tay nói, "Định không hổ thẹn." Phạm Nhàn lạnh nhạt nói, "Đi đi." "Là, công tử." Ba người chắp tay lĩnh mệnh, nhanh chân rời đi. Phạm Nhàn xoay đầu lại, đối với trong xe ngựa giám sát Sở Vương Khải nên nói, "Tại chỗ đóng quân, nghỉ ngơi chốc lát, các loại phù hào bọn họ thanh lý đường phía trước trướng, lại chạy đi." "Là, công tử." Vương Khải Niên chắp tay lĩnh mệnh, rời đi xe ngựa. Không lâu lắm, thấp sam trong rừng liền truyền đến như có như không gọi giết cùng kêu thảm thiết. Phạm Nhàn không lo lắng chút nào thấp sam ngoài rừng tình hình trận chiến, ở hắn nâng đỡ dưới, coi như là sở trưởng khinh công Vương Khải Niên, bây giờ cũng có thể cùng đại tông sư trải qua hai chiêu, chớ nói chi là ba vị này chuyên sở chiến đấu tâm phúc. Từ lúc Lâm Vũ liên thông cái thế giới này trước, ba người này cũng đã là cựu phẩm lên thực lực. Mà hiện tại, mỗi người bọn họ đều tiêm vào huyết thanh, lại thêm vào các loại bắt nguồn từ thế giới khác năng lực, mặc dù là Khổ Hà đích thân tới, phòng trừng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Liên như vậy, Phạm Nhàn một bên ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, một bên mở ra trong đầu gờ rút chặt. Lúc này, đề tài đã sớm từ Vân Diệp bắt quái chuyển đến Lý Thế Dân thủ hắn lên. Các thành viên nhóm dồn dập hóa thân phim chính cao thủ, một năm miệng mười cho Lý Thế Dân nhất theo kiến nghị. Bởi Tam Quốc thế giới cùng gờ giúp chặt có không nhỏ trên lệch tốc độ chạy thời gian, đang đóng gờ giúp chặt trạng thái, Lý Thế Dân đã ở này 20 ngày bên trong vượt qua mấy tháng. Ở Hà Cảnh Phong cùng Bạch Ngọc tập đoàn vật tư cung cấp dưới, thuộc Hán Bách tính vượt qua trong đời giàu có nhất mùa đông. Cả nước trên dưới, càng không có một cái chết đói người. Này đối với thời đại kia Bách tính tới nói, không thể nghi ngờ là cái kỳ tích khó mà tin nổi. Cho tới chết cóng thủ quốc người, đúng là số lượng không ít, nhưng không phải là bởi vì thiếu y phục thiếu ăn, mà là đêm tuyết bên trong uống nhiều rượu, say mất ngây ở các nơi đầu đường hẻm nhỏ. Lại thêm vào lúc đó chính lúc tuyết rơi, thân thể của bọn họ bị tuyết bao trùm, đi ngang qua người không thể phát hiện, này mới bị một đêm chết quóng. Từ chính độ nào đó tới nói, đây là chỉ có sung túc đến có thể mở rộng uống rượu thủ quốc người mới có thể đạt thành kỳ hoa cái chết. Bởi vậy bất kể là triều đình vẫn là dân gian, cũng không cảm thấy được này có vấn đề gì, trái lại cho rằng đây là một loại thịnh thế dấu hiệu. Đối với này, Lý Thế Dân tương đương phẫn nộ, trách cứ những kia khoe hắn công lao thần tử, sau đó khẩn cấp khôi phục mùa đông đêm tuyết cấm đi đêm, cũng ban bố một cái sẹn tuyết hiến, để phòng ngừa lại có thảm kịch như vậy phát sinh. Lần này phím chính đề tài khởi đầu, chính là Lý Thế Dân đối với chuyện này cay khổ. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình vì bách tính cố ý giải trừ cấm đi đêm, dĩ nhiên gián tiếp dẫn đến mấy trăm người bỏ mình. Càng không có nghĩ tới, trong triều văn võ đối xử việc này thái độ như vậy làm người sợ run, tựa hồ cái kia mấy trăm người trong nước tính mạng, hoàn toàn không có hoàng đế cùng triều đình trách nhiệm. Tô Hạ Minh, có sao nói vậy, chỉ riêng lấy thời đại kia quan niệm đến xem, ngươi xác thực không có trách nhiệm. Lý Thế Dân, nhưng ta đã từng gặp qua càng tốt hơn thời đại, há có thể lấy qua lại quan niệm tiểu phú tức an. Lý Thế Dân, không nói những cái khác, liền nói Hà huynh thế giới Tân Hoa Hạ, nếu là ở nào đó tòa thành thị chết có mấy chục người, khẳng định muốn có không ít quan chức vì thế phụ trách đi. Hà Cảnh Phong, mấy chục người sao? Hà Cảnh Phong, cái kia xác thực muốn động đất Hà Cảnh Phong, có điều, nam phía ta bên này cùng thuộc hán so với, xác thực có chút bắt nạt người Hà Cảnh Phong, bất kể là vật tư giàu có trình độ, khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, vẫn là khắp mọi mặt quản lý chế độ, thuộc hán đều còn chưa đạt đến phong kiến thời đại đỉnh phong, chớ nói chi là xã hội hiện đại Lý Thế Dân, này ta đương nhiên rõ ràng, nhưng kiến thức qua càng tốt hơn càng hiệu suất cao, lại nhìn thủ hạ ta đám này, không hề ý thức trách nhiệm con trước, chấm liền giận không chỗ phát tiết. Lý Thế Dân, cùng đám này sâu trộn lẫn vào nhau, làm sao có thể quản lý tốt thuộc hán? Tô Hạ Minh, có thể thấy, Lý Thế Dân xác thực rất khí, liền chấm chưa nói hết ra. Tô Hạ Minh, không đến nỗi không đến nỗi. Tô Hạ Minh, hiện tại đang là dùng người thời khắc, vóc dáng thấp bên trong cất cao cái, trước tiên dùng đi. Tô Hạ Minh, thuộc hán văn võ đều tính tốt, có ít nhất lúc đó cao nhất đạo đức trình độ, đổi thành sát vách tào ngụy những kia đặc biệt biết làm người con trước, không được cho ngươi tức giận đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chương 207, thuyết duy vật người ra cắt lượng. Chương 207, thuyết duy vật người ra cắt lượng. Hà Cảnh Phong, làm người ạ. Hà Cảnh Phong, đề tài có chút quá mức máu canh. Tô Hạ Minh, nói chung, hiện tại còn không phải lúc. Tô Hạ Minh, chí ít ở thiên hạ nhất thống trước, không tốt nắm đại thần trong triều khai đao Lý Thế Dân, ta rõ ràng Lý Thế Dân, ta đã mệnh tướng phụ thành lập nhà in, mở mới khoa, rộng rãi truyền tri thức, phổ cập giáo dục Lý Thế Dân, nhiều nhất 10 năm, một đời mới người đọc sách liền có thể đăng đường nhập thất. Lý Thế Dân, hy vọng bọn họ có thể trưởng thành ta lý tưởng bên trong dáng dấp đi. Phạm Nhàn, cái kia ngươi lý tưởng bên trong quan chức là ra sao? Lý Thế Dân, đương nhiên là tướng phụ như vậy. Các thành viên nhóm. Phạm Nhàn, có chút gây khó cho người ta đi. Lý Thế Dân, không nói năng lực sánh vai tướng phụ, chí ít về mặt thái độ muốn tiếp cận đi. Lý Thế Dân, đồng dạng là tiếp xúc hiện đại tri thức không lâu, thành đô bên trong những kia người bảo thủ còn đang lo lắng cho mình bị điện chết, không muốn vì là chính mình phụ đệ kéo dây điện, trang đèn điện. Lý Thế Dân, trái lại tướng phụ đây, cũng đã có thể thông thạo dỡ kiểm chạy dòng máy phát điện. Các thành viên nhóm. Hà Cảnh Phong, ta nhớ tới thành đô phát thứ nhất nhà máy điện xưởng trưởng chính là thừa tướng tới đi. Lý Thế Dân, đúng đấy. Lý Thế Dân, hết cách rồi, phàm là những người khác có thể đáng tin chút, ta chắc chắn sẽ không đem này việc kém giao cho tướng phụ. Lý Thế Dân, người mới dự trữ không đủ a. Lý Thế Dân, chỉ có thể nhường tướng phụ nhiều lượng thứ lượng thứ. Hà Cảnh Phong, nếu không như vậy, ta từ ta thế giới giúp ngươi chiêu mộ những người này tay. Lý Thế Dân, nha. Lý Thế Dân, còn có thể như vậy. Hà Cảnh Phong, nên không có vấn đề gì. Hà Cảnh Phong, được qua giáo dục, nắm giữ nhất nghệ tình, đối với hiện thực không hề lo lắng người, ta chỗ này nhiều là, chỉ cần tuyển mộ thời điểm làm việc bí ẩn, khẳng định có thể giao động mấy cái người xuyên biệt giúp ngươi làm việc. Nhìn thấy trong đám Hà Cảnh Phong phát tin tức, Lý Thế Dân có chút động lòng. Hơi thêm suy tư, hắn trả lời, vậy thì quyết định như thế. Lý Thế Dân, cụ thể công việc, chờ đến lần sau đạo trường gặp mặt thời điểm nói chuyện. Hà Cảnh Phong, một lời đã định đóng lại group chat, Lý Thế Dân tiếp tục xử lý lên trong tay chính vụ. Bận rộn đến trời tối, hắn điểm lên điện bên trong đèn chân không, gọi đồng dạng mới vừa tan tầm ra cắt lượng, nói muốn lâu không gặp uống một lần rượu. Ra cắt lượng vui vẻ đáp ứng, đôi tiếp đến hứng thú Lý Thế Dân uống lên hoàng gia cất rượu xưởng đặc cung sản phẩm mới. Tuy rằng mở màn trước nói không nói chuyện chính sự, nhưng này thuộc hắn người đứng đầu cùng người đứng thứ hai tiến đến đồng thời, vẫn là không tránh khỏi muốn tán gẫu lên liên quan với Bắc phạt cùng chính vụ đề tài. Bệ hạ quả nhiên là thiên phú tài năng, có bệ hạ thay đổi tạo giấy thuật cùng in ấn thuật, ngày xưa thế gia lại khó tắc văn mạch, ngàn năm văn khu từ đó chuyển. Tuyên nhi công sở nói hưu giáo vô loại chi ý nguyện vĩ đại, cũng muốn ở bệ hạ trong tay trở thành hiện thực. Nghe bên thai mang theo kính để khen tặng âm thanh, Lý Thế Dân cười đắc ý, nhưng tiếp theo hắn liền lắc lắc đầu, vô gia cắt lượng bả vai nói, chớ có điều là ngồi ở trong cung, phí đi chút bút mực, có thể đem này chính lệnh quán triệt chứng thực, lại không có gây nên thế gia phản loạn, tướng phụ mới là đệ nhất đẳng công a. Chỉ là tiên đế di đức, mọi người kính tử, mà thời cơ không đúng, ẩn nhận không phát thôi. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, chờ thiên hạ nhất thống, tứ hải quy nhất, thế gia môn phiệt tuyệt đối không thể khoan dung bá tính ngang hàng với nhau triều đình, sớm muộn đều muốn đối với này làm có dễ, lấy nét bách tính tiến tới con đường. Bọn họ dám. Lý Thế Dân cười lạnh nói, nếu như tạo giấy thuật cùng in ấn thuật gõ không mở thế gia cửa lớn, cái kia chấm liền đổi thành tiên thuyền lợi pháo, từ bật lý mức độ nổ nát bọn họ ngưỡng cửa. Gia Cát Lượng cười chắp tay nói, bệ hạ anh minh, lão thần khâm phục. Lý Thế Dân cũng nở nụ cười, không tán gẫu cái này, tướng phụ bây giờ tu hành làm sao, có thể có bị chính vụ trì hoãn. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, vậy hạ cùng tiên đế lấy đại nghiệp chi trọng thác giao lao thần, cho dù cúc cung tật tụy cũng là vi thần bản phận, há có thể lấy công văn lao hình tìm cớ chính sự. Lý Thế Dân hiểu do nói, vậy thì là trì hoãn. Nói xong, không chờ Gia Cát Lượng biện giải, Lý Thế Dân liền vùng tay lên nói, tướng phụ chớ sầu, chẳng bao lâu nữa chấm liền tìm một nhóm chuyên nghiệp hợp khẩu vị nhân tài cho tướng phụ làm trợ thủ. Đến lúc đó, cái gì tạo giấy xưởng, xưởng in ấn, nhà máy điện, tướng phụ cũng có thể yên tâm giải nhiệm, chăm chú bắt phạt nha. Gia Cát Lượng thần sắc hơi động, bệ hạ trong miệng những này kiểu mới nhà xưởng đều lại thiên cung truyền xuống mới mẹ tri thức xây lên, đừng nói chưa bao giờ tiếp xúc qua những kiến thức này Ngụy Ngô hai nước, chính là bây giờ nhà xưởng bên trong thuộc quốc người cũng không mấy cái có thể được xưng là người mới. Trầm ngâm chốc lát, hắn thấp giọng nói, xin hỏi bệ hạ, anh tài xuất từ nơi nào? Lý Thế Dân không chút do dự nói, đương nhiên là thế giới khác. Gia Cát Lượng hơi run run, cao mày nói, nhưng là bệ hạ nói tam thiên thế giới câu chuyện không sai, có lẽ là uống một chút rượu Lý Thế Dân trả lời tương đương thẳng thắn, cũng không có nói thách nói che lấp ý tứ. Gia Cát Lượng thật sâu nhìn Lý Thế Dân một chút, cân nhắc một, hai, đống nhiên thấp giọng nói, tuần nguyệt tới nay, Lão Thần vẫn ở nghiên cứu những kia thiên cung truyền xuống truy nguyên tri thức, nhưng mà đọc đến càng nhiều, trong lòng ngực nghi hoặc càng rất. Nay mỏ thanh quyến, đến bệ hạ ban tiệc, bất luận chính sự, chỉ nói phong nguyệt. Lão Thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ nói thẳng, để giải Lão Thần trong lòng ngực nghi hoặc. Lý Thế Dân cười nói, tướng phụ cứ nói đừng ngại. Gia Cát Lượng trầm mặc chốc lát, chậm rãi hỏi, coi lời này, quả thật có tiên thần sao? Lý Thế Dân hơi run run, cau mày hỏi, tướng phụ sao lại nói lời ấy? Gia Cát Lượng ngữ khí sâu xa nói, thái cổ ban đầu, người hút lộ tinh, ăn cỏ mục thực, núi cư thì lại ăn chim thú, y phục vũ lớp vỏ, gần nước thì lại ăn cá con ba chai ngọc liêu sò, không có hỏa táng, mùi thanh tử nhiều, hại dạ dày. Ở dùng, khiến, có thánh nhân ra, lấy hỏa đức vương, chế tạo xuyên thoại ra hỏa, dạy người đồ ăn chín, đúc kim làm nhận, dân người vô cùng vui vẻ, hào viết thoại nhân. Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ nói, đây là ta Hoa Hạ hỏa chủ thoại nhân thị truyền thuyết. Gia Cát Lượng ánh mắt lấp lánh mà nhìn hắn nói, không biết bệ hạ có thể từng nghĩ tới, nếu là người thời nay mang vật dễ cháy xuất hiện ở tại tổ trước, những kia thái cổ chi dân sẽ đem hắn coi làm cái gì? Tướng phụ là nói, thiên nhân, bệ hạ quả nhiên thông minh. Gia Cát Lượng đầu tiên là khen tặng một câu, chợt thấp giọng nói, thiên cung, thuyết duy vật, có mây, vật người chính là thế giới bản nguyên, tâm người có điều vật hình bóng vậy, thiên địa vật tượng đều không phải thần quỷ chủ, mà là tự nhiên chất thể chi vận hóa cũng. Tuân tử trời cao hành có thưởng, vương nạp luận nguyên khí tự nhiên, đều nói vật tính làm cơ sở, không phải do thiên ý. Theo lão thần ngũ kiến, hình chất trước tiên ở tinh thần, thực có thân thể chúa tể hư linh chi thức, liền giống với cái kia trong gương dấu hiệu, tất nhân kính quang vật hình mà hiện, mà không phải đông dương đoạt được. Gia Cát Lượng dùng chính mình lý giải giảng giải một phen thuyết duy vật. Lý Thế Dân nghe, đột nhiên rõ ràng hắn ý tứ, không khỏi nở nụ cười. Tướng phụ ý tứ là, cái gọi là tiên thần, chỉ là nắm giữ tự nhiên lý lẽ nhân loại. Lão thần không dám. Lời tuy như vậy, nhưng xem Gia Cát Lượng vẻ mặt, hiển nhiên chính là như thế cho rằng. Chỉ ít thiên cung truyền đến những kiến thức kia, đủ để làm chứng cứ, chống đỡ hắn suy đoán. Lý Thế Dân cười nói, chẳng trách ngày hôm trước sấm mùa xuân, tướng phụ lấy thân mạo hiểm, dựa vào cột thu lôi đưa tới thiên lôi. Cái này cũng là vì nghiệm chứng thiên cung thuyết duy vật đi. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, chỉ là làm cái thí nghiệm thôi. Lý Thế Dân cười nói, không sai, thành như tướng phụ nói tới, cái gọi là thiên cung chi thức, có không ít đều là đến từ những kia nắm giữ tự nhiên lý lẽ dị giới nhân loại, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tiên thần liền thật không tồn tại. Nếu không như vậy, thiên cung lại vì sao phải đem những kiến thức này truyền xuống đây? Gia Cát Lượng nhẹ giọng nói, cái này cũng là lão thần nhất không hiểu địa phương. Lý Thế Dân cười vỗ vô Gia Cát Lượng bay, chớ biết tướng phụ đang lo lắng cái gì, đơn giản là sợ chớ bị kẻ xấu lừa bịp, xa vào ở cái gọi là chân quân chuyển thế câu chuyện, ở không tự biết tình huống, đem đại hán đưa vào vực sâu không đáy. Tướng phụ tâm ý, chớ rõ ràng, tướng phụ lo lắng, chớ cũng có thể lý giải. Nhưng chớ vẫn phải nói, tướng phụ lo xa rồi. Chớ làm sao có khả năng bị loại này cấp thấp lời nói dối lừa bịp? Coi như lùi 10.000 bước giảng, chớ thật chịu đến kẻ xấu lừa bịp, cái kia cái gọi là thiên cung, đến tột cùng là ở mưu đồ gì đây? Anh ta thuộc trung chỉ là mấy trăm ngàn hộ nhân khẩu sao? Nhìn Lý Thế Dân nụ cười trên mặt, Gia Cát Lượng đăm chiêu. Hắn hôm nay nói ra việc này, chẳng qua là cảm thấy thiên cung khả nghi, muốn mịt mở nhắc nhở một hồi bệ hạ. Nhưng bây giờ vừa nhìn, này cái gọi là chỗ khả nghi, bệ hạ thật giống rõ ràng, thậm chí có thể thân thiệp trong đó. Vậy thì không có vấn đề gì. Nghĩ thông điểm này, hắn không chút do dự mà chỗ mai phục thỉnh tội, lao thần bọc nôn, thỉnh bệ hạ giáng tội. Lý Thế Dân liền vội vàng đem hắn đỡ lên đến, cười nói, chấm biết tướng phụ vẫn còn có nghi hoặc, nhưng không quan hệ, chờ đến tương lai diệt Ngụy Ngô hai nước, tướng phụ có thể theo chấm rời đi này giới, tận mắt gặp gỡ cái gọi là thiên cung. Sau ba ngày, Lý Thế Dân cùng Hà Cảnh Phong ở trong người vũ trụ gặp mặt, tỉ mỉ hàn huyên một hồi từ hiện đại thế giới tuyển mộ người mới sự tình. Lâm Vũ cũng ra mặt dự thính một hồi, nâng mấy cái đúng trọng tâm kiến nghị, sau đó rất nhanh liền biến mất ở thể nội vũ trụ, ngược lại xuất hiện ở phở ỉ ở rèn thế giới Tích Phong Thành. Trải qua ba ngày toàn lực sinh sản, giả lập hiện thực khoang trò chơi đã chính thức bắt đầu đem bán. Vừa lệ lấy thành chủ danh nghĩa, thành lập trên thế giới nhà thứ nhất giả lập hiện thực công ty game, cũng ở quyến tộc bên trong phạm vi nhỏ đẩy ra thứ nhất khoản giả lập hiện thực trò chơi Tinh Hải Hành Trình. Trắng ra trò chơi tên gọi, phối câu trước chúng ta hành trình là tinh thần đại hải dễ dàng làm nổi lên tiên tộc người hứng thú. Ngắn ngắn thời gian một ngày, trò chơi này liền trở thành tiên tộc bên trong mới phong trào. Hết thể lưu ở Tích Phong Thành tiên tộc cơ bản nhân thủ một đài, những kia ở bên ngoài du lịch tiên tộc nhận được tin tức cũng đều hứng thú tăng nhiều, dồn dập hướng về Tích Phong Thành phương hướng tới rồi. Cân nhắc đến dư luận phương diện vấn đề, chuyện này bị lỡ lệ cương quyết phong tỏa ở tiên tộc bên trong. Sở dĩ làm như thế, chủ yếu là vì các lĩnh dân an toàn suy nghĩ. Tiên tộc người linh hồn cùng thể nội vũ trụ độ cao trói chặt, cho dù ở trong game bỏ mình, cũng không ai có thể ngăn cản bọn họ trở về. Trừ phi là dâu trắng hạn CN1, thậm chí những kia mạnh hơn hắn vĩ đại tồn tại. Nhưng như nhân vật như vậy, không thể vì chỉ là một viên linh hồn, dễ dàng đối địch với Lâm Vũ. Chương 208, xe nhẹ chạy đường quen chương 208, xe nhẹ chạy đường quen đổi thành phổ thông lĩnh dân, vậy thì không giống nhau, không chỉ có bị người chặn lại nguy hiểm, còn phải nhường Lâm Vũ tiêu hao tinh lực, lần lượt từng cái dẫn dắt bỏ mình linh hồn trở về. Mọi người đều biết, tiên tộc người phong trào thường thường đều là Tích Phong Thành lĩnh dân tranh xạ gây mị phản đối tượng. Mà tiên tộc người phần lớn đều là não mạch kín rõ ràng kỳ hoa, coi như Lâm Vũ có thể để cho bọn họ ở trong lời nói bảo thủ bí mật, hành vi của bọn họ sớm muộn cũng sẽ tiết lộ ra chân tướng. Cân nhắc đến điểm này, Lâm Vũ ở đem bán khoang trò chơi đồng thời, lại mệnh Linh Hoa bắt tay khai phá khác một khoản chân chính trò chơi, chuẩn bị tương lai mở ra cho Tích Phong Thành lĩnh dân, làm cho Tinh Hải hành trình trò chơi này hợp lý hóa. Liên như vậy, Tích Phong Thành tiên tộc người vượt qua thế giới, lấy đệ tứ thiên thai phương thức phụ tá linh hoa số 2 chinh chiến Tinh Hải. Lâm Vũ chỉ ở trò chơi đem bán 2 ngày trước trọng điểm quan tâm một hồi, thấy sự tình phát triển cùng dữ liệu của hắn giống nhau như lúc, liền đem việc này toàn quyền giao cho linh hoa cùng thân thuộc gỡ lệ quản lý. Về phần hắn bản thân thì lại một lần nữa đưa vào ma lực tu tiên cùng các mỗi cái điều hệ thống sức mạnh nghiên cứu bên trong. Nâng quang trò chơi phúc, Lâm Vũ ở chiều không gian ma pháp cùng quy tắc không gian lý giải lên càng tiến lên một bước. Liền, ngắn ngắn 3 ngày thời gian, các loại kiểu mới bí pháp cùng công pháp mới vừa ra lò, truyền lên đến văn kiện nhóm bên trong. Trong đó do câu linh kiệt tướng cùng thỉnh thân thuật thay đổi mà đến chiều không gian triệu hoán bí pháp, càng là gây nên bao quát người mới ở bên trong hết thảy thành viên nhóm rộng khắp khen ngợi. Lấy liên toàn thân bên trong vũ trụ lao thành viên nhóm làm thí dụ, này một bí pháp có thể để cho bọn họ vượt qua thế giới, từ đã ký kết khế ước tồn ở nơi đó mượn tới sức mạnh, thậm chí trực tiếp vượt giới đem triệu hoán mà tới. Nói cách khác, đây chính là Lâm Vũ cho bọn họ phân phát vượt giới thư mời. Chỉ cần bọn họ sớm cùng Lâm Vũ ký kết khế ước, liền có thể bất cứ lúc nào thỉnh Lâm Vũ cứu tràng. Yêu cầu duy nhất chính là thành viên nhóm thế giới nhất định phải cùng Lâm Vũ thể nội vũ trụ liên thông. Nhưng cho dù không có liên thông, cái này bí pháp cũng có thể làm bình thường công pháp tu luyện. Liên giống với tổng mạng thế giới Bạch Trạch Minh, hắn đang nhìn đến cái này bí pháp sau, như nhặt được chí bảo, không chút do dự mà lựa chọn sửa sửa. Bây giờ, hắn đã cùng Lạn Sở Cú Chủ Lãnh ký kết khế ước, cần thiết thời gian, không chỉ có thể trong nháy mắt đem Cú Chủ Lãnh triệu hoán lại đây, thậm chí còn có thể thỉnh Cú Chủ Lãnh trên người, thu được hắn năng lực cùng bảo cụ. Phát hiện điểm này sau, Bạch Trạch Minh mừng như điên sau khi, không nhịn được đưa mắt tìm đến phía Lưu ở hiện thế Dịu Đệm, cân nhắc nên làm sao tiến công vị này anh hùng vương, nhường hắn cũng trở thành chính mình anh linh. Các thành viên nhóm phản ứng, Lâm Vũ chỉ nhường ý nghĩ của bản thể lưu ý quan tâm một hồi. Về phần hắn phân thân, thì lại lâu không gặp đi tới đường chuyên thế giới, ở Vân Diệp Hầu phủ ở tạm. Đối với Lâm Vũ đến thăm, Vân phủ trên dưới người biết chuyện đều có vẻ cực kỳ coi trọng. Nhưng cùng lần trước không giống là, Vân gia to to nhỏ nhỏ nữ quyến cũng đã quen thuộc Lâm Vũ tính nết, đối mặt vị này hư hư thực thực thần tiên đệ tử thậm chí thần tiên bản thân tồn tại thời điểm, cũng không lại giống như trước như vậy câu nệ. Vân Diệp tự mình xuống bếp, dùng hắn từ phở y ở rèn thế giới mua được kỳ huyễn nguyên liệu nấu ăn làm bữa tiệc lớn. Nhà bên trong các muội muội lâu không gặp ăn được thứ tốt, nhất thời đem quý khách quên cái không còn một nống, tranh tranh đoạt cướp, ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Vân gia bà lão không nhịn được chừng các nàng một chút, chợt thấp giọng hướng về quý khách tạ lỗi. Lâm Vũ cười biểu thị không cần để ý, sau đó nhìn bà lão trên mặt biểu hiện, như có điều suy nghĩ nói, lão phu nhân có chuyện không ngại nói thẳng, Lâm Mộ cũng tính chính mình người, không cần như vậy câu nệ. Vũ ca nhi nói đúng, đúng là lão thân là dị. Vân gia bà lão thật không tiện cười, chợt giảm thấp thanh âm nói, ngài xem, Diệp Nhi tuổi tác cũng không nhỏ, Vân gia liền hắn như thế một cái đàn ông, này nối dõi tông đường. Dừng lại. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ nói, ta nói lão phu nhân, ngài sẽ không muốn cho ta đi thuốc hôn đi. Vân gia bà lão liền đội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải, này sao được đây? Lâm Vũ thấp giọng hỏi, vậy ý của ngài là? Bà lão cân nhắc một chút ngôn ngữ, hơi ngượng ngùng mà nói, gần đây có vị cô nương cùng Diệp Nhi đi được rất gần, lão thân gặp cô nương kia hai mặt, trong lòng cũng là cực kỳ yêu thích. Cô nương kia xuất thân thư hương môn đệ, dáng dấp đoan trang, khí chất không tầm thường, mấu chốt nhất là vừa nhìn liền rất môi. Lâm Vũ, đây thực sự là ta có thể nghe được sao? Bà lão hiển nhiên không nắm Lâm Vũ coi như người ngoài, tiếp tục thấp giọng nói, Vũ ca nhi là thần tiên giống như nhân vật, tài hoa cùng thủ đoạn cũng hầu như nhường nhà ta Diệp Nhi tự than thở không bằng, thật vất vả đến một chuyến, lão thân liền mặt dày, muốn mời ngài đi nhìn một chút cô nương kia, nhìn nàng cùng ta nhà Diệp Nhi đúng hay không một việc tốt nhân duyên. Lâm Vũ khẽ miệng kéo một cái, cuối cùng đã rõ ràng rồi bà lão ý tứ. Đây là bắt hắn làm đoán mệnh thần côn, muốn cho hắn tính toán nhân duyên đây. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ. Vân Diệp cùng Tân Nguyệt, nhân duyên này còn dùng tính sao? Trong sách đã sớm biết đến rõ rõ ràng ràng. Hơi thêm suy tư, Lâm Vũ quyết định trước tiên lừa gạt, liền giơ tay lên đến, làm ra vẻ bấm ngón tay tính một phen. "Lão phu nhân, cô nương kia nhưng là họ Tân." Bà lão mặt lộ vẻ vui mừng, không nhịn được nói, "Chính là chính là." Lâm Vũ rũ tay xuống cánh tay, hơi cười, "Cái kia liền không có vấn đề gì." Bà lão vẫn là không yên lòng, liền vội truy hỏi nói, "Lời ấy giải thích thế nào?" Lâm Vũ thần côn mười phần trầm trầm nói, "Vân gia đại phụ, chính là cai thị nữ tử." "Cái kia thật đúng là quá tốt rồi." Bà lão trong lòng an lòng, một bộ rốt cục yên tâm dáng dấp. Đang lúc này, bếp trưởng Vân Diệp bưng lên cuối cùng một món ăn hảo. Sau khi ngồi xuống, bà lão cười rạng rỡ, hung hăng hướng về Vân Diệp trong bát đĩa rau, hơn nữa đều là chút vật đại bổ, nhìn ra Vân Diệp một trận ngạc nhiên, không nhịn được đối với Lâm Vũ truyền âm. "Tình huống gì?" "Không có gì." Lâm Vũ không để ý chút nào trả lời, chính là ngày hôm nay qua đi, Vân gia trên bàn cơm muốn nhiều thêm một bộ bát đũa. Vân Diệp kinh ngạc nói, "Ý gì a, nhà ta không phải vốn là có ngươi bát đũa sao?" Lâm Vũ cười không nói, hiển nhiên không có vì là Vân Diệp giải thích nghi hoặc ý tứ. Có điều coi như hắn không nói, Vân Diệp cũng rất nhanh biết rồi nguyên nhân. Bởi vì xế chiều hôm đó, hắn liền tại trên Vân phủ nhìn thấy Tân Nguyệt, cũng tận mắt bà lao đem một cái kẹp tóc đưa cho Tân Nguyệt, thống đến Tân Nguyệt đầy mặt đỏ bừng, mừng rỡ đến không thể tự ức. Đó là hắn xuyên qua thời điểm mang tới hoàng ngọc kẹp tóc. Ở kiếp trước, đồ chơi này chính là cái công nghệ hiện đại phẩm, không làm sao đáng giá. Nhưng ở cái thế giới này, như vậy tinh vi công nghệ hiện đại, không thể nghi ngờ là tuyệt thế chân bảo. Đặc biệt là hoàng ngọc lên nạm đầy nước xuyên, ánh mặt trời một chiếu, quang hoa bắn ra tứ phía, cực kỳ dọa người. Đương nhiên, so với công nghệ hiện đại phẩm ở đường chiều giá trị, Vân Diệp càng để ý là ý nghĩa của nó. Đồ chơi này là hắn xuyên qua trước cho lão bà mua, và ở Vân phủ sau, liền làm truyền gia bảo vật giao cho bà lão. Gia truyền, bà lão đem vật ấy đưa cho Tân Nguyệt, không thể nghi ngờ là nhận hạ xuống vị này tương lai Vân gia đại phụ. Từ chính độ nào đó tới nói, Tân Nguyệt cùng nhà mẹ đẻ của nàng người thậm chí có thể đem nó cho rằng là đính hôn tín vật. Được rồi, lần này là ván đã đóng thuyền. Vân Diệp có chút không nói gì, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Một tháng qua, hắn cùng Tân Nguyệt tiến triển nhanh chóng, trước đây không lâu mở rộng cửa lòng sau, càng là có thể lén lút dắt dưới tay nhỏ, ngồi ở chỗ không có người lẫn nhau tựa sát. Trình độ như thế này tiếp xúc thân mật, đối với cái thời đại này nữ tử tới nói đã cực kỳ gan dạ. Coi như không có Lâm Vũ cùng bà lão đổ thêm dầu vào lửa, Vân Diệp cũng sớm muộn muốn cùng Tân Nguyệt định ra danh phận. Nhận biết trong tiền viện vui sướng bầu không khí, hậu viện trên gác xếp Lâm Vũ hơi cười, chợt thu hồi ánh mắt, đem sức chú ý chuyển đến trong đầu gờ giúp chặt lên. Mới tiến độ 29, 30 dự bị tư cách, một kiểm tra dự bị thành viên nhóm danh sách không sai. Lâm Vũ đi tới cái thế giới này, không hề chỉ là vì quỷ cơm ăn, cũng là có chính sự muốn làm. Lúc này, khoảng cách người mới tiến vào nhóm đã qua 29 ngày, từ lâu về không dự bị tư cách lại lần nữa tăng cường. Nhưng cùng lần trước so với, lần này mới tăng tư cách chỉ có một cái. Lâm Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là lần này chưa hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ nguyên nhân. Nói như vậy, gờ giúp chặt mỗi tháng chỉ có thể kéo một người, hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ, thăng cấp gờ giúp chặt mới sẽ ngoài ngạch tặng cho cái thứ hai thành viên nhóm mới tư cách. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ hơi suy nghĩ, mở ra dự bị thành viên nhóm danh sách. Trong đó tìm tòi thành viên nhóm mới lựa chọn quả nhiên đã một lần nữa sáng lên. Lần trước tìm tòi thành viên nhóm là ở Fleur đèn thế giới, tìm kiếm đến thành viên nhóm cũng cơ bản đều đến từ ạ niệm thế giới. Căn cứ vào hiện tượng này, Lâm Vũ làm ra suy đoán, cho rằng chư thiên vạn giới phân bố hẳn là có một loại nào đó quy luật. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ đến đường chuyên thế giới, chuẩn bị ở đây thử nghiệm tìm tòi thành viên nhóm mới. Mà hắn sở dĩ lựa chọn đường chuyên thế giới, cũng là có nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đường chuyên phiên ngoại chương tiết. Ở những kia phiên ngoại chương tiết bên trong, sáng tỏ viết ra địa phủ tồn tại, mà Lâm Vũ lần trước đi tới cái thế giới này thời điểm, cũng phát hiện cái thế giới này là tồn tại linh hồn. Cân nhắc đến điểm này, Lâm Vũ cho rằng, đường chuyên thế giới định vị nên hơn xa không ma thế giới đơn giản như vậy. Ở cái thế giới này tìm tòi thành viên nhóm mới, chắc hẳn có thể có không ít kinh hỉ, thậm chí có thể sẽ lục soát chân chính thần thoại thế giới. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không do dự nữa, lúc này cơ lực tìm tòi thành viên nhóm mới, trong phút chốc, dự bị thành viên nhóm danh sách bắt đầu xoay quanh, hiện ra chính đang tìm tòi bên trong chữ. Lâm Vũ lúc này từ thánh điện bên trong phân ra một tia ý thức, theo cái kia cố tìm tòi lực lượng dấu vết, xe nhẹ chạy đường quen đuổi theo. Chương 209, thần thoại đa nguyên vũ trụ chương 209, thần thoại đa nguyên vũ trụ có lần trước kinh nghiệm, Lâm Vũ lần này chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Hắn tham chiếu anh linh chi tọa cùng lệnh chú hệ thống, dựa vào chính mình nắm giữ chiều không gian tri thức, thay đổi thần bí học phù hiệu khiến cho trở nên càng thêm phù hợp không gian bản chất. Giảng tiếng người, chính là phù hiệu bản thân nắm giữ trình độ nhất định sức mạnh. Dù cho cùng Lâm Vũ thể nội vũ trụ mất đi liên hệ, cũng có thể làm được phạm vi nhỏ ảnh hưởng lực lượng không gian. Trên lý thuyết, sự ảnh hưởng này là nhắm thẳng vào không gian bản nguyên, cho nên cũng sẽ không chịu đến thế giới quy tắc ảnh hưởng. Dựa theo Lâm Vũ kế hoạch, chỉ cần hắn đem chính mình thần bí học phù hiệu lưu đang tán gẫu nhóm tìm thấy được tân thế giới, những kia sinh sống ở thế giới bên trong sinh mệnh sớm muộn cũng sẽ phát hiện cũng sử dụng sức mạnh của nó. Mà mỗi khi có người sử dụng phù hiệu sức mạnh thời điểm, liền giống như là đối với Lâm Vũ một lần triệu hoán. Đương nhiên, cách xa nhau chư thiên vạn giới, hư không vô tận, loại này triệu hoán lực lượng sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng, nhưng chỉ cần số lần quá nhiều, Lâm Vũ vẫn là có thể chính xác định vị đến thế giới kia. Cứ như vậy, Lâm Vũ liền không cần tiến vào gờ giúp chắc tìm thấy được thế giới, chỉ cần ở bên ngoài thế giới lưu lại dấu ấn là được. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lâm Vũ cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn là cái thứ nhất thế giới, liền nhường hắn từ bỏ trước đây kế hoạch, không để ý gờ giúp chắc tìm tòi lực lượng rời đi, không chút do dự mà vọt vào cái thế giới này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái thế giới này mức năng lượng cao, kích thước to lớn, có thể so với sắt vách mạ bèo đa nguyên vũ trụ. Dù cho là ở bên ngoài thế giới hư không vô tận, Lâm Vũ vẫn có thể nhận ra được một cỗ cùng mình tính chất tương tự vĩ đại ý chí, thiên đạo. Không sai, đây là một cái tồn tại thiên đạo thế giới. Vô số thế giới tầng tầng lớp lớp, vần quanh trung ương nhất chủ thế giới, hình thành một cái cực kỳ khổng lồ đa nguyên vũ trụ. Mà gờ giúp chắc tìm kiếm đến thế giới tọa độ, vào chỗ ở cái này đa nguyên vũ trụ khu vực biên giới, cùng chủ thế giới cách xa nhau rất xa. Nhưng dù vậy, gờ giúp chắc như cũng không dám ở cái thế giới này quá nhiều dừng lại. Cái kia cố tìm tòi lực lượng chỉ là qua loa đi vòng tiểu thế giới một vòng, liền tốc độ ánh sáng đi vào mèo, vội vã rời đi, tựa hồ rất lo lắng cho mình bị cái kia hư hư thực thực thiên đạo tồn tại phát hiện. Lâm Vũ cũng không nghĩ xúc vị kia mạnh mẽ đồng loại rủi ro. Dù sao đối phương trước mắt đã là khống chế đa nguyên vũ trụ thành thục tiên đạo, mà trước mắt hắn vẫn còn ở vào ấu niên kỳ, không nói tới sức mạnh vẫn là quyền hành đều cùng đối phương có khác biệt một trời một vực. Nhưng lại nói ngược lại, thật vất vả phát hiện như vậy một cái tràn ngập vô hạn khả năng thế giới, Lâm Vũ như thế nào cam tâm từ bỏ đây? Liền hắn lưu ở cái kia biên giới bên ngoài thế giới, tùy ý gờ giúp chặt tìm tòi lực lượng rời đi, chính mình thì lại dựa vào bị cách, cẩn thận từng ly từng tí một thử nghiệm lên qua. Đen kịt buổi tối, ánh trăng lạnh lẽo chút xuống, tung ở bốn lượn dãy núi nam bộ rừng núi hoang vắng. Bóng cây dư sức, ẩm phong nhất thời, mang đến một trận cảnh khô lá rụng lên men sau mục nát khí tức. Mà ở này sương mù dày tràn ngập trong rừng rậm, có một cái mọc đầy rêu xanh thềm đá núi kính. Theo thềm đá nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy một tòa hoang phế đã lâu cổ miếu. Ấm lạnh gió đêm từ trong rừng tuôn ra, thổi bay cửa miếu phía trên cành lá xun xuê dây leo, lộ ra siêu mẹo trên tấm biển ba cái âm trầm chữ lớn, Lan Ngư Tự. Chen, Chen, Chen. Kịch liệt kim thiết giao kích âm thanh tự này tên là Lan Nhược tự bên trong tòa miếu cổ truyền đến. Chỉ thấy chùa miếu nơi sâu xa trong đình viện, có hai đạo thân ảnh cao lớn chính đang kịch liệt giao chiến. Một người trong đó là thân mặc áo đen mặt lạnh kiếm khách, trường kiếm trong tay nhanh như ỉ nạ dù mạ, chớp giật. Thân kiếm lấp lóe, ý lạnh âm u chút xuống mà ra, riêng là nhìn thấy cái kia phong mang thì sẽ làm cho người kinh hãi run sợ, tựa hồ có một loại trường kiếm khoát lên cẩn cổ chí mạng phong mang cảm giác. Mà ở Hắc Y kiếm khách đối diện, là một cái nhìn qua càng thêm hung ác ngang ngược người đàn ông trung niên. Người này báo đầu hoàn mắt, lạc quai hàm xích râu, thân thể cao to cường tráng, lưng lên treo cái hộp kiếm cùng trường cung, chỗ hông đừng lọ tên, tuy rằng mặc một thân đạo bào, nhưng làm sao xem cũng không giống như là đạo sĩ, càng như là thân kinh bách chiến xa trường hán tướng. Cong. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, ở ánh trăng lạnh lẽo dưới giao chiến, va chạm ra rồng gầm giống như hét vang. Hắc Y kiếm khách lăng không bằng người, tay áo bay khắp như mây đen rồi, trường kiếm xoay người lại đâm ra, nhắm thẳng vào đối thủ hậu tâm. Đạo bào kiếm khách động tác cũng không chút nào chậm, đồng dạng trèo eo chuyển hông, thân hình hạ xuống, trường kiếm trong tay hóa thành hàn mang, tinh chuẩn địa thứ hướng về phía sau kéo tới mũi kiếm. Len keng len keng. Chỉ một thoáng, đốm lửa bắn tóe, kim thiết giao kích âm thanh còn như giọt mưa giống như dày đặc. Một phen va chạm kịch liệt sau, hai người mượn lực về phía sau nhảy ra, mũi chân điểm, gây nên vòng vòng bụi mù. Hạ hầu. Đạo bào kiếm khách trường kiếm vung lên, chỉ vào đối diện Hắc Y kiếm khách, trợn tròn đôi mắt nói, 7 năm, đầy đủ 7 năm. Ta tránh sang cái nào, ngươi đổi tới cái nào, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Quả thực so với cao già chó còn muốn đáng ghét. Ít nói nhảm. Tên là Hạ Hầu Hắc Y kiếm khách cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói rằng, Yến Xích Hà, ngươi như sợ ta, liền mau mau chịu vừa, đem cái kia đệ nhất thiên hạ kiếm tên gọi nhường lại, thiếu ở cái kia chiếm hố xí không gậy phân. Hừ, thật thiệt thòi ngươi có thể nói ra được. Yến Xích Hà lườm một cái nói, 7 năm qua, to to nhỏ nhỏ mấy chục chiến, cái tên nhà ngươi nhiều lần chiến bại, khi bại khi thắng, chẳng lẽ còn không thua đủ sao? Nhất định phải ta một kiếm giết ngươi, mới bằng lòng giảng hòa. Cái kia ngươi đến a? Hạ Hầu kiếm khách tựa hồ cũng thực sự tức giận, nổi giận đùng đùng quát lên, cái gọi là kiếm khách nên lộ hết ra sự sắc bén, quyết chí tiến lên, ngươi Yến Xích Hà đúng là tốt, phương pháp trái ngược, bắt được đệ nhất thiên hạ kiếm tên gọi liền tị thế không ra, nhường chúng ta một đám hậu bối không thể nào tìm kiếm, thiên hạ tại sao có thể có ngươi như vậy kiếm khách? Ngươi cũng xứng với đệ nhất thiên hạ kiếm tên gọi sao? Lời còn chưa dứt, Hạ Hầu lại ra tay, trường kiếm trong tay vấp vẩy, trên thân kiếm sáng lên màu đen đu quang. Một giây sau, đu quang đại tác, sắc bén kiếm khí thoát ly thân kiếm, dường như một dải lụa giống như chém về phía Yến Xích Hà cổ. Yến Xích Hà thở dài một tiếng, trong lòng bàn tay trường kiếm sáng lên hồng quang, đường hoàng chính khí kiếm ý nhất thời tăng mạnh, mũi kiếm kêu khẽ, dễ như ăn cháo mà đem Hạ Hầu vung đến kiếm khí từ bên trong chặt đứt. Kiếm khí tung hành, mang quần quận sóng khí từ Yến Xích Hà hai bên gào thét mà qua, chặt đứt phía sau hắn miếu thở trước hai cái trụ đá. Mà Yến Xích Hà từ lâu mượn cơ hội này đạp bước mà lên, đi tới thiết thân, đem trường kiếm trong tay quát lên Hạ Hầu trên bả vai. Thân kiếm lạnh lẽo, ở dưới ánh trăng sáng lên lạnh lẽo âm trầm u quang. Hạ Hầu kinh ngạc mà ngắm nhìn trên vai trường kiếm, lại ngắm nhìn trước người thần sắc phức tạp Yến Xích Hà, không khỏi thở dài nói, không nghĩ tới ngươi ở loại này địa phương quỷ quái lánh hơn nửa tháng, lại đem thanh kiếm này mài đến càng sắc bén. Sai. Yến Xích Hà lãnh đạm nói, là ngươi mục đích không thuần, giáp tâm bất chính, kiếm chiêu tự nhiên hình thần bất định. Nếu là không thể tu tâm dưỡng tính, ở tâm tình lên tiến thêm một bước nữa, dù cho ngày sau xuất kiếm nhanh hơn nữa, kiếm chiêu lại chuẩn, đời này cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Hạ Hầu buông xuống trường kiếm, lạnh nhạt nói, ngươi thắng ta, tự nhiên nói cái gì đều là đúng. Yến Xích Hà cau mày, đang muốn nói tiếp dậy, đột nhiên con ngươi đột nhiên co, đột nhiên quay đầu nhìn về trường kiếm trong tay. Một giây sau, chuôi kiếm nạm vàng khảm ngọc bảo kiếm rung động ngao ngọng, càng là từ bên trong truyền đến một cỗ dâng trào cự lực, đánh văng ra Yến Xích Hà bàn tay, hóa thành một vệt kim quang phóng lên trời. Cái gì? Yến Xích Hà đầy mặt khiếp sợ nhìn nhằm phía bầu trời anh kiếm. Trước người Hạ Hầu kiếm khách cũng đồng dạng trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn cười ha ha, không khỏi ý rêu cợt nói rằng, chẳng trách ta này 7 năm chưa chắc một thắng, nguyên lai ngươi này hắc tư càng người mang như vậy chí bảo. Đợi ta đoạt ngươi bảo kiếm, xem ngươi còn làm sao cùng ta tranh đấu. Lời còn chưa dứt, Hạ Hầu kiếm khách nhún người nhảy lên, chụp vào bầu trời anh kiếm. Yến Xích Hà nghe vậy kinh hãi, lúc này một phát bắt được Hạ Hầu mắt cá chân, nổi giận mắng, ngươi biết cái gì? Hắn nắm giữ chi kiếm, chính là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm, tuy rằng tên tuổi rất lớn, nhưng còn xa mới tới sinh ra kiếm linh mức độ. Bảo kiếm đột nhiên tự mình bay lên, hoặc là chịu đến thai họa kích thích, kích phát hộ chủ năng lực, hoặc là chính là có tà linh nhập thể, cướp đi thân kiếm quyền khống chế. Nếu là người trước, cái kia còn nói được, dù sao này Lan Nhược tự quỷ khí âm u, có mấy tên tiểu quỷ trong bóng tối dò xét, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nếu là người sau, có thể làm chủ Hiên Viên kiếm tà linh, nên có cường đại cỡ nào? Yến Xích Hà sắc mặt âm u, trong lòng hiện ra một cỗ linh cảm không lành. Trong chớp mắt, hắn năm ngón tay phát lực, mạnh mẽ đem Hạ Hầu kiếm khách lôi hạ xuống. Nhưng đáng tiếc, Hạ Hầu kiếm khách cũng không cảm kích, trái lại cảm thấy hắn như vậy cấp thiết, định là lo lắng hắn cướp đi bảo kiếm. Liền hắn nộ mà xoay người, trường kiếm trong tay chém về phía Yến Xích Hà cổ tay, thủ đoạn lại lần nữa cùng hắn chiến đấu lên. Kịch liệt tranh đấu âm thanh từ phía dưới Lan Nhược tự truyền đến, giữa bầu trời Hiên Viên kiếm, hoặc là nói làm chủ thân kiếm cái kia một tia ý thức, nhưng ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Bởi vì hắn giờ khắc này chính cảm thụ xung quanh thế giới, trên thân kiếm không tự chủ đáng ra một đạo đạo kim sắc gợn sóng, tựa hồ đã kích động hưng phấn đến không thể tự ức, linh khí, là chân chính linh khí. Cảm nhận được xung quanh tiên địa linh khí, bảo kiếm hoặc là nói Lâm Vũ vô cùng kích động. Vì thuận lợi lén qua, hắn từ bỏ rất nhiều thứ, hầu như chỉ có một tia ý thức tiến vào cái thế giới này. Đồng thời, vì che lấp sự tồn tại của chính mình, không bị chủ thế giới thiên đạo phát hiện, hắn còn tìm lên này giới thiên mệnh nhân vật chính, làm chủ trôi này không biết đúng hay không chính phẩm hiên viên kiếm, đem chính mình nhận dấu ở hai người này vận mệnh dưới bóng tối. Trả giá nhiều như vậy, cuối cùng cũng coi như là được khiến người thỏa mãn báo lại, hắn rốt cục thấy được chân chính tiên địa linh khí. Tuy rằng này giới linh khí cùng hắn nhận biết được chủ thế giới khác nhau một trời một vực, nhưng cái này cũng là chân chính linh khí à. Hơn nữa là loại kia chỉ cần cơ bản nhất luyện khí thuật, liền có thể ung dung hấp thu, kéo dài tuổi thọ chính bản linh khí. Chỉ tiếc, chỗ này có chút suối quẩy, linh khí bên trong chen lẫn một chút quỷ khí, khiến Lâm Vũ khá là khó chịu. Hắn quét mắt phía dưới âm u lan ngược tự, lúc này thân kiếm nhất chuyển, đã xuất đạo nói màu vàng nhạt gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng lao đi. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa lan ngược tự đều bị màu vàng gợn sóng xé qua, âm u quỷ khí trong nháy mắt bốc hơi lên tiêu tan liên đới trong rừng sương mù dày cũng bị này gột rửa hết sạch, trong nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Chương 210, Tiễn Xích Hà chương 210, Tiễn Xích Hà nhìn thấy bên người xẹt qua màu vàng nhạt gợn sóng, Tiễn Xích Hà hơi run run, chợt thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là chịu đến tai họa kích thích, cái kia liền cũng còn tốt, chỉ cần cong thân kiếm tiêu khẽ, đánh gãy Tiễn Xích Hà tâm tư. Tỏa ra u quang trường kiếm từ trước mắt hắn vút nhanh mà qua, ở hắn cánh tay trái trên bả vai lưu lại một đạo vết máu. Nhẹ nhàng cảm giác đau đớn từ trên bả vai truyền đến, Tiễn Xích Hà vừa kinh vừa sợ, lúc này mũi chân nhẹ chút, về phía sau lao đi, kéo dài khoảng cách, cam tức phía trước Hạ Hầu kiếm khách nói, "Hạ Hầu, ngươi đến thật." Đao kiếm không có mắt, còn có thể giả bộ. Hạ Hầu vung lên trường kiếm, trên đất tung ra một đạo thanh máu, cười lạnh nói, "Thiệt thòi ta còn nhận ngươi là đệ nhất thiên hạ kiếm khách, không nghĩ tới càng là cái dựa vào bảo kiếm làm giữ đồ vô liêm sỉ. Như vậy làm việc, ngươi lẽ nào liền không cảm thấy xấu hổ sao?" "Ta hử?" Tiễn Xích Hà xì một tiếng, tức giận nói, bắt nạt tay không tấc sắc người, "Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta?" Hạ Hầu phản bác, "Ta này gọi lấy đạo của người trả cho người, nhờ ngươi cũng nếm thử bình khí chênh lệch mùi vị." Tiễn Xích Hà nhíu mày nói, "Vậy thì là không đến đàm luận." Hạ Hầu cười lạnh nói, "Không sai." Tiễn Xích Hà thở dài nói, "Đây chính là ngươi một ta. Buộc ngươi thì thế nào?" Hạ Hầu kiếm khách khinh thường nói, "Thân là kiếm khách, trong tay không có kiếm, há có thể là đối thủ của ta?" Tiễn Xích Hà cười lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết nói, "Ai nói cho ngươi, đạo gia ta chỉ là cái kiếm khách?" Hạ Hầu nghe vậy sững sờ. Một giây sau, Tiễn Xích Hà đạp chân xuống, hai tay thật nhanh bấm pháp quyết, tức giận quát lên, "Thiên địa vô cực, càn khôn luân pháp, Thái Ức Thiên Tôn, cấp cấp như luật lệ." Lời còn chưa dứt, Tiễn Xích Hà lòng bàn tay tỏa ra xích quang, trong nháy mắt chiếm cứ Hạ Hầu toàn bộ tầm nhìn. Hạ Hầu kiếm khách chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang tỏa sáng, tâm thần dường như bị một thanh đũa tạ mạnh mẽ đánh, cả người hoa mắt váng đầu, tứ chi nặng nề như rót sát, càng là chút nào cũng không thể động đậy. Nhìn đứng chết chân tại chỗ Hạ Hầu kiếm khách, Tiễn Xích Hà nhanh chân tiến lên, cướp đi trường kiếm trong tay của hắn, gác ở trên cổ hắn. Hạ Hầu kiếm khách phục hồi tinh thần lại, cảm thụ trên cổ chí mạng phong mang cảm giác, không khỏi một mặt khiếp sợ. Đây là cái gì? Nhiếp hồn chú mà thôi. Ngươi cũng thật là cái đạo sĩ. Phí lời. Tiễn Xích Hà lườm một cái, chợt thân kiếm một vặn, lấy kiếm tích tầm tầm vỗ vào Hạ Hầu kiếm khách sau gáy mặt bên. Chan chê đại lực kéo tới, Hạ Hầu kiếm khách hai mắt một phen, càng là hanh đều không rên một tiếng, liền rầm ngã xuống đất, ngất đi. Nhìn trên đất hôn mê Hạ Hầu, Tiễn Xích Hà khinh thường nói, "So kiếm thì thôi, cùng đạo gia chơi âm, ngươi cũng xứng." Nói xong, hắn đem trường kiếm cắm vào mặt đất, ngược lại gỡ xuống trên lưng cái hộ kiếm, nhìn lên bầu trời bên trong trôi nổi thần kiếm màu vàng óng nói, "Thao thiên đạo, hóa lương nghi, sinh âm dương, chuyển càn khôn, ương xá lệ. Thiên địa vô cực, càn khôn luân pháp, pháp do lòng sinh, sinh sôi liên tục. Thái Ức Thiên Tôn, cấp cấp như luật lệ, thu." Nương theo quát to một tiếng, kỳ dị lực hấp dẫn từ phía dưới cái hộp kiếm truyền đến. Đang nghiên cứu linh khí Lâm Vũ bị nguồn sức mạnh này đánh gãy, lúc này tàn bạo mà xoay người, cảm tức cái hộp kiếm bên cạnh Yến Xích Hà. Lớn mật. Trong phút chốc, mênh mông như biển ý thức lan tràn ra, dường như bao trùm toàn bộ bầu trời, quan sát phía dưới nhỏ bé phàm nhân. Vành. Một tiếng vang thật lớn, cái hộp kiếm không chịu nổi, ầm ầm đổ nát. Yến Xích Hà kinh hãi đến biến sắc, thật sự có tai họa a. "Ta cái đầu ngươi." Thanh âm xa lạ tự trong đầu vang lên, tức giận nói, "Con mắt không tốt liền mau mau đi trị, bản tọa như vậy đường hoàng chính khí, cũng có thể bị ngươi này hậu sinh nhận thành tai họa. Đó cũng không dễ bàn." Tiễn Xích Hà trong lòng bụng nghĩ, nhưng bức bách ở cái kia cố mênh mông ý thức áp lực, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Vậy ngài là?" Lâm Vũ ngữ khí trầm trầm nói, "Bản tọa là ai, đều không quan trọng, trọng yếu là, trôi này hiên viên kiếm chính là bản tọa đồ vật, hiện nay bản tọa dĩ nhiên thức tỉnh, nên vật ấy quay về nguyên chủ." "Cái gì?" Tiễn Xích Hà vừa giận vừa sợ, không nhịn được tức giận nói, "Ta kính ngươi pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, này mới tốt nói đối lập, nhưng không nghĩ ngươi càng vô lễ như thế, giấu đầu lòi đuôi liền thôi. Còn cố ý muốn đoạt ta bảo vật, thật sự coi ở dưới là bùn năm sao?" Lâm Vũ không chút do dự nói, "Không sai." Tiễn Xích Hà trong cơn giận dữ, lúc này nổi giận một hồi, hết cách rồi, đối phương thế lớn, còn hủy diệt cái hộp kiếm của hắn, cướp đi hắn mạnh nhất hiên viên kiếm, coi như thủ đoạn hắn cùng xuất hiện, phòng trừng cũng không phải này thần bí lao quái đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn hỏa khí chợt giảm xuống, thái độ là mềm, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì nói rằng, "Tiền bối, thật liền không có thương lượng." Nhìn thấy Tiễn Xích Hà dáng dấp như vậy, Lâm Vũ tinh thần thoải mái, ý nghĩ hiểu rõ. "Gọi ngươi thu hút lao tử, không ép ngươi một hồi, thật không biết ai mới là lao đại rồi." Lâm Vũ hừ một tiếng, chợt thay đổi thân kiếm, bay đến Yến Xích Hà trước mặt, vòng quanh hắn quay một vòng. "Ngươi gọi Yến Xích Hà?" "Chính là." "Tên không sai, đáng tiếc giải đến có chút khó coi." Yến Xích Hà sạm mặt lại, cố nén lửa giận không có phản bác. Lâm Vũ đăm chiêu đánh giá hắn, nghĩ thầm nơi này nên chính là Thiến Nữ U Hồn thế giới. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là một cái tương đương hỗn loạn trí quái thế giới. Thiên đình không còn hình bóng, địa phủ mất tự, nhân gian cũng là lệ vơ vui hỏng, yêu nghiệt hành hành. Đơn giản tới nói, chính là một cái tam giới tan vỡ, sắp tiến vào thời đại mạt pháp thế giới. Như vậy bối cảnh, đơn độc đến xem, tựa hồ có cái gì thiên địa bí mật, nhưng Lâm Vũ lại biết cũng không phải là như vậy. Hắn tự thiên ngoại mà đến, từ càng thêm vĩ mô góc độ, thấy rõ chuyện đang xảy ra, cái thế giới này chính đang từ từ rời xa trung ương nhất chủ thế giới. Nó vốn là ở vào toàn bộ thần thoại đa nguyên vũ trụ khu vực biên giới, bây giờ cũng không biết nguyên nhân gì, càng đi càng xa, cho nên mới sẽ xuất hiện tam giới tan vỡ, từ từ đi vào thời đại mạt pháp tình huống. Lại thêm vào Lâm Vũ lén qua mà khi đến, mơ hồ nhận ra được này giới cùng thế giới khác liên hệ. Bởi vậy trong lòng hắn suy đoán, toàn bộ thần thoại đa nguyên vũ trụ nên đều là lẫn nhau cấu kết, những kia mất tích tiên thần Phật Đà, phòng trường đã sớm rút khỏi cái thế giới này. Chiếu như thế xem, cái thế giới này nên đã bị từ bỏ. Coi như Lâm Vũ làm ra chút động tác lớn, phòng trường cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng lại nói ngược lại, chỉ là một cái biên giới thế giới, liền có thể có như thế rồi rào linh khí, như vậy ở trung tâm nhất chủ thế giới, đến tuột cùng có cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ là tiểu thuyết mạng hồng hoang thế giới, hoặc là truyền thống thần thoại thế giới? Lâm Vũ phấn chấn không ngớt, nghĩ thầm chính mình lần này xem như là đến đúng rồi, thật không uổng công phí hắn một phen khổ cực lên qua. Thời thêm suy tư, Lâm Vũ quyết định trước tiên ổn thỏa làm việc, chờ xác nhận chính mình sẽ không bị phát hiện sau, lại ra tay cắt đoạn. Không, kế thừa cái thế giới này di sản. Có điều, hắn là thật không nghĩ tới, cái thế giới này thiên mệnh nhân vật chính dĩ nhiên là Yến Xích Hà. Chẳng lẽ không hẳn là Ninh Thải Thần sao? Lâm Vũ phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt giận mà không dám nói gì râu ria rậm rạp, trong lòng thở dài. Tính, Yến Xích Hà liền Yến Xích Hà đi. Hắn vốn là dự định làm một quãng thời gian ngón tay vàng lao ra, làm ai không phải làm. Yến Xích Hà, nói không chắc còn tốt hơn một ít, chí ít hắn không có cái gì khiến máu người ép tăng bọn ngu ngốc thao tác. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trầm trầm nói, yên tâm, ngươi thế bản tọa bảo quản Hiên Viên kiếm nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Bản tọa từ trước đến giờ sẽ không bạc đãi có công người, thì sẽ bồi thường cho ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Yến Xích Hà không chút do dự nói, Hiên Viên kiếm. Lâm Vũ sạm mặt lại nói, trừ cái này. Yến Xích Hà cực kỳ quan cô nói, vậy thì không còn. Không được. Nương theo thanh âm như đinh chém sắt, một vệt kim quang tự Hiên Viên kiếm bên trong bay ra, ở Yến Xích Hà trước mắt hóa thành một đạo nhân hình hư ảnh. Người này thân mang kim bảo, dung mạo tuấn tú, tuy tướng mạo tuổi trẻ, nhưng cũng có một cố không nói ra được uy nghiêm, đặc biệt là cái kia song tròng mắt đen nhánh, phảng phất ẩn chứa toàn bộ tinh không. Riêng là cùng với đối diện, liền khiến Yến Xích Hà cảm nhận được một cô giống như thực chất giống như áp lực. Nói mau, ngươi đến cùng muốn cái gì? Kim bảo thanh niên tuấn mỹ ngữ khí không cho nghi vấn nói rằng. Yến Xích Hà trong lòng hơi động, giả bộ bất đắc dĩ nói, nhưng ta xác thực không cái gì muốn. Kim bảo thanh niên tuấn mỹ mặt lộ vẻ suy tư, chợt liếc cách đó không xa hôn mê Hạ Hầu kiếm khách nói, bản tọa mới hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thời điểm, ngờ ngợ nghe được hai người người trò chuyện, người này 7 năm qua tựa hồ vẫn đang làm khó dễ ngươi, không bằng do bản tọa ra tay, thế ngươi giải quyết cái phiền toái này làm sao? Đừng, tuyệt đối đừng. Yến Xích Hà vội vàng nói, cái tên này chính là cái kiếm si, ngược lại cũng không như vậy đáng chết, huống chi hắn võ nghệ kém xa ở ta, muốn giết ta đã sầm giết, không cần làm phiền tiền bối. Kim bảo thanh niên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng đúng, hắn sở dĩ tìm tới ngươi là vì đệ nhất thiên hạ kiếm tên tuổi, coi như giết hắn cũng là trị ngọn không trị gốc, sớm muộn cũng sẽ có sau đó người. Đúng đấy. Yến Xích Hà cảm khái nói, liền bởi vì cái này đệ nhất thiên hạ kiếm hư danh, tiến bộ những năm này trốn đằng đông nấp đằng tây, không thể tả quá nhiễu. Hạ Hầu tuy đuổi ta 7 năm lâu dài, nhưng cũng chỉ là đông đảo cao thủ bên trong một cái thôi. Hư danh. Kim Bảo thanh niên nhìn hắn khinh thường nói, thiếu dùng bài này, thật muốn là cái gì hư danh, ngươi đã sớm nhường ra đi, hà tất giống như bây giờ trốn đằng đông nấp đằng tây, trêu đến một thân mùi tanh tưởi. Yến Xích Hà trên mặt biểu hiện cứng đờ, chợt ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác, tiền bối, nếu không như vậy, trước tiên tạm hoãn mấy ngày, cho phép ta cố gắng suy tư một phen, chờ nghĩ kỹ rốt cuộc muốn cái gì, lại báo cho tiền bối, làm sao? Kim Bảo thanh niên tuấn mỹ mặt lộ vẻ chần chờ. Một lát sau, hắn khẽ bước cảm nói, cũng được, cái kia liền tạm hoãn mấy ngày. Nói xong, Kim Bảo thanh niên hóa thành kim quang, một lần nữa trở lại Hiên Viên thần kiếm. Thấy cảnh này, Yến Xích Hà vui vẻ, nghĩ thầm rốt cuộc có biện pháp thanh kiếm lưu lại. Nhưng hắn không biết là, Lâm Vũ vốn là không có ý định đi, thúc đẩy trước mắt cục diện, cũng là hắn cố ý hành động. Hai người từng người mang ý xấu riêng, đều đối với trước mắt cục diện hết sức hài lòng. Chỉ tiếc, vị tiền bối này không muốn trở về bỏ kiếm, cố ý nổi đồng bền giữa không trung, Yến Xích Hà hết cách rồi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tạm thời trước tiên dùng Hạ Hầu kiếm khách bộ kiếm. Ngay ở hắn lao lực cởi ra Hạ Hầu bên hông vỏ kiếm thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo rơi vật tiếng vang. Yến Xích Hà động tác một trận, đột nhiên xoay đầu lại, phẫn nộ quát, là ai? Lời còn chưa dứt, đạp khắp nhìn thấy cửa cái kia cóng lấy sách lồng bạch diện thư sinh. Mới rơi dụng tiếng vang, chính là trong tay hắn rơi xuống đèn lồng. Nguyên lai là cái bạch diện thư sinh. Yến Xích Hà thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng. Bởi vì thư sinh chính ngơ ngác mà nhìn bọn họ, ánh mắt từ nguyên bản dại ra, từ từ biến thành một vẻ không nói ra được sợ hãi. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, có thể nhìn thấy trên đất quần áo mở rộng, lộ ra lông ngực hôn mê đại hán, cùng với đem hai tay đặt ở đại hán bên hông, hư hư thực thực chính đang cởi ra đai lưng chính mình. Chương 211, chưa từng thấy thần kiếm hóa hình a. Chương 211, chưa từng thấy thần kiếm hóa hình a. Không được. Yến Xích Hà trong lòng hồi hộp một tiếng, như là giống như điện giật thu hồi hai tay, đội vàng giải thích, nột cái kia thư sinh, không nên. Lời còn chưa dứt, bạch diện thư sinh hoảng sợ quát to một tiếng, càng là liền đèn lồng cũng không kịp nhặt, cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy. Tiến Xích Hà sắc mặt đen, không nhịn được quay đầu nhìn bên trong góc trôi nổi Hiên Viên kiếm một chút. Lâm Vũ tức giận nói, xem ta làm gì? Nếu không là ngươi chiếm Hiên Viên kiếm, đạo gia ta tội gì khác tìm mình khí? Tiến Xích Hà trong lòng căm giận, nhưng trên mặt vẫn là không nói gì. Do dự một, hai, hắn cắn răng một cái, nhanh chân đuổi theo ra cửa chùa. Nhân cơ hội này, Lâm Vũ kiểm tra một chút Tiến Xích Hà bọc hành lý. Bọc hành lý trung đông tây không ít, nhưng nhiều là chút đồ ăn tiền đồng, cùng tu hành liên quan, chỉ có số tấm bùa, một cái trung đồng, cùng với một bản nhìn qua khá là cũ kỹ sách bìa màu lam tịch, thái nhất bản tội trảm yêu hộ thân chú. Đây chính là Yến Xích Hà công pháp tu hành sao? Lâm Vũ sáng mắt lên, lúc này lực lượng tinh thần quét qua, đem này vốn chính thống tu tiên công pháp nhớ rồi. Không lâu lắm, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, Yến Xích Hà cầm lấy ba hoa kêu to bạch diện thư sinh đi trở về. Người này ác hán, thả ra ta không muốn nghe. Nhìn sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cứ quật cường bạch diện thư sinh, Yến Xích Hà trong lòng tán thưởng, trên mặt thì lại mặt đen lại nói, không được, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Yến Mỗ một đời anh danh, há có thể bị ở tiểu tử ngươi trên tay. Bạch diện thư sinh nguyên bản còn đang giãy giụa, nghe được câu này, đột nhiên động tác cứng đờ, sững sờ nhìn trước mắt tấm này báo đầu hắn mắt, lặc quay hàm xích dầu thô hắn mặt. Ngươi họ Yến? Phí lời. Yến Xích Hà tức giận nói, ta Yến Xích Hà tuy là một giới võ phu, nhưng ở trên giang hồ cũng có chút mỏng manh danh tiếng, chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Yến Xích Hà, không phải dạ nạt một đao. Cái gì dạ nạt một đao, không cần biết. Yến Xích Hà hơi không kiên nhẫn nói rằng. Nghe được câu này, bạch diện thư sinh rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cái gì vậy thì tốt, ngươi thư sinh này, đến cùng đem Yến Mỗ nhận thành ai? Vậy thì nói rất dài dòng, Yến. Đại hiệp, có thể trước tiên thả tiểu sinh ra được sao? Yến Xích Hà nhíu nhíu mày, quan sát tỉ mỉ thư sinh vài lần, này mới buông lòng tay ra. Thư sinh rơi trên mặt đất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt thu dọn một hồi cổ áo, chắp tay nói, tại hạ họ Ninh tên Hái Thần, Thiểm Tây nhân sĩ, chuyến này là đến Bắc Quách Thế gửi bảo trai thu sổ sách, không ngờ sổ sách bị mưa dầm ẩm ướt, khoản không rõ tại hạ không thể chiếm được tiền, không có tiền ở trọ, chỉ có thể tới nơi này tá túc. Quả nhiên là cái nghèo túng thư sinh. Yến Xích Hà lắc đầu nói, ta đối với ngươi thư sinh này không có hứng thú, trước tiên nói một chút về cái kia dạ nạt một đao. Linh Hải Thần vội vã giải thích, người này là trong huyện truy nã hải tặc, giết người cướp của, làm nhiều việc các tại hạ muốn hướng về huyện ở ngoài chùa miếu tìm chỗ ngủ trọ nghỉ ngơi, tự nhiên lo lắng sẽ gặp được kẻ xấu, liền cách huyện trước liếc nhìn lệnh truy nã, trong tranh giặc cướp cũng là dâu và nón, cùng đại hiệp dáng dấp cực kỳ tương tự, này mới có này giống như hiểu lầm. Nguyên lai là cái bị truy nã hải tặc. Yến Xích Hà sắc mặt đen, không nhịn được trừng Linh Hải Thần một chút, tức giận nói, ta Yến Xích Hà tuy nói tướng mạo hung ác, nhưng ở thoái ẩn giang hồ trước, nói thế nào cũng là cái bộ đầu, coi như bị truy nã, cái kia cũng là bởi vì triều đình nợ ta bổng lộc, há có thể cùng cỡ này ác đồ đánh đồng với nhau. Cho tới cái tên này, Yến Xích Hà liếc trên đất hôn mê Hạ Hầu, lạnh nhạt nói, người này phục họ Hạ Hầu, chính là trên giang hồ có tiếng kiếm khách, hôm nay đến Lan Nhược tự tìm ta, không quan hệ đạo nghĩa giang hồ, chỉ vì ân oán cá nhân. Thì ra là như vậy. Linh Hải Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, mà mặt sau lộ lúng túng, liên tục tạ lỗi. Yến Xích Hà đã đối với hắn mất hứng thú, khoát tay một cái nói, hiểu lầm đã giải, cái kia liền không có gì để nói nhiều. Ngươi như cố ý tá túc ở này, ta tự sẽ không ngăn cản, có điều nơi đây quỷ khí âm u, ngươi một giới thư sinh, tốt nhất duy trì cảnh giác, nếu là nửa đêm có người gõ cửa, bất kể là ai, cũng tuyệt không thể đáp lại, nghe hiểu chưa? Quỷ quái như thế. Linh Hải Thần tê cả da đầu, gật đầu liên tục, nghe rõ ràng. Yến Xích Hà liếc hắn nói, rõ ràng còn không mau mau tìm cái gian phòng. Linh Hải Thần mặt lộ vẻ lúng túng, do dự một, hai, nhỏ giọng hỏi, cái kia, ở nơi này không được sao? Yến Xích Hà hơi run run, chợt cười nói, ngươi nếu không sợ ta, tự nhiên có thể, có điều ta muốn ở trên bồ đoàn đả tọa, ngươi có thể nguyện ở bên cạnh nghỉ ngơi. Linh Hải Thần có chút do dự, ánh mắt đảo qua trước mắt Phật đường, rất nhanh liền nhìn thấy mấy tôn tàn tạ tượng Phật. Cái kia tàn tạ Phật thần, gãy vỡ cánh tay, cùng với bàn thờ dưới phảng phất ở nhìn mình chằm chằm gãy vỡ Phật đầu, khiến vị này thư sinh không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng bay lên một tia ý lui. Vậy thì sợ? Yến Xích Hà cười ha ha. Thư sinh sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là quay đầu nhìn về Phật đường góc tối bóng người. Vị huynh đài này, cũng là tới đây miếu tìm chỗ ngủ trọ sao? Huynh đài? Nào có huynh đài? Yến Xích Hà mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được theo ánh mắt của hắn nhìn qua đi. Chỉ thấy Phật đường góc tối, nguyên bản trôi nổi Hiên Viên kiếm địa phương, thình lình nhiều một đạo bạch đi bóng người. Xem kiên cường dáng người, khuôn mặt đẹp trai, chính là hắn trước đây nhìn thấy vị kia kiếm bên trong chi linh. Lúc nào? Yến Xích Hà kinh ngạc mà nhìn thanh niên mặc áo trắng. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn vội va bấm quyết, niệm câu thần chú, hai tay chập ngón tay như kiếm, lao ở hai mắt của chính mình lên. Trong phút chốc, trước mắt thế giới phát sinh nhỏ bé biến hóa, đông đảo vật thể lấy càng chịu tượng hình thức hiện ra ở trước mắt hắn, liền ngay cả trong không khí ẩn chứa thiên địa linh khí cũng ở pháp nhãn của hắn dưới có thể thấy rõ ràng. Nhưng dù vậy, bên trong góc thanh niên mặc áo trắng như cũng là nhân loại dáng dấp, duy nhất biến hóa chính là hắn bên ngoài thân cái kia không giống phàm nhân óng ánh ánh sáng, lại không phải phép che mắt. Yến Xích Hà kinh ngạc nhìn Lâm Vũ nói, đương nhiên không phải. Từ lúc Yến Xích Hà chưa trở về thời gian, Lâm Vũ liền tự tu hành một hồi thái nhất bạn tội trảm yêu hộ thân chú, cũng không biết là hắn bị cách quá cao, vẫn là này Hiên Biên kiếm bản thân tư chất siêu quần. Nói chung, hắn chỉ dùng nửa nén hương thời gian, liền dễ dàng học được toàn bộ công pháp. Chỉ tiếc, Bản công pháp này là có truyền thừa, hơn nữa lai lịch rất lớn, cùng đạo môn đại năng Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn có cực sâu ngọn nguồn. Cân nhắc đến điểm này, Lâm Vũ không dám đem công pháp này sửa đến quá sâu, chỉ là thừa dịp Yến Xích Hà cùng Linh Thải Thần đối thoại thời khắc, lấy chuôi này Hiên Viên kiếm làm căn cơ, nhẹ nhàng meo meo ngưng tụ ra một bộ linh lực thân thể. Từ chính độ nào đó tới nói, đây quả thật là thực thể, chỉ là cũng không phải là thân thể máu thịt. Mà Yến Xích Hà bây giờ đạo hạnh không đủ, còn không nhìn ra trong cơ thể hắn ẩn giấu Hiên Viên kiếm. Xác nhận điểm này, Lâm Vũ tâm trạng nhất định, liếc Yến Xích Hà truyền âm nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy thần kiếm hóa hình a. Ngươi đừng nói, còn thật không có. Từ khi tam giới mất tự, thế gian này cực nhỏ có linh vật có thể hóa hình thành người, coi như có hóa hình đại yêu, phần lớn cũng đều là thụ yêu mộ mỗi loại kia người không ra người quỷ không ra quỷ răng rớp. Như Lâm Vũ như vậy một thân đường hoàng chính khí tồn tại, hắn cũng thật là lần thứ nhất thấy. Yến Xích Hà thân sắc phức tạp mà nhìn Lâm Vũ, nghĩ thầm lần này càng nguy thanh kiếm cầm về. Lâm Vũ không có để ý Yến Xích Hà phản ứng, ngược lại khẽ cười nói, hai người ngươi mới đối thoại, Lâm Mộ cũng nghe được, thật là không có nghĩ đến a, ngươi rõ ràng hình dáng giống Dạ Xoa, tâm địa càng thiện đến như Bồ Tát. Ngươi mới hình dáng giống Dạ Xoa. Yến Xích Hà sắc mặt đen, trong lòng tàn bạo mà chửi đối. Nhưng trên mặt, hắn vẫn là mặt tối sầm lại nói, Hoang Sơn Giá Lĩnh, quỷ khí âm u, ta Yến Xích Hà dành tiếng bị ô chuyện nhỏ, thư sinh này mất mạng lớn chuyện. Nghe được sao? Lâm Vũ quay đầu nhìn về cách đó không xa Linh Thải Thần, cười nói, họ Yến tuy rằng dài đến hung ác, nhưng kỳ thực tâm địa lương thiện, tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng kẻ ác. Linh Hải Thần cười khổ nói, huynh đài nói rất có lý, là ở phía dưới mới trông mặt mà bắt hình dong. Lâm Vũ đi tới Linh Hải Thần trước mặt, cười nói, Lan Nhược Tự cũng không phải là nơi tốt lành, ngươi một giới thư sinh, nếu là không nghĩ làm mất mạng, tốt nhất lưu ở Yến Xích Hà bên người. Họ Yến coi như ngoài miệng nói tới như thế nào đi nữa khó nghe, gặp phải sự tình, cũng nhất định sẽ tận lực bảo vệ ngươi tính mạng. Nói xong, hắn vô vô Linh Hải Thần bay, bước chân hướng về cửa miếu đi ra ngoài. Linh Hải Thần đang nghĩ chắp tay xưng là, nhìn thấy Lâm Vũ cử động, không khỏi sửng sốt một chút, vội vàng nói, cái kia huynh đài ngươi, ta có một số việc phải xử lý, rất nhanh thì sẽ trở về. Lâm Vũ quay lưng Linh Thải Thần vung vung tay, cũng không quay đầu lại rời đi chỗ miếu. Linh Thải Thần có chút luống cuống xoay người lại, nhìn Yến Xích Hà nói, Yến đại hiệp, hắn không cần phải để ý đến hắn. Yến Xích Hà mặt tối sầm lại nói, trước tiên quản tốt chính ngươi đi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Linh Thải Thần, ngược lại ánh mắt phức tạp nhìn phía Lâm Vũ rời đi bóng lưng. Trước nhìn thấy cái kia kim bảo thanh niên hình tượng, hắn suy đoán Lâm Vũ khả năng là Hiên Viên kiếm tiền nhiệm kiếm chủ, nhưng hiện tại xem ra cũng có thần kiếm bản thân kiếm linh khả năng. Vì lẽ đó, người rốt cuộc là ai? Yến Xích Hà khẽ cau mày, trong lòng hiện ra càng nhiều nghi hoặc. Nếu Ninh Thải Thần đã đi tới Lan Nhược Tự, như vậy nội dung vở kịch cũng sẽ chính thức bắt đầu. Lâm Vũ đối với thư sinh nữ quỷ tiết mục không hứng thú gì, nhưng đối với nữ quỷ cùng thụ yêu bản thân, cùng với địa phủ Hắc Sơn lão yêu, nhưng có hứng thú thật lớn. Hắn nhường Ninh Thải Thần chờ ở Yến Xích Hà bên người, chính là nghĩ thay thế Ninh Thải Thần vị trí, gặp gỡ một lần này ra ma nạ cả, trong núi, yêu ma quỷ quái. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ thu lại một thân linh quang, rời đi Lan Nhược Tự, đi vào tự ở ngoài sương mù dày tràn ngập trong rừng rậm. Chương 212, quá chuyên nghiệp. Chương 212, quá chuyên nghiệp. Mây đen gió lớn, một thân một mình, vẫn là dương khí mười phần, dung mạo tuấn tú oai hùng thanh niên. Tình hình như vậy, Lâm Vũ liền không tin những kia Lan Nhược Tự nữ quỷ sẽ không có động tĩnh. Quả nhiên, không lâu lắm, hắn liền ở phía trước cảm nhận được một vệ tâm lãnh quỷ khí. Lâm Vũ sáng mắt lên, lúc này bước chân theo khí tức đi tới. Còn chưa tới gần, phía trước trong rừng cây liền truyền đến sột soạt bọt nước âm thanh. Chẳng lẽ là ở mức thân mê hoặc tiết mục? Lâm Vũ trong lòng hơi động, lúc này đưa tới sương mù, giả tạo thành mồ hôi, sau đó giả vờ ra mồ hôi cả người, muốn tắm rửa dáng vẻ, hướng về bọt nước âm thanh truyền đến phương hướng vội vã chạy đi. Quả nhiên, ngay ở hắn nhìn thấy trong rừng hồ nước trong nháy mắt đó, trong nước đạo kia mỹ lệ bóng người như là cùng hắn thương lượng tốt như thế, xảo chi lại xảo chui ra. Ào ào ào. Nương theo bắn tóe bọt nước, một vị tóc dài như thác nước nữ tử xuất hiện ở Lâm Vũ trước mắt. Nữ tử này thân mang lụa trắng, dung mạo thanh thuần, dường như trong nước nở rộ bạch liên hoa, một đầu như thác nước tóc dài bị nước ướt nhẹp, kết thành từng cái sợi, dán ở trắng non non mềm trên da thịt. Lụa trắng ướt đẫm, kề sát da thịt. Lấy Lâm Vũ thị lực, tự nhiên có thể nhìn thấy dưới nước cái kia trước lồi sau bệnh, liếc mắt một cái là rõ mồn một hiểu điệu dáng người. Vẻ ngoài không sai, còn biết dùng mặt trăng đánh ánh sáng, chỉ nhường da rẻ có vẻ càng thêm óng ánh. Chỉ tiếc, da nước thời cơ quá mức trùng hợp, rất dễ dàng làm người ta trong lòng sinh nghi. Lâm Vũ một bên lời bình kỹ xảo của nàng, một vừa thưởng thức dáng người của nàng. Trong quá trình này, trong đầm nước nữ quỷ thật giống như mù như thế, căn bản không cảm giác được Lâm Vũ ánh mắt. Bất luận Lâm Vũ ánh mắt làm sao từ trên người nàng đảo qua, còn đang tự nhiên thanh tẩy thân thể, không có phản ứng chút nào. Giả, quá giả. Lâm Vũ âm thầm lắc đầu, đối với này nữ quỷ diễn kỹ cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhưng ở thất vọng sau khi, Lâm Vũ cũng lòng sinh hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nàng đến tuột cùng có thể nhận bao lâu. Liền, một phút qua đi, 5 phút đồng hồ qua đi. Ròng rã sau 10 phút, cái kia nữ quỷ còn ở trong đầm nước tắm rửa. Lâm Vũ sạm mặt lại, nghĩ thầm cái tên này hẳn là thành quỷ quá lâu, quên làm người thời điểm thưởng thức. Thật muốn là nhân loại nữ tử, ở trong đầm nước nghỉ ngơi lâu như vậy, đã sớm phao đến nhăn lớp vỏ, nơi nào còn có như vậy bóng ánh nhăn nhủi ra thịt. Cùng lúc đó, trong đầm nước nữ quỷ cảm thụ trên bờ ánh mắt, trong nội tâm không nhịn được tức giận mắng lên. Này đáng chết sắc quỷ, thật là có sắc tâm không sắc gan. Lao nương ở đây nhọc nhằn khổ sở phát ra phúc lợi, dùng hết suốt đời sở học, bày ra 18 giống như trò gian, còn kém trực tiếp mở miệng mời. Kết quả đây, cái tên này vẫn là chỉ dám nhìn trộm, bất luận nàng bày ra thế nào tư thế, chính là không có động tĩnh chút nào. Ngay ở nàng do dự có muốn hay không tiến thêm một bước thời điểm, bên bờ thanh niên mặc áo trắng rốt cục có phản ứng. Chỉ thấy hắn từ phía sau cây đi ra, ho nhẹ một tiếng nói, "Cô nương." Lời còn chưa dứt, trong nước tắm rửa nữ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền vội vàng đem thân thể co vào trong nước, hai tay nắm lụa trắng chặn ở trước ngực, có vẻ như kinh hoàng nhìn hồ nước bên bờ thanh niên mặc áo trắng. Chỉ là nàng như vậy động tác, nhưng khiến trước ngực núi non càng thêm hùng tuấn. "Chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp." Lâm Vũ nổi lòng tôn kính, lúc này phối hợp ôn nhu nói, "Cô nương chớ hoảng sợ, tại hạ không có ác ý. Ngươi là người phương nào?" Nữ tử nhút nhát nhìn Lâm Vũ, âm thanh mềm mại tê dại, như nhẹ nhàng tay nhỏ, kích thích đầu quả tim. Này liên tiếp tổ hợp kỹ, đối phó bình thường nam nhân, khẳng định là thuận buồm xuôi gió. Nhưng đáng tiếc, nàng trước mắt đối mặt, là liền nhân loại cũng không tính Lâm Vũ. Nhìn nữ tử giữa ngón tay lộ ra một vẻ hạ cụ, tráng, chán, Lâm Vũ ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, tại hạ họ Lâm, một giới thư sinh, bây giờ liền tá túc cách đó không xa Lan nữ tử. Mới nửa đêm mộng tỉnh, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, tại hạ bình sinh sợ nhất chảy mồ hôi, vì vậy ra ngoài tìm kiếm nguồn nước, nhưng không ngờ cô nương ở đây tắm rửa tỉnh thân, chỗ mạo phạm, mong rằng cô nương thứ lỗi. Nguyên lai là qua đường thư sinh. Nữ tử mặt lộ vẻ bừng tỉnh, sau đó khuôn mặt mềm đỏ, e lệ nói, ngươi cũng muốn tắm rửa sao? Ta vậy thì lên mở, đem đầm nước này nhường cùng ngươi. Lâm Vũ thập phần chuyên nghiệp nuốt ngụm nước bọt, đỏ mặt lắc đầu nói, không cần, tại hạ vẫn là khát chọn hắn nơi đi. Nữ tử khẽ cắn hàm răng, khuôn mặt mềm đỏ, như là có chút thẹn thùng nói, chung quanh đây chu vi mười dặm, chỉ có nơi này hồ nước, lang quân nếu là không chê tiểu nữ tử mỏng dạ nạt phong thái, không bằng. Đồng thời, như thế sốt ruột sao? Xem ra cái tên này cũng không cái gì kiên trì. Lâm Vũ trong lòng xem thường, nhưng trên mặt vẫn là chần chờ nói, này, thích hợp sao? Nữ tử cười duyên một tiếng, đôi mắt đẹp chứa xuân nói rằng, ngươi nói xem. Lâm Vũ nháy mắt nói, vậy thì, đồng thời, có thể coi là mắc câu. Nữ quỷ đắc ý vô cùng, khoe môi một câu, lúc này buông ra lụa trắng, lộ ra huyền chuyển điệu điệu thân thể, một bên cười khanh khách, một bên hướng về bên bờ thanh niên mặc áo trắng mở ra một đôi cánh tay ngọc. Nhìn lang quân thương, a. Lời còn chưa dứt, nữ quỷ phát sinh một đạo cực kỳ thê thảm kêu rên. Lâm Vũ bên ngoài thân tỏa ra kim quang, từ bốn phương tám hướng phong tỏa toàn bộ hồ nước, một đôi tròng mắt đen nhánh nhìn kim quang bên trong vặn vẹo biến ảo, hiện ra nguyên hình nữ quỷ, nhếch miệng cười nói, yên tâm, lời còn không hỏi đây, Lâm Mộ khẳng định thương tiếc cô nương. Nói, hắn giơ tay một chiêu, đem nữ quỷ hóa thành một đoàn âm lãnh hắc khí thu hút trong lòng bàn tay. Làm xong những này, Lâm Vũ lan ra lực lượng tinh thần, xác nhận phụ cận không có con thứ hai quỷ, này mới xoay người hướng về Lan Nhược Tự đi đến. Trở lại Lan Nhược Tự, Lâm Vũ tùy tiện tìm phòng trống, phất tay phóng ra đoàn kia hắc khí. Trong phút chốc, hắc khí ngưng hình, hóa thành một vị váy trắng nữ tử, đầy mặt hoảng sợ nhào trên đất, không được hướng về Lâm Vũ dập đầu. Cao nhân tha mạng, cao nhân tha mạng. Lên đi. Lâm Vũ phất tay đem nữ quỷ nâng dậy, rất hứng thú mà nhìn nàng nói, ngươi tên là gì? Váy trắng nữ tử sợ hãi hạ thấp người hành lễ, kính cần nói, thiếp thân khi còn sống ký ức tàn khuyết không đầy đủ, đã không biết được trước kia chuyện cũ, vì là quỷ hậu mông mộ mộ ân sủng, vì ta lấy cái danh sách gọi là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh? Lâm Vũ hơi kinh ngạc, ngươi không phải Niết Tiểu Thiến? Tiểu Thanh nghe vậy sững sờ, ngài nhận ra Tiểu Thiến tỷ tỷ, coi như thế đi. Lâm Vũ hàm hồ tử, rõ ràng không dự định chính diện trả lời vấn đề này. Tiểu Thanh cũng nghe ra trong đó có ẩn tình khác, nhưng nàng cũng không để ý, lại không dám hỏi. Nhìn Lâm Vũ bên ngoài thân mơ hồ tỏa ra kỳ quang, Tiểu Thanh trong lòng sợ hãi. Do dự một hai, nàng cắn răng một cái, lại lần nữa quỳ nói, Tiểu Thanh có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm cao nhân, nhìn cao nhân xem ở mộ mỗ mặt mũi lên, thả ta rời đi, ta bảo đảm cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở cao nhân trước mặt. Cô nương chớ sốt sắng. Lâm Vũ cười nói, ta nếu không có tại chỗ đánh giết người, trong thời gian ngắn liền không thay đổi chủ ý. Nói một chút đi, trong miệng ngươi mô mô đến cùng là nhân vật như thế nào? Tiểu Thanh trần chờ nói, này. Lâm Vũ khẽ cau mày, khẽ thở dài, nhất định phải ta thay đổi chủ ý sao? Tiểu Thanh thân thể run lên, vội vã nói thẳng ra, đem thụ yêu mỗ mỗ lai lịch thân phận nói cho Lâm Vũ. Trong đó đã có Lâm Vũ đã sớm biết tin tức, cũng có một chút điện ảnh bên trong vẫn chưa nói rõ đi ra tình báo. Liên tỷ như này con ngàn năm thụ tinh phong cách hành sự, kỳ thực là chịu đến nhân loại ảnh hưởng. Năm đó Lan Nhược Tự hương hỏa cường thịnh thời điểm, thụ yêu mỗ mỗ cũng đã sinh ra linh trí, nhưng cùng với những cái khác yêu quái không giống, cái tên này bản thể là một thân cây. Chính là cây chuyển chết, người chuyển sống, thụ yêu ở hóa hình trước, cơ bản là không thể động đậy. Mà vào lúc đó, tiên thần Phật Đà chưa rút đi này giới, Lan Nhược Tự các hòa thượng cũng là thật sự có pháp lực. Vì chùa miếu hương hỏa, các hòa thượng không ít tiếp lấy thôn dân ủy thác, tổ đoàn vào núi, chẳng yêu trừ ma. Những kia cùng thụ yêu mô mô cùng một thời đại yêu quái, phàm là hơi hơi tiêu căng một điểm, hầu như đều bị các hòa thượng càn quét sạch. Chỉ có thụ yêu mô mô chịu đựng hạ xuống, kén ẩn, mỗi ngày nghe các hòa thượng niệm Phật tụng kinh, này mới ở một đám yêu quái bên trong bộc lộ tài năng, không có bị những hòa thượng kia siêu độ. Kể từ lúc đó, nàng liền rõ ràng biết điều cùng chỗ dựa tầm quan trọng. Bởi vậy, ở Lan Nhược Tự rách nát sau khi, thụ yêu mô mô nắm bắt đến chôn xương núi rừng nữ nhân hồn phách, mở này Lan Nhược Tự thanh lâu. Chính mình xưa nay không ở trước mặt người ngoài lộ mặt, chỉ nhường chỗ ngồi dưới nữ quỷ câu dẫn qua lại nam nhân, lấy này hấp thu nguyên dương, tăng tiến pháp lực. Đồng thời, nàng còn dựa vào nữ quỷ sắc đẹp, ở bây giờ đủ bẻ phái địa phủ tìm vị chỗ dựa. Dựa vào chỗ dựa thực lực cùng thanh lâu chuyện làm ăn, thụ yêu mộ mỗ này trăm năm qua có thể nói là trải qua có phun có nhuận. Mãi đến tận mấy tháng trước, một cái hung ác dâu ria rậm rạp đạo sĩ xông vào Lan Nữ Tự, tuyên bố muốn ở chỗ này ẩn cư, thủ yêu mộ mộ thanh lâu chuyện làm ăn này mới chịu ảnh hưởng, đã mấy tháng không có vào sổ. Tiểu Thanh nức nở nói, đạo sĩ kia cực kỳ lợi hại, từng cùng mộ mộ chiến cái bất phân thắng bại, mộ mộ trong lòng tức không nhịn nổi, này mới cố ý mệnh ta câu dẫn tá túc người, chính là muốn mượn việc này rơi mặt mũi của hắn, chào phúng hắn vô năng. Hóa ra trong nguyên tắc linh thải thần bị nữ quỷ nhìn chằm chằm, vẫn là chịu đến Yến Xích Hà vạ lây. Lâm Vũ có chút không nói gì, nhưng suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng không nhất định, dù sao cái thế giới này là thần thoại đa nguyên vũ trụ một phần, chi tiết nhỏ phương diện cùng đơn độc thiến nữ ưu hồn khẳng định có khác nhau. Hơi thêm suy tư, Lâm Vũ lại hỏi, ngươi mới vừa nhắc tới, thủ yêu mộ mộ tại địa phủ có cái chỗ dựa, cái kia nàng khẳng định biết, hiện tại địa phủ đến cùng là cái tình huống thế nào đi? Này, Tiểu Thanh không biết, cũng là, hỏi nàng vấn đề này, quả thật có chút làm có quỷ. Lâm Vũ cười nói, vậy ta thay cái vấn đề, thủ yêu mộ mộ bản thể ở đâu? Tiểu Thanh nghe vậy cả kinh, đội vàng nằm sấp nằm trên mặt đất, ngựa khí thê thảm nói rằng, cao nhân, ngài có chỗ không biết, mộ mộ khống chế ta cùng chúng tỷ bội hải cốt, ta có thể đem không quan hệ sự tình quan trọng nói cho ngài, nhưng tuyệt không thể nói ra mộ mộ bí mật, nếu không thì mộ mộ nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Chớ sốt sáng. Lâm Vũ cười đưa nàng đỡ lên đến, ngựa khí ôn nhu nói, tiểu thanh cô nương, ta xem ngươi người đẹp thiện tâm, nghĩ đến khi còn sống cũng là vị tâm địa lương thiện tiểu thư khuyết cát, hiện nay hóa thành quỷ vật, hút người nguyên dương, tất nhiên cũng là chịu đến cái kia thụ yêu cưỡng bức đi. Tiểu Thanh nghe vậy mà ra, chợt như là tìm được chi kỷ, viền mắt cấp tốc hồng hào lên. Lâm Vũ tận dụng mọi thời cơ, ngựa khí mang theo đầu độc nói rằng, tại hạ thủ đoạn, cô nương đã từng gặp qua, nếu là lại thêm vào sắt vách đạo sĩ kia, nên này thụ yêu chết vào chúng ta tay. Cơ hội tốt như vậy, cô nương lẽ nào liền không nghĩ đổ thêm dầu vào lửa, nhờ vào đó thoát khỏi thụ yêu khống chế sao? Chương 213, xúi dục nữ quỷ. Chương 213, xúi dục nữ quỷ. Nghe được Lâm Vũ mang theo đầu độc lời nói, Tiểu Thanh là thật động tâm. Cho tới động lòng nguyên nhân, ngược lại không là thật bị Lâm Vũ tỉnh lại lương tri, mà là không nghĩ lại qua loại này lo lắng để phòng tháng ngày. Cái kia lão yêu bà vì duy trì cùng chỗ dựa quan hệ, mỗi một quãng thời gian thì sẽ chọn một con nữ quỷ đưa đi địa phủ. Cho đến ngày nay, Tiểu Thanh đã trơ mắt nhìn đông đảo tỷ muội bị đưa đi địa phủ, hơn nữa đều là một đi không trở lại, cũng không biết đến cùng là cho người ta làm tiểu thiếp, vẫn là làm lương thực đi. Ở tình huống như vậy, Tiểu Thanh tự nhiên đối với địa phủ vô cùng sợ hãi. Nàng liều mạng kiếm công trạng, chính là không muốn bị mỗ mỗ đưa đi địa phủ. Nàng cho rằng, chỉ cần hôn thành mỗ mỗ thủ hạ đắc lực tướng tài, liền không thể đưa nàng đi địa phủ. Nhưng nàng vẫn là nghĩ sai rồi, bởi vì làm chủ căn bản không phải mỗ mỗ. Chỉ cần vị kia địa phủ chỗ rửa coi trọng con nào nữ quỷ, coi như là Lan Nhược tự Thanh lâu công trạng hot nhất đầu bảng, cũng không tránh khỏi đi địa phủ đi một lần. Tuy rằng bây giờ bị coi trọng quỷ cũng không phải nàng, nhưng khó tránh khỏi lúc nào liền đến thế nàng. Nhìn Tiểu Thanh trên mặt biến ảo vẻ mặt, Lâm Vũ suy nghĩ một chút, lại thêm một cây đuốc, cô nương yên tâm, ở trước khi động thủ tại hạ nhất định trước tiên nghĩ biện pháp tìm được cô nương hài cốt. Chỉ cần hài cốt không ở cái kia thụ yêu trong tay, cô nương liền không còn cố kỵ nữa đi. Tiểu Thanh nghe vậy vui vẻ, lúc này không do dự nữa, quả đoán dưới bài nói, như quả thật như vậy, Tiểu Thanh nguyện nghiêng lực hiệp trợ cao nhân, tiếp sau định làm châu làm ngựa, làm nô vì là phó, để cao nhân ân cứu mạng. Này ngược lại là không cần. Lâm Vũ cười nói, trước tiên đem ngươi hải cốt vị trí nói cho ta đi. Tiểu Thanh mặt lộ vẻ cay đắng, lắc đầu nói, mộ mộ làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, hải cốt vị trí, sao nhường ta biết? Nói tới chỗ này, Tiểu Thanh dừng một chút, ngược lại thấp giọng nói, có điều, muốn nói mộ mộ dưới trướng, có ai có thể biết bí mật này? Đại khái chính là cao nhân nhắc qua Tiểu Thiến tỷ tỷ. Lâm Vũ rất hứng thú hỏi, vì sao? Tiểu Thanh thấp giọng nói, bởi vì Tiểu Thiến tỷ tỷ xuất thân bất phàm, trong nhà hình như có quan lớn ở triều. Năm đó nàng con đường nơi đây, bất ngờ bỏ mình, bị chôn xương núi rừng, mộ mộ đem hồn phách câu đi rồi, muội bà, 5 năm, nhưng có không ít người nhà họ niết tới nơi đây tế bái, cung phụng hương hỏa. Mộ mộ từ trước đến giờ keo kiệt, tiết kiệm, có hương hỏa cung phụng, định không muốn tiêu hao tự thân pháp lực ôn dưỡng chúng ta hải cốt. Nếu là Tiểu Thanh không có đoán sai, chúng ta tỉ mỗi hải cốt, có lẽ đều ở Tiểu Thiến tỉ tỉ bia mộ bên dưới. Khá lắm, này thụ yêu cũng thật là liền ăn mang năm a. Câu nhân gia hồn phách không nói, còn muốn ăn thịt người nhà cống phẩm, đáng thương cái kia nhiếp gia người, rõ ràng là vì là trong nhà tiểu thư mà đến. Nhưng không duyên cơ tiện nghi ép buộc nhà hắn tiểu thư vì là kỹ ác yêu. Lâm Vũ cảm khái sau khi, cũng ở trong lòng đối với này thụ yêu phán tử hình. Tiểu Thanh cắn răng một cái, hoành hoành dập đầu ba cái, thành khẩn nói, Tiểu Thiến tỷ tỷ phân mộ vị trí, chỉ có nàng tự mình biết, nếu là cao nhân tin được Tiểu Thanh, liền thả Tiểu Thanh trở lại. Tiểu Thanh chắc chắn lấy ba tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục mộ mộ, nhường Tiểu Thiến tỷ tỷ đến đây tìm ngài. Này ngược lại là cái tốt phương pháp. Lâm Vũ đăm chiêu gật gù, chợt giơ tay ở Tiểu Thanh trên người một điểm, ngưng tụ ra một vệt kim quang, tràn vào Tiểu Thanh thể nội. Ta đã ở trên người ngươi lưu lại cấm chế, nếu là lừa gạt ở ta, ngươi biết sẽ có kết cục gì? Lâm Vũ lạnh nhạt nói. Tiểu Thanh không ngạc nhiên chút nào, vẫn cứ cung kính mà cúi đầu nói, Tiểu Thanh định không phụ cao nhân nhờ bà. Lâm Vũ phất phất tay nói, đi đi. Lan Nhược tự phía sau núi rừng rậm, một mảnh mờ mịt quỷ vụ bên trong, mơ hồ có mấy tòa biệt viện song song. Viện bên trong hồ nước nhà thủy tạng, tường đỏ lầu cát, quả thực là một chỗ đẹp đẽ vị trí. Chỉ tiếc, như vậy đẹp đẽ chỗ, nhưng tràn ngập nồng đậm vị khí. Hơn 11 mình tài hiểu điệu, khuôn mặt đẹp đẽ nữ quỷ ở này viện bên trong hoa lâu bên trong, hoặc là đánh đàn ngâm thơ, hoặc là huyền chuyển nhảy múa, oanh oanh nghiến nghiến, rất náo nhiệt. Tiểu Thanh thường ngày cũng là như thế, nỗ lực mài giũa tài nghệ, chỉ vì câu người thời điểm tăng thêm một vệ tỷ lệ thành công. Nhưng bây giờ, nàng dĩ nhiên nhìn thấy thoát vây ánh dạng đông, lại trở lại hồng lâu bên trong, nhìn thấy những này mặt ngoài tỉ muội, chỉ cảm giác các nàng nỗ lực dáng vẻ làm sao xem làm sao buồn cười. "Tiểu Thanh, tìm hiểu thế nào rồi?" Trong đình viện truyền đến bán nam bán nữ thanh âm hùng hậu. Tiểu Thanh trong lòng rùng mình, cung kính nói, "Hồi bẩm mô mô, ta đã tra rõ Lan Nhược Tự hư thực, trong chùa tổng cộng có 3 vị nam tử, loại trừ cái kia đáng ghét râu ria rậm rạp đạo sĩ ở ngoài, còn lại 2 cái đều là qua đường thư sinh." "Tra rõ hư thực." Nói rất êm hay. Thu Yêu Mô Mô ngữ khí âm u nói, "Đó là mệnh lệnh của ta sao?" Tiểu Thanh vội vã quỳ nói, "Mô Mô bất giận, nô tỳ xác thực đã tận lực, chỉ là cái kia thư sinh thực sự quá mức khó chơi, mặc dù đã đối với nô tỳ động tâm, nhưng muốn tử thủ cái kia đồ bảo đạo lý lớn, chính là không chịu đụng vào nô tỳ." "Hừ, vô năng chính là vô năng, tìm cớ gì?" Thu Yêu Mô Mô hừ lạnh một tiếng, Tiểu Thanh nhất thời như gặp trọng kích, sắc mặt tái nhợt. Hoa lâu bên trong chúng nữ quỷ nguyên bản còn ở xì xào bàn tán, đối với Tiểu Thanh chỉ trỏ trỏ, nghe được này âm thanh hừ lạnh, cũng đều dồn dập thất sắc, ở Tiểu Thanh phía sau quỳ xuống. "Cái kia thư sinh có thể có ngủ đi." Tiểu Thanh sắc mặt tái nhợt nói, "Nô tỳ rời đi thời gian, hắn còn đang cầm đuốc soi đêm đọc." Nói tới chỗ này, nàng lại vội vàng nói, "Mộ Mộ yên tâm, Tiểu Thanh đã nắm giữ cái kia thư sinh yêu thích, chỉ cần hơi dùng thủ đoạn, muộn nhất biết rõ nhất định đem hắn nắm." "Được rồi." Thu Yêu Mộ Mộ không nhịn được nói, "Nếu ngươi không năng lực này, cái kia liền đổi một người đến." "Tiểu Thiến." Chúng nữ quỷ bên trong đi ra một vị váy trắng nữ tử, dịu dàng dưới mái nói, "Mộ Mộ." Thu Yêu Mộ Mộ lạnh nhạt nói, "Ngươi đi một chuyến Lan Nữ Tự, tránh râu ria rậm rạp, thử một lần cái kia thư sinh, ta ngược lại muốn xem, coi đời này có phải là thật hay không có không háo sắc nam nhân." "Là, Mộ Mộ." Váy trắng nữ tử cung kính đáp lại, chợt ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm khiến người kinh diễm khuôn mặt. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, vóc người hiểu điệu, eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, bị một cái khăn trắng chăm chú buộc lên, hiếm có nhất là nàng giữa hai lông mày tự mang một vẻ ưu sầu, rất dễ dàng gây nên người bên ngoài thương tiếc. Như vậy dung nhan, chỉ cần sơ lược thi phấn trang điểm, chính là nhân gian tuyệt sắc. Dĩ vãng nhìn thấy khuôn mặt này, Tiểu Thanh đều là lòng tràn đầy đố kỵ. Nhưng hôm nay, nàng không chỉ không có đố kỵ, trái lại còn có một loại không nói ra được cước ao. Nhận ra được Tiểu Thanh không giống thường ngày ánh mắt, Niếp Tiểu Thiến hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là y theo thông lệ hỏi dưới cái kia thư sinh yêu thích, sau đó liền mang cầm rời đi, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Nửa đêm canh ba, đột nhiên thiên hàng mưa rào. Lâm Vũ liếc mắt ngoài cửa sổ mờ mịt mưa phùn, lực lượng tinh thần quét qua, trong nháy mắt phát hiện đầu mối. Khá lắm, cái kia Thụ Yêu Mô Mô quả nhiên là cái keo kiệt, rõ ràng cũng đã động dùng pháp thuật, nhưng vẫn là muốn tiết kiệm pháp lực, chỉ ở Lan Nhược Tự xung quanh khoảng 100 mét mưa xuống. Thật liền không sợ bị nhìn ra vấn đề sao? Lâm Vũ trong lòng nổ nước bọt, nhưng ở bề ngoài vẫn là bất động thanh sắc, giả vờ trắng đêm khổ đọc dáng vẻ. Rất nhanh, gian phòng cửa lớn liền bị văng lên. Lâm Vũ nhận ra được ngoài cửa quỷ khí, lúc này mặt lộ vẻ nụ cười, tiến lên lôi kéo cửa lớn. Quả nhiên, ngoài cửa là một cái toàn thân ướt đẫm váy trắng nữ tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo, so với vừa nãy Tiểu Thanh còn muốn càng hơn một bậc, vóc người phương diện xem như là mỗi người mỗi vẻ, tuy trước ngực quy mô nhỏ chút, nhưng thắng ở vòng eo tinh tế, dáng người cảm động. Ở Lâm Vũ đánh giá ngoài cửa Tiểu Thiến thời điểm, Tiểu Thiến cũng ở tỉ mỉ hắn. Thấy này Bạch Y thư sinh chừng chừng đang nhìn mình, Tiểu Thiến có chút thất vọng, nghĩ thầm thế này sao lại là cái chính nhân có tử, rõ ràng cùng nàng gặp phải cái khác nam tử như thế, thấy chính mình liền sắc hồn cùng thụ. Tiểu Thiến trong lòng lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn là diễn trò làm nguyên bộ, thấp giọng kể ra chính mình biên tốt bối cảnh cố sự. Lâm Vũ không có lắng nghe, nhưng đơn giản là đột nhiên có việc, không thể không nhân màn đêm ra ngoài, kết quả thiên hàng mưa rào, ướt nhẹ quần áo, bất đắc dĩ đập vang lên hắn cửa lớn. Nói xong cố sự sau, Tiểu Thiến nhẹ vẩy trên mặt tóc ướt, ngữ khí mang theo cầu xin nói rằng, "Này mưa to rằng rùa, không biết muốn xuống tới khi nào." Tiểu nữ tử trong lòng biết động tác này mà muội, không cầu lang quân thu nhận giúp đỡ, chỉ mong mượn cái địa phương đổi khử hàn ý. Nghe được câu này, Lâm Vũ gật gật đầu, "Táng Dương, không sai, so với Tiểu Thanh, thủ đoạn của ngươi xác thực cao minh nhiều." Tiểu Thiến hơi run run, chưa kịp nàng phản ứng lại, Lâm Vũ liền tiếp tục hỏi, "Cẩn thận, trước tiên cho phép ta xác nhận một hồi, ngươi chính là Niết Tiểu Thiến?" "Cái gì?" Tiểu Thiến con ngươi đột nhiên co, lúc này mũi chân nhẹ chút, không chút do dự mà bước ra trở ra. "Muốn chạy?" Lâm Vũ cười lớn một tiếng, phất tay áo một chiều, một vệt kim quang nhất thời từ tay áo bên trong bay ra, mang theo Tiểu Thiến không vào phòng, tiện thể đóng lại gian phòng cửa lớn. Không lâu sau đó, Lâm Vũ lại lần nữa mở cửa phòng, vẻ mặt như thường đi tới Yến Xích Hà đã tọa Phật đường. Mới vừa vào cửa, Yến Xích Hà liền nhíu mày, che mũi nói, "Tốt đậm quỷ khí, ngươi đi làm cái gì?" Lâm Vũ nhìn hắn cười nói, "Trong lúc rảnh rỗi, tìm tìm thú vui." Nói xong, hắn quét mắt xung quanh Phật đường, thấy đường bên trong chỉ có Ninh Thải Thần nút ở góc tường, nhắm mắt ngủ say, không khỏi nhíu mày, hơi kinh ngạc hỏi, "Cái kia gọi hạ hầu đây, tỉnh ngủ liền đi?" Yến Xích Hà thuận miệng trả lời. Lâm Vũ gật gù, chợt cười nói, "Có rảnh rỗi không, đi theo ta một chuyến." Yến Xích Hà nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Vũ cười nói, "Đến liền biết rồi." Nói xong, hắn xoay người, hướng về Lan Nhược Tự đi ra ngoài. Yến Xích Hà nghi thần nghi quỷ, do dự một chút, vẫn là nắm lên bên người trường kiếm, nhanh chân đi theo. Cách trước khi đi, hắn cũng không quên ở trên cửa dán vài lá bùa, để tránh khỏi đường bên trong ngủ say Linh Thải Thần tao ngộ bất ngờ. Ra cửa, Yến Xích Hà ngắm nhìn trên trời mây đen cùng mưa rào, lạnh lùng nói, "Này mưa có quỷ." Nói xong, hắn lại ngắm nhìn phía trước Lâm Vũ bóng lưng, thầm nói, "Ngươi cũng có quỷ." Lâm Vũ liếc hắn một cái, cười nhạt nói, "Ta quả thật có quỷ." Yến Xích Hà ngửi hai lần, chợt nói, "Ngươi nắm chỉ nữ quỷ?" Lâm Vũ gật đầu nói, "Không sai." Yến Xích Hà nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, "Nếu như cái kia nữ quỷ không có trêu chọc ngươi, vẫn là thả rơi đi." "Ồ." Lâm Vũ nhíu mày, rất hứng thú hỏi, "Vì sao? Lẽ nào ngươi cũng sợ con kia thụ yêu ngàn năm?" Chương 214, vào núi trừ yêu. Chương 214, vào núi trừ yêu ngữ, ta sẽ sợ nàng. Tiến Xích Hà cười lạnh một tiếng, chậm chậm giọng nói, ta ở nơi đây ẩn cư mấy tháng, cũng từng cùng này ra mạ nạ cả, trong núi, quỷ vật từng qua lại. Không nói gạt ngươi, cái kia thụ yêu mộ mộ tuy rằng lợi hại, nhưng còn không phải là đối thủ của ta, chỉ là nàng làm việc cẩn thận, bản thể không biết cắm rễ ở phía sau núi nơi nào đó, ta hết lần này tới lần khác vào núi tìm nàng, đều không quả mà quay về. Ở không tìm được nàng bản thể tình huống, coi như bắt được nàng dưới trướng nữ quỷ, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ phá hoại ta cùng nàng trong lúc đó hiểu ngầm cùng cân bằng. Lâm Vũ cười nói, nghe ngươi này ý tứ, còn giống như cùng cái kia thụ yêu đước pháp tam trương. Tiến Xích Hà gật đầu nói, coi như thế đi, nói chung, nàng không nên quấy nhiễu ta tu hành, càng không được giống như kiểu trước đây hại tính mệnh người mà ta cũng không được tùy ý sinh sự, đánh giết nàng dưới trướng nữ quỷ. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, cái kia ngươi cũng biết, cái kia thụ yêu căn bản không có ý định tuân thủ ngươi này đổ bỏ ước định. Tiến Xích Hà nghe vậy mà ra, chợt trợn tròn đôi mắt, cái gì? Lâm Vũ cũng không nói thêm cái gì, vung tay lên, phóng ra Niết Tiểu Thiến hồn phách. Mới vừa hiện thân, Niết Tiểu Thiến liền dịu dàng rời bái, ngựa khi đau khổ giảng dài lên. Chờ nghe được thụ yêu mô mô thử nhường nữ quỷ câu dẫn Lâm Vũ thời điểm, Tiến Xích Hà sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ, tức giận trong lòng đều bị này buồn cười việc hòa tan rất nhiều. Câu dẫn Hiên Viên Thần Kiếm, sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Cũng chính là Lâm Vũ nghĩ tìm thú vui, thật muốn là phối hợp này nữ quỷ, chạm thử cũng phải làm cho nàng hồn phi phách tán. Niết Tiểu Thiến không có chú ý tới Yến Xích Hà nét mặt của quái, tiếp tục ngựa khí đau khổ nói rằng, đại hiệp, Tiểu Thiến tự chết rồi liền bị mộ mộ không chế, câu dẫn nam nhân, hút người nguyên dương, hại tính mệnh người đều là bị người bức bách, bị bức ép hành động bất đắc dĩ, cầu đại hiệp minh xét ta. Nghe được đi. Lâm Vũ cười nói, chỉ cần thế Tiểu Thiến cô nương tìm tới hài cốt, các nàng thì sẽ vì ngươi ta dẫn đường. Yến Xích Hà sắc mặt biến đổi một trận, đột nhiên cắn răng một cái, vỗ một cái chân, mắt lộ ra hung quang nói, làm. Nói xong, hai người cũng không nói nhảm nữa, lúc này theo Niết Tiểu Thiến rời đi Lan Nhược Tự. Nhân màn đêm tiến lên hơn 10 dặm, này mới ở một châu nghiêng tổ dạ mạ trong rừng nhìn thấy Niết Tiểu Thiến địa mộ. Lâm Vũ hai tay ôm ngực, tựa ở trên cây, không chút khách khí sai khiến Yến Xích Hà đảo mộ đảo mộ. Yến Xích Hà sạm mặt lại, rốt cuộc biết cái tên này tại sao phải mang lên chính mình. Nhưng hết cách rồi, Lâm Vũ có lý do chính đáng, Hiên Viên Kiếm Đường hoàng khí, khắc chế và tà, nếu là do hắn tự tay đảo phân mộ, sơ ý một chút liền sẽ nhường chúng nữ quỷ hồn phi phách tán. Nhìn chính đang đảo mộ Yến Xích Hà, Lâm Vũ hiếu kỳ nói, ta nói Tiểu Thiến cô nương, nếu các ngươi đều có phản ý, tại sao không sớm hơn một chút cùng này họ Yến liên hệ? Này, Niết Tiểu Thiến sắc mặt có chút lúng túng, do dự nhìn Yến Xích Hà một chút, này mới nhỏ giọng nói, này đạo sĩ dài đến quá hung, bọn tỷ muội đều tương đương sợ hắn, hắn vừa tới thời điểm, mộ mộ còn thường thường dùng hắn đến uy hiếp chúng ta, nói chúng ta nếu là không nghe nàng, liền để này hung đạo sĩ đem chúng ta toàn bộ bắt đi. Ha ha ha. Nghe được lời nói này, Lâm Vũ không nhịn được nở nụ cười. Yến Xích Hà sắc mặt đen, nhưng không có cách phản bác, chỉ có thể càng thêm ra sức vung lên cái quốc, đem lửa giận phát tiết đến trước mắt phần mộ lên. Không lâu lắm, Yến Xích Hà rốt cục có phát hiện, chỉ thấy hắn cầm trong tay cái quốc ném qua một bên, một hai bàn tay đẩy ra thổ nhưỡng, từ bên trong đào ra một cái xương sọ kích cỡ màu đen cho cốt đàn. Tìm tới. Yến Xích Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Lâm Vũ liếc bên cạnh Niết Tiểu Thiến một chút, là của ngươi sao? Niết Tiểu Thiến lắc lắc đầu, hẳn là cái khác tỉ muội, ta còn ở phía dưới. Lâm Vũ gật gù, nhìn Yến Xích Hà nói, có nghe không, còn phải tiếp tục đào. Yến Xích Hà sắc mặt đen, hừ hừ hai tiếng, tiếp tục đào lên. Rất nhanh, này bia mộ dưới chôn giấu cho cốt đàn đều bị hắn đào lên. To to nhỏ nhỏ ước chừng có mấy chục cái, chỉnh tề bày ra ở bên cạnh trên đất bằng. Lâm Vũ chắc chắn nói, vẫn đúng là đều ở nơi này, cái kia lão yêu bà quả nhiên là cái keo kiệt, có thể kiếm lời Niếp cô nương nhà hương hỏa, thật liền một điểm pháp lực cũng không muốn ra. Tiến Xích Hà vỗ tay một cái, từ bọc hành lý bên trong lấy ra một bản kinh thư, đem mở ra. Lâm Vũ liếc về bìa ngoài lên, Kim Cương Kinh, ba chữ lớn, cao mày nói, ngươi muốn làm cái gì? Tiến Xích Hà không chút do dự nói, đương nhiên là siêu độ nữ quỷ, trợ các nàng chuyển thế đầu thai. Lâm Vũ tức giận nói, vậy cũng không cần hiện tại liền siêu độ à, thủ yêu bản thể vị trí đều còn không hỏi đây. Yến Xích Hà bừng tỉnh, nhà đúng. Lâm Vũ liếc cuốn kinh thư kia nói, còn có, này kinh thư từ lâu tới, ta làm sao không nhớ rõ ngươi hành lý bên trong có vật này. Yến Xích Hà sắc mặt đen, ngươi lật ta hành lý. Lâm Vũ lườm một cái nói, liền ngươi này điểm gia sản, còn dùng đến lật. Nhìn sơ qua biết rồi. Yến Xích Hà hừ một tiếng, chợt xoa xoa kinh thư nói, đây là ta từ Phật đường dưới tìm tới, khá có Phật lực, nghĩ đến hẳn là Lan Nhược Tự trước đây vật truyền thừa. Đúng không? Lâm Vũ đánh giá cuốn kinh thư kia, đột nhiên khẽ nhíu mày, như là nhận ra được cái gì. Yến Xích Hà không có chú ý tới vẻ mặt của hắn, sau khi giải thích xong, liền quay đầu nhìn về Niết Tiểu Thiến. Niết cô nương, hiện tại có thể nói đi. Niết Tiểu Thiến đầu tiên là dịu dàng rồi bái, đầy mặt cảm kích hướng về hai người dập đầu, sau đó thấp giọng nói, từ đây hướng đông, sâu vào núi rừng, đang đến gần núi sâu vách đá địa phương, có một cây mười người ôm hết cổ thụ che trời, vậy thì là thụ yêu mộ mộ bản thể. Lâm Vũ nhíu mày, nhìn Yến Xích Hà nói, mười người ôm hết, như thế dễ thấy, ngươi vì sao vẫn không có phát hiện? Không đợi Yến Xích Hà mở miệng, Niết Tiểu Thiến liền ngay cả bận bịu giải thích, bởi vì cái kia thụ yêu xung quanh bao phủ yêu khí cùng sương mù, người bình thường đừng nói là phát hiện, liền tới gần đều không thể tới gần. Dù cho pháp lực cao cường như Yến đại hiệp, ở yêu trong xương hành đến lâu, cũng sẽ không phân rõ được phương hướng. Yến Xích Hà gật gật đầu, biểu thị tình huống xác thực như vậy. Lâm Vũ cười nói, vậy thì không thành vấn đề, có ta ở, bảo đảm yêu sương mù không ảnh hưởng tới ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về Niết Tiểu Thiến, nhẹ giọng nói, Niết cô đường, nhưng còn có chưa hết việc. Niết Tiểu Thiến suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, có thể thoát khỏi thụ yêu ràng buộc, chuyển thế đầu thai, chính là Tiểu Thiến tâm vị trí nguyện, muốn nói còn có cái gì tiếc nuối, đại khái chính là vì quỷ nhiều năm, nhưng chưa bao giờ đã ăn trong nhà hương hỏa đi. Lâm Vũ thở dài nói, đáng tiếc, này bia mộ từ lâu rách nát, nhìn rằng rớp, có ít nhất mấy năm không người tế bái. Niết Tiểu Thiến hơi cười, nhìn trên bia mộ mơ hồ ái nữ Niết Tiểu Thiến chi mộ ôn nhu nói, cái kia liền như vậy đi. Kiếp này đã vô duyên, chỉ cầu kiếp sau lại vào nhất gia, lấy ôm cha mẹ dưỡng dục cùng trong nhà nhiều năm tế bái tri ân. Nghe được lời nói này, Lâm Vũ cùng Yến Xích Hà đều trầm mặt lại. Một lát sau, Yến Xích Hà thở dài một tiếng nói, cô nương, đi tốt. Nói, hắn ngồi xếp bằng xuống, mở ra trước mặt, kim cương kinh, chậm rãi đọc lên. Kim cương bản nhược ba la mật kinh, như là ta nghe. Theo đạo đạo phạn âm truyền ra, kim cương kinh, càng là bỗng dưng trôi nổi lên, không gió mà bay dị dạo mở ra. Yến Xích Hà cả người kim quang tỏa sáng, dường như Phật đà giáng thế, vẻ mặt như hỉ như nộ, như hiền như bờn, không tuyệt vọng tụng kinh văn. Thấy cảnh này, Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, thầm nghĩ này bản, kim cương kinh, quả nhiên không phải là bất phàm, nói không chắc chính là mỗi một đại nhân vật cố ý để ở chỗ này, để cho thiên mệnh nhân vật chính Yến Xích Hà. Chiếu như thế xem, đầy trời thần Phật thật giống cũng không phải đều từ bỏ cái thế giới này. Vụ, Phật quang phổ chiếu, xua tan cho cốt đàn lên như có như không hắc khí. Niết Tiểu Thiến lông mày lo lắng dần dần tàn đi, ngược lại vẻ mặt an bình mà nhìn hai người, nửa trong suốt thân thể hơi rời mái, chợt ở kim quang bên trong từ từ tiêu tan. Không chỉ như vậy, hết thảy cho cốt đàn cũng đều bị cái kia kim quang bao phủ. Lâm Vũ quay đầu nhìn về lai lịch, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng không gian, nhìn thấy trong lầu các những kia hoặc là kinh ngạc, hoặc là mừng rỡ, hoặc là thoải mái đông đảo nữ quỷ. Đã như thế, cũng coi như là hoàn thành hắn đối với tiểu thanh cô nương hứa hẹn đi. Lâm Vũ một bên nghĩ như thế, một bên thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn phía Yến Xích Hà. Không lâu lắm, kim cương kinh rơi xuống trên đất, Yến Xích Hà mở mắt ra, một tay tóm lấy bên người trường kiếm, trên lưng bên cạnh lọ tên, tàn bạo nói, vào núi, trừ yêu. Rừng sâu núi thẳm, bóng mờ loang lổ, yêu khí nồng nặc thành sương mù. Lâm Vũ cùng Yến Xích Hà đi vào yêu sương mù bên trong, hướng về Niết Tiểu Thiến trước đây nhắc tới phương hướng đi đến. Lúc này, Yến Xích Hà võ trang đầy đủ, phía sau cong lấy tiễn hộ, trên tay cầm trường cung, bên hông lọ tên bên trong chứa đầy mũi tên hư hư thực thực đồng thau chế tạo, rộng lớn như sẻng, mặt trên dùng chu sa triện viết đuổi yêu chu tà chú văn. Yêu khí càng ngày càng nồng nặc, cũng nhanh tìm tới cái kia thối lao thái bà bản thể vị trí. Yến Xích Hà vẻ mặt cảnh giác hỏi, tiền bối, ngươi còn có thể phân biệt phương vị sao? Ta đã có chút mơ hồ. Lâm Vũ không hề trả lời, chỉ là liếc mắt phía bên phải sương mù dày, lạnh lùng nói, yêu nghiệt to gan, còn không mau mau nhiệt thân. Lời còn chưa dứt, hắn nhấc vung tay lên, một nói giải lụa màu vàng nóng trong nháy mắt thoát ly mà ra, mang đường hoàng khí, thế như trẻ che bổ ra phía bên phải nồng nặc yêu sương mù, lộ ra sương mù sau một cái thô to như cánh tay dây leo. Xì xì, một tiếng vang nhỏ, thô to dây leo bị kim quang dễ dàng chặt đứt. Dòng máu đỏ tươi tự đoạn nứt nơi ồ ồ tuôn ra, đau đến cái kia dây leo vặn bẹo lan lộn, một bên hướng về trong sương mù dày đặc hăng hái co rút lại, một bên đem bên cạnh vách đá đánh đến phá toái ra. Theo dây leo hướng về trong sương nhìn tới, chỉ thấy cái kia vách núi vách đá bên dưới, thình lình có một viên cực kỳ tráng kiện cổ thụ. Thân cây có tới 10 người ôm hết, tán cây đường kính siêu hơn 100 mét, vô số cảnh từ rậm rạp lá cây bông xuống, liên tiếp phía dưới thổ nhưỡng cùng xung quanh vô số hoa cỏ mục thực. Cho tới cái kia trong bóng tối rình dây leo, kỳ thực căn bản không phải dây leo, mà là cái kia thụ yêu phức tạp đĩa cầu bộ rễ. Được. Thấy cảnh này, Yến Xích Hà sáng mắt lên, lúc này cười to nói, lão yêu bà, lần này xem ngươi hướng về nơi nào trốn. Lời còn chưa dứt, hai cánh tay hắn phát lực, lôi kéo trong tay cường cùng, không chút do dự mà bắn ra một mũi tên. Xèo, mũi tên phá không, xé ra yêu sương mù, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bắn về phía thụ yêu bản thể vị trí phương vị. Triển biết chu sa chú văn mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu cứng rắn thâm hậu vỏ cây, ẩn chứa trong đó pháp lực dốc toàn bộ lực lượng, ở vỏ cây phía dưới khoảng chừng một thước địa phương ầm ầm nổ tung. Chương 215, đây chính là thiên đỉnh. Chương 215, đây chính là thiên đỉnh. Bèn, một tiếng vang thật lớn, tráng kiện thân cây nổ ra vô số phá toái mảnh gỗ. Thụ yêu mô mô bị đau giống to, vô số cây hệ phảng phất xúc tu giống như trên không trung múa tung. Yến Xích Hà đến lý không tha người, tiếp tục dương cung lắp tên, bắn ra một đạo kim sắc lưu quang. Nhưng lần này, thụ yêu mô mô đã có phòng bị, mấy chục điều thô to bộ dễ dồn dập phá khai cột ngưỡng, tầng tầng lớp lớp bảo hộ ở 10 người kia ôm hết thô to thân cây phía trước. Bèn, kim quang đại tác, chỉ biết chú văn mũi tên trong nháy mắt nổ tung, uy lực như khai sơn liệt thạch, nổ ra một cái lỗ thủng to. Thụ yêu mô mô triệt hồi phía trước bộ rễ, trên cây khô hiện ra một tấm vặn mèo khuôn mặt, giận dữ nói, đạo sĩ túi, ta kính ngươi thủ đoạn, nể mặt ngươi, ngươi nhưng cướp ta tỷ nữ, giết đến tận cửa, quả thật khinh người quá đáng. Ha, ngươi này lao yêu bà, cũng không soi gương, liền ngươi dáng dấp kia, nơi nào như là cá nhân. Yến Xích Hà mặt lộ vẻ xem thường, không chút khách khí nói trâm trọng. Thụ yêu mô mô tức đến nổ phổi, lúc này thoải mái tay chân, điều khiển bộ rễ cùng cành tre ngập bầu trời kéo tới. Yêu khí tràn ngập, bám vào ở đạo đạo cành cùng bộ rễ lên khiến cho nổi lên kim thiết giống như ánh kim loại. Hô, một giây sau, bộ rễ phá không, dường như từng cây roi dài, mang gào thét khí lưu mạnh mẽ đánh hướng về Yến Xích Hà. Yến Xích Hà thả người nhảy lên, tránh né cành đánh kích, đồng thời cắn phá đầu ngón tay, ở lòng bàn tay khắc họa phát ấn. Thiên địa vô cực, càn khôn mật pháp. Thái ớt thiên tôn, cấp cấp như luật lệ. Theo quát to một tiếng, trong lòng bàn tay huyết văn nổi lên chói mắt hồng quang. Lâm Vũ trôi nổi ở Yến Xích Hà bên người cách đó không xa địa phương, khẽ nhíu mày nhận biết pháp lực của hắn. Từ khi hắn lấy tinh huyết khắc họa phù văn, hô lên câu kia thần chú sau, khí tức trên người rồi đột nhiên tăng vọt, toàn thân pháp lực liên tục tăng lên, tựa hồ mỗi qua một giây đều sẽ mạnh mẽ một phần. Cũng thật là mượt mát. Như vậy vấn đề đến, này pháp lực là ai mượn cho hắn đây? Lâm Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thẳm, phản phất có thể xuyên thủng thế giới, theo liên hệ nhìn phía trong cõi u minh căn nguyên. Trong phút chốc, một cái hào quang rực rỡ thế giới ở trước mắt hắn từ từ triển khai. Đó là một mảnh ở vào trên trời, vừa xa người thường nhận thức rộng lớn địa giới. Tầng tầng biển mây lẫn nhau câu xếp, mỗi một tầng tựa hồ cũng là một cái độc lập thế giới. Từ phía dưới nhìn tới, trên mây kim quang vạn đạo, dáng lành ngàn sợi, khói tím dâng trào, đỏ nghê chiếu thiên. Trong đó đứng hàng từng tòa xảo đoạt thiên công cung điện, mỗi cái vàng son lộng lẫy, minh hà màn che, trước điện có ngọc kỳ lân trấn thủ, trụ trên có kim lân diệu nhật xích dâu lòng vần quanh. Ở mỗi cái cung điện trong lúc đó, mây mù lở lở, vô số ngọc cầu lẫn nhau liên tiếp, trên cầu có hào quang lăng không, tử khí cuồn cuộn. Mà Yến Xích Hà đi mượn pháp lực khởi nguồn, liền ở vào mảnh này địa giới cực đông chi địa. Nơi đó khói tím quanh quẩn, hào quang đầy trời, xỉm bô lát rất, thềm ngọc tầng tầng. Mà ở thềm ngọc phân cuối, là một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ, khuyết bên trong cung điện lấy bạch ngọc làm cơ sở, tử kim vì là trụ, nhìn tới như một mảnh cung điện tạo thành dãy núi, nguy nga hùng vĩ, liên miên không dứt. Dương cột chạm trổ, mơ hồ có thể nhìn thấy huyền diệu phiền phức tiên triện hoa văn. Bạch ngọc kiến tạo cổng vòm lên, có một dụ ca gì, tím, kim biển mạch, dâng thư năm cái chữ lớn, đông cực diệu nghiêm cung. Cũng thật là thái ớt cứu khổ thiên tôn. Lâm Vũ nghi ngờ không thôi mà nhìn trên tấm biển rồng bay vượng múa tiên văn. Thái ớt thiên tôn, lại xưng đông cực thanh hoa đại đế, tôn cư thanh hoa trường nhạc giới, đông cực diệu nghiêm cung. Tuy rằng tên gọi cùng Na Cha sư phụ Thái Ất chân nhân tương đồng, nhưng kỳ thực cũng không phải một người, người trước chính là tứ cực đại đế một trong, người sau chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, Ngọc Hư 12 tiên một trong. Bất kể là pháp lực vẫn là tôn vị, hai người đều có chênh lệch cực lớn. Nếu như Lâm Vũ nhớ không lầm, vị này Đông Cực đại đế ở Tây Du Ký bên trong cũng xuất hiện qua, hắn bật cưỡi chín đầu sư, chính là Cựu Khúc Bản hoàn động Cựu Linh Nguyên Thánh. Vì lẽ đó, Tiến Xích Hà vẫn đúng là từ Thái Ất Thiên Tôn nơi đó mượn tới pháp lực. Ngay ở Lâm Vũ như thế nghĩ thời điểm, chợt ở bạch ngọc cổng vòm trước một đóa tử vân chậm rãi bay đi, lộ ra cổng vòm phía sau tòa kia cực kỳ trong suốt ao sen. Trong ao mọc ra ngàn đóa hoa sen chín màu, tràn ngập đồng dạng cựu sắc nhàn nhạt sương mù. Ở ao sen bên cạnh, có một bạch ngọc bồ đoàn, mặt trên nằm úp sấp một đạo bóng người khổng lồ, nhìn kỹ, rõ ràng là một con có chín cái đầu kim mao sư tử. Lúc này, này chín đầu mèo lớn chính hấp thu bên người cựu sắc sương mù, 18 con ngươi đóng chặt, dường như ở ngủ gần. Mà ở trên thân thể của nó, mơ hồ có vạn ngàn rễ mắt thường không thể nhận ra pháp lực sợi tơ lan tràn mà ra, rủ xuống đến, biến mất ở phía dưới phảng phất đại lục giống như trong mây. Lâm Vũ, được rồi, mới vừa suy đoán có thể thu hồi lại. Cung cấp pháp lực căn bản không phải đại đế bản tôn, mà là hắn dưới trướng này còn chín đầu mèo lớn. Chẳng trách, Tây Du Ký, bên trong, cái tên này muốn chạy đi hạ giới xương tổ làm thánh, cả ngày 007 làm chuyện này, đổi thành Lâm Vũ, phòng trường chạy đến còn nhanh hơn nó. Có điều, Lâm Vũ hơi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhòm ngó cái thế giới này. Bình tĩnh mà xem xét, hắn trước mắt nhìn thấy thiên đình đã đầy đủ hùng vĩ, với hắn biết thần thoại truyền thuyết cũng thập phần xứng đôi. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt thế giới hơi chút chật chội chí ít cùng hắn dò xét đến chủ thế giới so với, vị cách thấp chí ít một cấp độ. Đang lúc này, bạch ngọc trên bồ đoàn chín đầu sư đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên từ trên bồ đoàn đứng lên đến, 18 song tròng mắt màu xanh lam nhạt không được liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt hình như có chút nghi ngờ không thôi. Lâm Vũ trong lòng dùng mình, biết mình không thể lại tiếp tục dò xét xuống. Tuy rằng hắn suy đoán nơi này cũng không phải là chủ thế giới thiên đình, nhưng tương tự, hắn cũng không phải mạnh mẽ nhất bản tôn. Mọi người kẻ tám lạ người nửa cân, nếu như tiếp tục dò xét xuống, bị này chín đầu mèo phát hiện chuyện nhỏ, bị thiên đạo phát hiện lớn chuyện a. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lưu luyến ngắm nhìn này đông cực diệu nghiêm cung các loại bảo vật, mà hậu quả đoạn thu hồi ánh mắt, không lại dựa vào vị cách nhòm ngó nơi đây. Nhưng dù vậy, ao sen bên cựu đầu sư tử như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn do dự một chút, vẫn là bước trên mây mà lên, hướng về đông cực diệu nghiêm cung bay đi. Trong cung tự có một mảnh động tiên, chín đầu sư một đường đi tới, có thể nhìn thấy các loại tiên quan lui tới, các loại lực sĩ bảo vệ quanh tả hữu. Mà ở diệu nghiêm cung trung ương nhất, có một cựu sắc đài sen. Đông cực đại đế ngồi đàng hoàng ở trên đài sen, đầu đội miện lưu, thân mang hạ y điệp, xung quanh đông đảo ngọc nữ kim đồng vần quanh, mỗi cái thân mang hạ gọ rồ mộ, hoặc là nâng hoa sen, hoặc là cầm trong tay như ý, tấu thiên nhạc, tụng chân kinh, pháp âm cung dứt. Thấy chín đầu sư đến đây, đại đế mở con mắt ra, lạnh nhạt nói, chuyện gì? Chín đầu sư buông xuống chín viên đầu, cung kính nói, hồi bẩm đế quân, đệ tử ở cựu sắc cao sen bên trực ban, đáp lại hạ giới các lộ đệ tử, nhưng chẳng biết vì sao, đột nhiên tâm huyết dâng trào, như là có người từ bên dò xét. Đệ tử trong lòng kinh nghi, không dám xác định, cố đến đây bẩm báo một, hai. Đông cực đại đế hơi nhíu mày, trong lòng có chút suy nghi. Nếu thật sự có người trong bóng tối dò xét này giới, hắn cái này đông cực đại đế, làm sao có khả năng không phát hiện được? Trầm ngâm chốc lát, đông cực đại đế bung ra trong lòng bàn tay bình ngọc, bấm ngón tay tính toán, phát hiện thiên cơ hỗn độn, tựa hồ có người cố ý che lấp. Lại tinh tế nhìn lên, này che lấp thiên cơ thủ đoạn, tựa hồ cùng Linh Sơn lên đám kia con lửa chọc giống nhau như lúc. Đông cực đại đế sắc mặt đen, trong lòng hiện ra một chút bất mãn. Đám này con lửa chọc ở hạ giới bố cục cũng là thôi, lại vẫn dám nhòm ngó hắn thanh hoa trường nhạc giới. Không, cũng không nhất định là cố ý gây ra. Dù sao đối phương rõ xét là hắn vật cưỡi chín đầu sư, vẫn chưa mạo phạm hắn đông cực diệu nghiêm cung. Nhìn từ góc độ này, có lẽ là có người ở hạ giới gặp phải đệ tử học tập theo hắn, theo pháp lực liên hệ, rõ xét đến chính đang trực ban chín đầu sư. nếu thực sự là như vậy, cái kia cũng không cần phải chuyện bé xé ra to. Như hôm nay đỉnh cùng Linh Sơn quan hệ không tệ, xác thực cũng không phải lúc trở mặt. Nghĩ tới đây, Đông Cực Đại Đế trầm ngâm một, hai, giơ lên con người, lạnh nhạt nói, ta đã hiểu, ngươi mà thối lui đi. Là. Một bên khác, Lâm Vũ thu hồi ánh mắt sau, liền thu lại tự thân khí tức, để ngừa đối phương có cái gì hắn không có từng trải qua dò xét. Nhưng trận địa sẵn sàng đón quân địch hồi lâu, đối phương như cũng không có phản ứng gì, Lâm Vũ không cảm thấy cái kia chín đầu mèo có thể mạnh đến giấu giếm được chính mình, vì vậy trong lòng nghi hoặc sau khi, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Yến Xích Hà đang cùng cái kia thụ yêu ngàn năm đánh với bụi. Chỉ thấy toàn thân hắn tỏa ra thần quang, một bên chốc chuyển xê dịch, tránh né không trùng quất tới cảnh, một bên vung vẩy trôi này từ trên thân hạ hầu mượn tới bộ kiếm, đem trước mặt tảng lớn bộ rễ loạch xoạch chặt đứt. Này bọn, hắn liếc về bên cạnh xem cuộc vui Lâm Vũ, không khỏi giận dữ. Tiền bối, nói xong rồi đồng thời trừ yêu, sao liền một mình ta xuất lực? Đừng có gấp. Lâm Vũ phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười nói, này không phải đã tới sao? Nói xong, hắn vung tay lên, rốt cục ra tay, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, không khỏi lòng sinh do dự. Thời thêm suy tư, Lâm Vũ cảm thấy vẫn phải là trước tiên ổn một tay, liền tâm niệm khẽ nhúc nhích, thể chán kim quang, lấy ra trôi này hiên viên thần kiếm, bắn về phía chính đang chiến đấu Yến Xích Hà cùng thụ yêu Mộ Mộ. Có người rình, ta cần lực trận, trước đem kiếm này mượn ngươi dùng một lát. Được được được. Yến Xích Hà không những không giận mà còn lấy làm mừng, lúc này không chút do dự mà đồng ý có kiếm này ở tay, hắn mới là mạnh nhất hình thái, chỉ là thụ yêu, căn bản không cần cùng người liên thủ. Ánh kiếm bắn nhanh mà đến, thụ yêu trong lòng cả kinh, vội vàng vận chuyển pháp lực, điều khiển dây leo cùng cảnh chặn lại. Chỉ bằng ngươi này lão yêu bà, cũng xứng ngăn trở ta thần kiếm phong mang. Yến Xích Hà cười ha ha, tay phải so sánh kiếm chỉ, bấm lên kiếm quyết, trong miệng hét lớn một tiếng nói, càn khôn vô cực, phong lôi bân mệnh, long chiến vũ dã, thập phương câu diện. Thiên la duy lưới, diêm mộ rồ, thần kiếm ra khỏi vỏ, chạm yêu chú ma. Thái ớt thiên tôn, cấp cấp như luật lệ. Lời còn chưa dứt, Yến Xích Hà đầu ngón tay nổi lên kim quang, đông nhiên chỉ về phía trước. Vàng ngọc trôi kiếm hiên viên thần kiếm trong nháy mắt giảm 90 hóa thành một đạo rực rỡ kim quang, như bẻ cảnh khô xuyên qua cảnh cùng bộ rễ, mạnh mẽ chém ở cái kia tráng kiện trên cây khô. Xì xì, dòng máu đỏ tươi tung tóe mà ra, thụ yêu phát sinh thống khổ cùng phẫn nộ gào thét, càng thêm cuồng bạo múa lên cảnh. Nhưng đáng tiếc, lúc này Yến Xích Hà đã không phải mới Yến Xích Hà, có hiên viên thần kiếm ở tay, mặc nàng làm sao phẫn nộ, đều khó mà chống đỡ rơi vào hạ phong. Chương 216, đại náo địa phủ chương 216, đại náo địa phủ ha ha ha. Đen kịt dưới bóng đêm, Yến Xích Hà cười ha ha, kiếm chỉ lăng không vung dậy, một bên tránh né cảnh đánh kích, một bên điều động thần kiếm, không ngừng ở thụ yêu trên người lưu lại từng đạo vết kiếm. Không lâu lắm, thụ yêu trên người liền che kín vết thương. Màu đỏ tươi như máu chất lỏng từ bên trong ồ ồ tuôn ra, nhuộm đỏ nó cắm rễ thổ nhưỡng. Thấy thụ yêu khí tức cấp tốc suy yếu hạ xuống, Yến Xích Hà trong lòng biết thời cơ đã tới, lúc này cắn chóp lưỡi, phun ra tinh huyết, lăng không bẻ bừa, kiếm chỉ bỗng nhiên hướng lên trên vung lên. Chỉ một thoáng, thần kiếm lăng không phân hóa ra vạn ngàn ánh kiếm. Nói ánh kiếm đan dệt thành lưới, cắn giết không trung cảnh. Ngăn ngắn mấy giây, đầy trời cảnh liền bị ánh kiếm kia gột rửa hết sạch. Yến Xích Hà lại đọc chú ngữ, kiếm chỉ khẽ run, như là có chút khó khăn hướng phía dưới ép đi. Xèo xèo xèo. Trong phút chốc, đầy trời ánh kiếm hội tụ hợp nhất, ở không trung ngưng tụ thành một thanh dài mấy chục mét cự kiếm hư ảnh. Cảm thụ cái kia như núi cao ép đỉnh giống như uy thế khủng bố, thụ yêu trong lòng kinh hoàng, vội vàng nói, "Các loại, ta, ngươi cái gì ngươi?" Yến Xích Hà không chút khách khí đánh gãy thụ yêu lời nói, khinh thường nói, "Mới đánh đạo gia thời điểm không phải rất hăng hái sao, hiện tại công thủ trao đổi, đúng là hiểu được xin tha. Đáng tiếc, đạo gia ta vẫn là càng yêu thích ngươi mới kiêu căng khó thuần dáng vẻ." Nói tới chỗ này, hắn mặt lộ vẻ cười lạnh, hét lớn một tiếng nói, "Yêu nghiệt nhận lấy cái chết." "Oeng!" Nương theo một tiếng vang thật lớn, kiếm lớn màu vàng nóng ầm ầm chém xuống. Rực rỡ kim quang dường như ngưng là thật chất, từ trên xuống dưới, đem tráng kiện thân cây từng tấc nghiền thành mảnh mỡ. Thu yêu mô mỗ phát sinh tiếng rít thê lương, hết thảy lan tràn đi ra bộ rễ nhanh chóng co rút lại, xuyên xuống lòng đất. "Không được, muốn chạy trốn." Yến Xích Hà trong lòng cả kinh, vội vàng cắn chặt hàm răng, kiếm chỉ dùng sức mà hướng phía dưới đè tới. Trong phút chốc, kiếm lớn màu vàng nóng tăng vọt một đoạn, lấy tốc độ nhanh hơn từng tấc ép xuống, nghiền nát thụ yêu cuối cùng một tấc thân thể, sau đó ầm ầm rơi ở trên mặt đất. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, cự kiếm sụp đổ thành vạn ngàn ánh kiếm, triệt để nghiền nát thụ yêu lưu ở mặt đất lên cuối cùng một tia dấu vết. Nhưng dù vậy, Yến Xích Hà sắc mặt nhưng không có chuyển biến tốt, bởi vì nguyên bản thụ yêu cắm rễ địa phương, thình lình xuất hiện một cái thâm thúy mà lại hắc ám lỗ thủng. Dựa vào ánh kiếm màu vàng nóng, còn có thể nhìn thấy lỗ thủng bên trong những tia chính đang vặn vẹo co rút lại phức tạp bộ rễ. Có chút ý nghĩa. Thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh, Yến Xích Hà mặt tối sầm lại nhìn qua đi, chỉ thấy Lâm Vũ trôi nổi mà đến, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Này thụ yêu bản lĩnh như thế, nhưng này thủ đoạn bảo mệnh, đúng là có thể nói nhất tuyệt. Nếu như ta không nhìn lầm, ngay cả tòa phía sau núi đâu đâu cũng có nàng bộ rễ. Chỉ cần vẫn còn có một đoạn bộ rễ lưu giữ, sớm muộn cũng có một ngày, nàng còn có thể đông sơn tái khởi. Này còn cần ngươi nói?" Yến Xích Hà tức giận nói, vẫn là trước hết nghĩ nên làm sao nhổ cỏ tận gốc đi. Chậm. Lâm Vũ lắc đầu, liếc phía dưới thâm thủy u ám lỗ thủ nói, "Ngươi cẩn thận nhìn một cái, này thụ yêu lưu lại hàng lớn, cũng không chỉ là hầm ngầm đơn giản như vậy a." Yến Xích Hà hơi run run, chậm chậm ngón tay như kiếm, mở pháp nhãn. Một giây sau, trước mắt hầm ngầm đổi dáng dấp, tuy rằng vẫn là như mới như vậy thâm thủy u ám, nhưng ở dưới đất 30 mét nơi, mơ hồ có âm phong từng trận, xương trắng sinh sôi. "Là địa phủ." Yến Xích Hà cả giận nói, "Này đáng chết thụ yêu, dĩ nhiên mở ra nhân gian, trốn vào địa phủ." Lâm Vũ khẽ cười nói, người ta siêu độ nữ quỷ, này thụ yêu không thể không biết, nhưng mãi đến tận tìm đến nơi này, nàng mới có hành động, ngươi cảm thấy này hợp lý sao?
Đương nhiên không hợp lý. Yến Xích Hà trầm giọng nói, tiền bối ý tứ là, nàng đã sớm ở làm trốn vào địa phủ chuẩn bị.
Lâm Vũ lắc đầu nói, không ngừng.
Nếu như ta không đoán sai, nàng vị kia chỗ rửa đã tại địa phủ sớm chờ đợi, nếu là ngươi mới đầu góc nóng lên, đuổi theo, chỉ sợ cũng gặp đến ám hại.
Yến Xích Hà cắn răng nói, này đáng chết thụ yêu, đúng là khoát đến đi ra ngoài.
Nói xong, hắn quay đầu nhìn về Lâm Vũ nói, tiền bối, lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, không bằng nắm cái chủ ý, nói cho văn bối, hiện tại nên làm như thế nào?
Đơn giản.
Lâm Vũ hơi cười, nhấc tay nắm lấy Yến Xích Hà cổ áo, ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng phía dưới quan một cái.
Đi vậy.
Ha. Yến Xích Hà trợn to hai mắt, thân thể hóa thành một vệt sáng, không vào phía dưới hầm ngầm xương trắng bên trong.
Lâm Vũ giơ tay đưa tới Hiên Viên Thần Kiếm, hòa vào thể nội, này mới bước về phía trước một bước, thân hình biến mất ở xương trắng bên trong.
Trong phút chốc, khí âm hàn chạy ngược mà đến, trước mắt xương mù dường như màn che giống như lôi kéo.
Từng đóa quỷ hỏa tự phía trước trong bóng tối sáng lên, lập tức đầy khắp núi đồi thiêu đốt.
Lâm Vũ nháy mắt, rất hứng thú nhìn qua đi. Chỉ thấy phía trước yêu khí tràn ngập, nồng nặc đến mắt trần có thể thấy mức độ.
Mà ở âm khí dày đặc nhất địa phương, một ngọn núi lớn màu đen tọa lạc ở dạng nước cụ rột sụ chìa bên trên.
Trên sườn núi chật ních lít nha lít nhít bóng đen, vô số quỷ tốt tối om om bày ra quân trận.
Cụ rột mạ bên trên chỗ cao nhất, đứng vững một tòa đài cao, trên đài có tòa quỷ khí âm u xét hiệu, hiệu ở ngoài bảo vệ quanh 18 vị áo choàng phục viên, cưới bộ xương chiến mã quỷ tướng. Trong đó phía trước nhất hai tên quỷ tướng mang hắc thiết mặt nạ, trong tay từng người nắm một cây màu đen cờ lớn, dâng thưa cụ rột mạ hai chữ.
Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến.
Lâm Vũ trên mặt tươi cười, đối với cảnh tượng trước mắt không chút nào cảm thấy bất ngờ.
So với trận địa sẵn sàng đón quân địch quỷ tốt đại quân, hắn càng cảm thấy hứng thú là phương này âm khí nồng nặc thế giới.
Nơi này chính là trong truyền thuyết địa phủ sao?
Lâm Vũ đánh giá xung quanh thế giới, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Tuy rằng không phải chủ thế giới chính quy địa phủ, nhưng này âm u bên trong mang theo một tia uy nghiêm cùng trật tự khí tức, xác thực rất phù hợp hắn đối với ở địa phủ loại này thần tiên nơi làm công nhận thức.
Địa phương tốt,
chỉ tiếc không là của hắn, nếu như chỗ này thật bị thần Phật bỏ qua, có thể bị hắn lấy xuống liền tốt.
Ngay ở Lâm Vũ trong lòng dục giả dục dịch thời điểm, trước tiên hắn một bước tiến vào này giới, kết quả ngã mông ngồi xổm Yến Xích Hà, rốt cục hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đất bò lên.
Vừa mới đứng dậy, hắn liền nhìn thấy phía trước trên hắc sơn cái kia từng đôi quỷ hỏa giống như con người.
Yến Xích Hà thân thể cứng đờ, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng mắng, này đáng chết lão giả, lão tử hỏi hắn kế sách, hắn đem lão tử ném vào địa phủ, nếu như sống sót xông qua cửa ải này, lão tử nhất định.
Nhất định cái gì?
Tham thẳm lời nói từ phía sau truyền đến.
Yến Xích Hà ngữ khí một trận, lúc này chuyển đề tài nói, nhất định cho ngài đứng sinh tử, ngày đêm tế bái.
Nói xong, hắn vội vã xoay người, đầy mặt mừng rỡ nhìn Lâm Vũ nói, tiền bối, ngài cũng tiến vào.
Lâm Vũ liếc hắn nói, mới vừa không phải còn lao ra sao?
Yến Xích Hà nghiêm mặt nói, cũng không phải, ta mắng là cái kia ngàn năm lão yêu bà, tiền bối như vậy anh tuấn tiêu sái, siêu phàm thoát tục, làm sao xem cũng không thể cùng lao già ba chữ này đáp được với một bên a.
Ồ,
Lâm Vũ lạnh nhạt nói, ta làm sao không biết ngươi còn hỏi qua cái kia lao yêu bà kế sách.
Yến Xích Hà không chút do dự nói, đúng dịp, chính là mới ngài còn không có vào thời điểm.
Thấy cái tên này đối đáp trôi chảy, Lâm Vũ rốt cục không nhịn được nở nụ cười.
Thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có như thế lắm lời một mặt.
Sinh tử bức bách, bất đắc dĩ mà thôi a.
Yến Xích Hà thở dài một tiếng, chợt tiến đến Lâm Vũ bên người, thấp giọng nói, nếu ngài theo tới, định là định liệu trước, vãn bối này chừng 200 cân thân thể, có thể đều giao phó ở trong tay tiền bối.
Dễ bàn.
Lâm Vũ cười híp mắt trả lời một câu, chợt quay đầu nhìn về phía trước quỷ tốt đại quân.
Lúc này, cụ giả mạ bên trên, một đạo lưng hùng vai gấu bóng người đi ra, tấm kia trang điểm kỹ càng, nửa nam không nữ trên mặt lộ ra một vẻ tâm ú cùng thực hiện được cười lạnh, quát to, nô đạo sĩ kia, nếu là ngươi liền như vậy bỏ chạy, cũng là thôi.
Không nghĩ tới ngươi như vậy dính chặt lấy, càng vẫn đúng là dám truy đi vào.
Thu yêu mô mô cười lạnh nói, này có thể không trách mô mô, là thiên muốn vong ngươi, nên ngươi hôm nay mất mạng ở này, một thân tu vi huyết đục, hết mức hiến ta nhà ta đen sơn đại vương.
Ta hử.
Yến Xích Hà lừa một cái, liếc trên núi xét hiệu, cái kia cái gì hát sơn lào yêu, ngươi này ánh mắt cũng quá kém chút, coi như là như thế nào đi nữa chay mặn không kỵ, cũng không đến nôi đem như thế cái mặt hàng thu vào trong phòng đi.
Thu yêu mô mô nghe vậy bình lên, tức giận nói, thái, lão sĩ thúi, đều lúc nào, còn ở chỉ biết xứng miệng.
Nói, nàng xoay người lại, hướng về bên cạnh nắm cờ quỷ tướng chắp tay nói, quỷ anh tướng quân, không nên nghe đạo sĩ kia nói bậy, mau chóng phái binh đem hắn bắt, vừa vặn hiến ta đen sơn đại vương.
Bị gọi là quỷ anh tướng quân liếc nàng một chút, mặt không hề cảm xúc đuổi ngựa tiến lên, vung động thủ bên trong cờ lớn.
Quỷ tốt đại quân tối om om chuyển động, mỗi cái cầm trong tay súng tuẫn, người mặc hắc giáp, bước về phía trước một bước.
Trong phút chốc, vạn ngàn đạp đất âm thanh hợp nhất, hóa thành như lôi đỉnh nổ vang, đạo đạo màu đen quỷ khí tự quỷ tốt trên người bốc lên, ở trên đại quân không ngưng tụ thành một viên khói đen cuồn cuộn đầu lâu.
Nhưng dù vậy, Yến Xích Hà như cũng mặt không sợ hãi.
Đến hay lắm.
Hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay một chiêu.
Hai chiêu.
Không thể đưa tới Hiên Viên Thần Kiếm.
Yến Xích Hà vẻ mặt cứng đờ, vội vàng quay đầu, nhỏ giọng nói, tiền bối, Hiên Viên Kiếm.
Được rồi.
Lâm Vũ giơ tay khoát lên trên bả vai của hắn, đem hắn ấn ở tại chỗ, chính mình thì lại bước lên trước, nhìn cái kia viên thuần túy do khói đen tạo thành to lớn đầu lâu, lạnh nhạt nói, nhìn lâu như vậy ý, cũng nên hoạt động một chút gân cốt.
Hắc Sơn lão yêu cùng hắn đại quân đều giao cho bản tọa, cho tới ngươi, chỉ để ý đi đối phó cái kia thụ yêu tốt.
Nói tới chỗ này, Hắn dừng một chút, liếc Yến Xích Hà lạnh nhạt nói, tuyệt đối đừng nói cho ta, đối phó một con mất bản thể, chỉ còn lại bộ rễ suy yếu thụ yêu, ngươi còn cần Hiên Viên kiếm trợ trận. Yến Xích Hà nghe vậy tinh thần đại chấn, lúc này nết miệng cười nói, chỉ cần tiền bối có lòng tin, vạn bối hôm nay liền tiếp tới cùng. Tốt, bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lâm Vũ bước về phía trước một bước, thân hình trong nháy mắt lăng không, cười to nói, nếu như thế, bản tọa hôm nay liền học cái kia Tôn hầu tử, cùng ngươi đại náo này U Minh địa phủ. Lời còn chưa dứt, rực rỡ kim quang trong nháy mắt tỏa ra, phản phất âm minh bên trong bay lên một vầng mặt trời, như bẻ cánh khô bao phủ ra. Chương 217, bảo vật này cùng ta có duyên. Chương 217, bảo vật này cùng ta có duyên. Đang cùng Yến Xích Hà ở chung khoảng thời gian này, Lâm Vũ đã dụ ra chuôi này Hiên Viên kiếm lai lịch. Nó đương nhiên không phải hoàng đế trong tay chính phẩm, mà là năm đó thủy hoàng đế nhất thống tứ hải sau, dùng thế gian này cuối cùng một khối thủ núi chi đồng chế tạo mô phẩm. Có điều bởi kiếm này chính là thánh vương chi kiếm, cùng thủy hoàng đế không hợp, nhân mà bị phong ở bảo khố. Sau đó đại tân diệt, hạng vũ lửa đốt hàm dương, chuôi này Hiên Viên kiếm cũng là vì vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Yến Xích Hà tìm tới nó thời điểm, nó chính đang chân võ đại đế tượng thần trong tay, thụ chúng sinh hương hỏa. Mà trước đó, Hiên Viên kiếm có gì trải qua, lại qua tay qua người phương nào, Yến Xích Hà hoàn toàn không biết. Nguyên nhân chính là như vậy, Lâm Vũ xuất hiện sau khi, Yến Xích Hà mới sẽ cảm thấy hắn khả năng là Hiên Viên kiếm tiền nhiệm kiếm chủ. Mà Lâm Vũ cũng vui vẻ đến như vậy, tùy ý Yến Xích Hà làm sao suy đoán, chính là không chịu nói ra chính mình chân thực trải qua. Dù sao khi đó hắn đối với Hiên Viên kiếm không đủ hiểu rõ, thật muốn ngụy trang thành tiền nhiệm kiếm chủ, rất dễ dàng ở vị này đương nhiệm kiếm chủ trước mặt lòi. Nhưng hiện tại liền không giống nhau. Nâng Yến Xích Hà cái kêu bản công pháp phúc, Lâm Vũ khoảng thời gian này vẫn đang hấp thu thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, không chút nào gián đoạn tế luyện trôi này Hiên Viên thần kiếm. Cho đến ngày nay, hắn dĩ nhiên nắm giữ Hiên Viên kiếm tất cả năng lực. Trong đó cũng bao quát năm đó ở chân võ đại đế tượng thần trong tay thời điểm hấp thu chúng sinh hương hỏa. Vụ. Nương theo rồng gầm giống như tiếng kiếm reo, từng đạo kim quang tự Lâm Vũ bên ngoài thân tỏa ra, dường như u minh bên trong bay lên một vầng mặt trời, như bẻ cành khô hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Trong phút chốc, rực rỡ kim quang xẹt qua phía dưới quỷ tốt quân tiên phong. Đến mức, tất cả quỷ vật tựa như cái kia dưới mặt trời chói chang hòa tan băng tuyết, trong khoảnh khắc vặn bèo tiêu tan. Đặc biệt là những kia thực lực nhỏ yếu quỷ tốt, đối mặt cái kia kim quang bao phủ, càng liền một tiếng hét thảm cùng kêu rên cũng không phát sinh, liền ở chói mắt kim quang bên trong biến thành tro bụi. Xì xì, nồng nặc hắc khí bị kim quang thiêu đốt đến xì xì vang vọng. Vô số quỷ vật ở kim quang bên trong vặn bèo biến hình, trừ khử hầu như không còn. Chỉ trong nháy mắt, đầy khắp núi đồi quỷ tốt đại quân liền bị kim quang càn quét 1/3. Từ phía trên nhìn tới, lít nha lít nhít quỷ tốt đại quân phảng phất màu đen bản vẽ lên một khối vết bẩn, bị kim quang xóa đi một khối trống không, lưu lại một đạo hình nửa vòng tròn biên giới hồ dấu vết. Thấy cảnh này, phía sau quỷ tốt bước chân dừng lại, dồn dập mặt lộ vẻ sợ hãi. Mà Yến Xích Hà nhưng là trợn to hai mắt, đã kinh ngạc lại mừng rỡ nhìn tình cảnh này. Không trách Lâm Vũ dám mang theo hắn xông vào địa phủ, có như vậy khắc chế vạn tà đường hoàng khí, đừng nói là một nhánh cỏ đại quỷ quân, coi như là địa phủ chính quy quân đội, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Lâm Vũ thân thể lăng không, không kiêng kỵ mà tỏa ra kim quang, một đôi tròng mắt đen nhánh nhìn thẳng trên đại quân không, cái kia viên do quỷ khí cùng khói đen ngưng tụ thành đầu lâu, ngựa khí lạnh nhạt nói, chỉ là quỷ vật, cũng dám nhìn xuống bản tọa. Lời còn chưa dứt, từng đạo kim quang mãnh liệt mà ra, sau lưng hắn trên không ngưng tụ thành một thanh chói mắt kim quang cự kiếm. Một giây sau, Lâm Vũ hời hợt phất phất tay, kim quang cự kiếm trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, như một đạo kim sắc của sáng, trong nháy mắt xuyên thủng khói đen ngưng tụ thành đầu lâu, bắn hướng về phía trước tòa kia cao vút cụ giỏi a mạ. Kim quang lan tràn, khổng lồ như núi nhỏ đầu lâu rung động không ngớt, chợt âm một tiếng, bạo thành đầy trời khói đen. Đạo đạo quỷ khí ở kim quang bên trong trừ khử bốc hơi, phía dưới quỷ tốt cũng vì vậy mà chịu ảnh hưởng, dồn dập phát sinh thê lương gào ghét, toàn thân hóa thành quỷ khí tán loạn ra. Cái gì? Kiếm lớn màu vàng nóng dư thế không giảm bắn mạnh mà đến, thủ yêu mộ mộ mặt lộ vẻ sợ hãi, đội vàng lùi lại đến xe tiệu phụ cận. Bảo vệ quanh ở xe tiệu xung quanh 18 tên quỷ tướng dồn dập phát sinh gào ghét, con ngươi quỷ hỏa nhảy lên, trong tay trường kích vung về phía trước một cái, điều động bộ xương chiến mã đạp không mà đi, mũi kích nhắm thẳng vào phía trước kéo tới ánh kiếm màu vàng nóng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đạp không mà đến quỷ tướng bị kiếm lớn màu vàng nóng nghiền nát. Nhưng phía sau quỷ tướng không chút nào lộ vẻ xúc động, như cũ che giả măng mọc ngăn cản kim quang. Một cái, hai cái, ba cái. Ngăn ngắn hơn 10 giây thời gian, có tới 17 vị quỷ tướng chôn vùi ở kim quang bên trong. Kiếm lớn màu vàng nóng cũng bởi vậy ảm đạm rồi rất nhiều, ở không trung cùng cái kia tên cuối cùng quỷ tướng giằng co. Có lẽ là cảm thấy thời cơ đã tới, lại có lẽ là đối với dễ dàng chết đi 17 vị tâm phúc cảm thấy đau lòng, xe trong tiệu cao to quỷ ảnh rốt cục phá thiên hoang địa có động tác. Chỉ thấy hắn đột nhiên phất tay, âm u hắc khí tự xe trong tiệu lan tràn ra, hóa thành một con kình thiên cự trưởng đón lấy kiếm lớn màu vàng nóng. Răng rắc, hắc khí lan tràn, kiếm lớn màu vàng nóng trên thân kiếm đổ nát ra từng đạo vết nứt. Bàn tay lớn màu đen đột nhiên nắm chặt, càng là thật đem chuôi này kiếm lớn màu vàng nóng ầm ầm bóp nát. Đổ nát thân kiếm hóa thành điểm điểm kim quang, trên không trung tung bay trừ khử. Thấy cảnh này, Lâm Vũ nhíu mày, liếc mắt trên hắc sơn xe trong kiệu cao to quỷ ảnh, chợt xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa ném hướng về phía trước tên kia đạp không mà đi tàn dư quỷ tướng. Xem trên người ngươi khí, đường hoàng chính đại, nghĩ đến hẳn là trong biên chế trong danh sách chính quy quỷ sai. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, như các ngươi như vậy chính thần, lại cũng sẽ nghe theo hắc sơn lão yêu sai phái. Xem ra này U Minh địa phủ, xác thực như bản tọa suy nghĩ như vậy, dĩ nhiên là yêu nghiệt hành hành, quỷ mị khắp nơi. Quỷ tướng không nói, chỉ là thu lại quỷ trên người khí, trong tay giáo vung lên, có chút chật vật đạp không mà tới. Lâm Vũ thở dài một tiếng, vung tay phải lên, phía sau lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, hướng về phía trước bắn tới. Thấy tình hình này, đừng nói là thụ yêu mô mô, liền ngay cả phía dưới xem cuộc vui Yến Xích Hà đều không khỏi cả kinh. Cái gì đồ chơi? Vật này nguyên lai không phải đại chiêu sao? Xem cái kia quỷ tướng người trước ngã xuống, người sau tiến lên tư thế, hắn còn tưởng rằng Lâm Vũ trong thời gian ngắn khó có thể lại phóng ra trôi thứ hai đây. Quả nhiên, kẻ ác phải nhường kẻ ác đến mãi. Người coi như đạo cao một thước, cũng không chịu nổi lão quái vật này mà cao một trượng a. Yến Xích Hà mặt lộ vẻ cười lạnh, lúc này xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt trên Hắc Sơn sợ hãi thụ yêu. Cùng lúc đó, ánh kiếm màu vàng nóng tắt phá trời cao, hầu như không hề ngưng trệ từ cái kia bộ xương quỷ tướng trên người ép qua đi. Hắc Sơn lão yêu cũng không ngồi yên được nữa, lúc này cuốn lên quỷ khí nồng nặc khói đen, điều động khói đen bay lên trên không. Chỉ thấy hắn vung tay lên, đầy trời khói đen quần quần mà đến, chen lẫn vô số oan hồn gào thét âm thanh, hóa thành một con màu đen bàn tay khổng lồ, đón lấy phía trước kéo tới ánh kiếm màu vàng nóng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, màu đen bàn tay khổng lồ cùng kiếm lớn màu vàng nóng trên không trung lẫn nhau va chạm. Hai lẫn nhau giằng co bên dưới, khói đen bị kim quang thiêu đốt đến xì xì vang vọng, kim quang cũng ở khói đen ăn mòn dưới từ từ trừ khử. Không sai, có ý đồ. Lâm Vũ mặt lộ vẻ tán thưởng, thân thể ở kim quang vờn quanh dưới về phía trước trôi nổi. Theo lần này động tác, cái kia bao phủ ra kim quang cũng tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Kim quang tỏa sáng bên dưới, hết thảy bị xẹt qua quỷ vật dồn dập sụp đổ trừ khử. Còn lại quỷ tốt thấy cảnh này, cũng mất đi lòng kháng cự, dồn dập sợ hãi chạy trốn trong lúc nhất thời, toàn bộ màu đen trên vùng bình nguyên, đâu đâu cũng có sói khóc quỷ gào, chạy trốn tứ phía quỷ tốt. Hắc Sơn lão yêu thấy thế giận dữ, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, quần quần khói đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra, che ngập bầu trời, bao phủ toàn bộ màu đen bình nguyên bầu trời. Theo khói đen hiện lên, con kia bàn tay lớn màu đen từ từ ngưng tụ, mà đối diện kiếm lớn màu vàng nóng thì lại có chút không chống đỡ nổi, cuối cùng hoàn toàn bị khói đen nuốt hết, sụp đổ thành từng đạo kim quang. Bóp nát kiếm lớn màu vàng nóng sau, Hắc Sơn lão yêu cũng không có thừa thắng xông lên, mà là mang theo khói đen lơ lửng giữa không trung, dưới hắc bảo cái kia song quỷ hỏa giống như con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lâm Vũ. Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Thấy bốn bề vắng lặng, Lâm Vũ cũng sẽ không mừng, lúc này lông không khách khí nói, mắc mớ gì tới ngươi? Hắc Sơn lão yêu sầm mặt lại, ngựa khi âm u nói rằng, ta kính ngươi thủ đoạn, ngươi nhưng vô lễ như thế, thật cho là bản tọa không có chần chừ thủ đoạn của ngươi sao? An thua gì đến ta? Ngươi? Hắc Sơn lão yêu giận dữ, hiển nhiên đã bị này đơn giản hai câu phá phỏng. Có điều, hắn này ngàn năm qua tu hành cũng không phải hư, cho dù phá phỏng, cũng không có ngay lập tức ra tay. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, cố nén lửa giận hỏi, các hạ quả thật muốn cùng bản tọa là địch? Lâm Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng không nhất định. Hắc Sơn lão yêu hơi run run, chợt trong lòng vui vẻ, đang muốn mở miệng, liền nghe được Lâm Vũ tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đem công pháp của chính mình cùng một thân tu vi đều đưa cho ta, lại thêm vào địa bàn của ngươi cùng quân đội, miễn cưỡng có thể đổi ngươi một cái mạng đi. Cái kia tờ mở còn có thể cho hắn còn lại cái gì? Hắc Sơn lão yêu giận dữ, rốt cục không nhịn được phát động khói đen, giận dữ hét, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, cái kia liền nhường ngươi thành vì bản tọa thoát thai hoán cốt sau phần thứ nhất đồ ăn đi. Lời còn chưa dứt, Hắc Sơn lão yêu hét lớn một tiếng, càng là toàn thân nổ tung, hóa thành đầy trời khói đen. Ý tứ gì? Lâm Vũ trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn phía trước khói đen. Hắn còn muốn nhìn một chút này Hắc Sơn lão yêu đến cùng có cái gì lá bài tẩy thủ đoạn đây, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên tự bạo. Đang lúc này, phía dưới tòa kia màu đen gò núi bỗng nhiên ầm ầm động đất động lên. Lâm Vũ chân mày cau lại, túi đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia cụ rỗ a mạ rung động ầm ầm, rung động không ngớt. Từng đạo khe nứt to lớn đột nhiên tự trên núi nứt toát mà ra, dọc theo ngọn núi nhanh chóng lan tràn. Vâng. Cái kế tiếp trước mắt, cụ rỗ a mạ nứt toát, một tòa màu đen tỏa thành lớn tự trong vết nứt chậm rãi dốc lên, lộ ra hình dáng. Cao vóc trên tường thành tràn đầy loang lổ màu đen gạch đá, ở giữa tô điểm màu đen bộ xương cùng xương khô, lít nha lít nhít thủ thành quỷ tốt chen trúc ở trong thành đường phố cùng trên thành tường, nhấc theo màu xanh lục quỷ hỏa đèn lồng, năm quỷ đầu nuốt roi câu hồn tỏa dây xích. Nồng nặc hắc khí tự quỷ tốt trên người bốc lên, ở giữa không trung hội tụ thành che kín bầu trời tấm màn đen. Vô số ác quỷ kêu rên âm thanh, xiềng xích quất âm thanh, cùng với oan hồn kêu khóc âm thanh vang vọng ở trong thiên địa. Chạy trốn tứ phía quỷ tốt nhóm liền như là tìm tới người tâm phúc, tranh nhau chen lấn hướng về tòa thành kia chạy đi. Lâm Vũ sáng mắt lên, ánh mắt lấp lánh mà nhìn cái kia xương trắng trang sức cửa lớn. Chỉ thấy trên cửa tấm biển thình lình điêu khắc ba cái đen nhánh chữ lớn, Uổng Tử Thành. Chẳng trách cái kia Hắc Sơn lão yêu nói cái gì thoát thai hoán cốt, chẳng trách những kia chính quy quỷ sai cũng muốn nghe hắn sai phái, nguyên lai hắn từ lâu bỏ qua chính mình cụ rõ a mạ bản thể, luyện hóa này đại danh đỉnh đỉnh Uổng Tử Thành. Ha ha ha. Bản tọa pháp giá ở đây, vô chi bọn chuột nhắt, còn không mau mau bó tay chịu trói. Tùy tiện tiếng cười lớn tự Uổng Tử Thành bên trong truyền đến, dường như lôi đình vang vọng ở thiên địa trong lúc đó. Cảm nhận được cái kia xương tụng khủng bố mênh mông vị khí, nghe được cái kia đinh thai nhức óc tùy tiện cười to, chính đang trong loạn quân tìm kiếm thụ yêu Yến Xích Hà không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nghĩ thầm lần này e sợ thật muốn ngã xuống. Đang lúc này, một đạo so với Hắc Sơn lão yêu còn muốn làm giữ tiếng cười lớn từ giữa bầu trời truyền đến. Yến Xích Hà hơi run run, vội vã chuyển nhìn tới, chỉ thấy Lâm Vũ một mặt mừng như điên, vỗ tay mà cười nói, được được được, lại là Uổng Tử Thành. Từ xưa bảo vật người có tài mới chiếm được, thành này cùng ta có duyên, nên hôm nay đổi chủ. Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ vung tay lên, so với mới càng thêm chói mắt kim quang trong nháy mắt tuôn ra, ở phía sau bầu trời ngưng tụ ra vạn ngàn nói không kém mới cái kia hai thanh cự kiếm màu vàng hư ảnh. Vô số kiếm lớn màu vàng nóng lít nha lít nhít sắp xếp ở trên trời, nhắm ngay phía dưới Uổng Tử Thành.
Cuồng Tử Thành bên trong truyền đến tiếng cười im bặt đi, Yến Xích Hà tâm tư cũng ngừng lại chuyển động, một mặt ngây ngốc nhìn hầu như bao trùm toàn bộ bầu trời màu vàng kiếm ảnh.
Cái gì đồ chơi? Cái này chẳng lẽ cũng là Hiên Viên kiếm cách dùng cùng năng lực? Cái kia trước hắn dùng đều là thứ đồ gì, gậy nhóm lửa sao?
Chương 218, Diệt Cuồng Tử Thành chương 218, Diệt Cuồng Tử Thành U Minh chi địa, lẽ ra tối tăm không mặt trời, tối tăm, nhưng bây giờ, vô số đạo màu vàng kiếm ảnh che kín bầu trời, lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung, càng là đem toàn bộ mặt đất màu đen chiếu lên thoáng như ban ngày. Đông đảo quỷ vật ở kim quang chiếu dọi xuống run lẩy bẩy, đầy mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong trôi nổi bóng người. Nếu không là phía dưới Uổng Tử Thành quỷ khí ngập trời, mà Lâm Vũ lại là bên ngoài thân tỏa ra kim quang, một thân quang minh chính đại đường hoàng khí, thật không biết đến cùng ai mới là phản phái. Sao có thể có chuyện đó? Uổng Tử Thành bên trong truyền đến Hắc Sơn lão yêu khó có thể tin âm thanh. Không trách hắn như vậy khiếp sợ, tự nhiên năm tiên đỉnh mất tích, địa phủ luân hàm sau khi, vùng thế giới này liền triệt để đứt đoạn mất phi thăng con đường, không còn có người có thể tu luyện thành tiên. Vì đánh vỡ bình cảnh, tiến thêm một bước, Hắc Sơn lão yêu mở ra lối riêng, không tiếc bỏ qua bản thể, bỏ ra tới 100 năm thời gian, này mới rốt cục luyện hóa Uổng Tử Thành, nhòm ngó tu thành quỷ tiên một chút hy vọng sống. Kết quả vừa mới xuống núi, hắn liền gặp phải Lâm Vũ như thế một cái treo tường. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vạn ngàn đạo kim sắc kiếm ảnh, Hắc Sơn lão yêu khiếp sợ sau khi, không khỏi hồi tưởng lại năm đó vẫn là tiểu yêu thời điểm, từng ở nhân gian từng thấy thiên đỉnh chân tiên. Hai bên so sánh, lại còn là Lâm Vũ pháp lực càng hơn một bậc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thế gian này vẫn là có thể thành tiên a. Chính là thiên địa thần nhân quỷ. Nam tiên bên trong, lấy thiên tiên là nhất, quỷ tiên vị là chưa. Hắc Sơn lão yêu vốn là cụ do a mạ thành tinh, lấy xuất thân của hắn cùng tư chất, cho dù sửa không thành thiên tiên, chí ít cũng có thể tu thành cái địa tiên. Nhưng hắn nhưng bởi vì thiên địa bị biến, bỏ qua chính mình bản thể, chuyển tu cuối cùng quỷ tiên. Bây giờ nhìn thấy Lâm Vũ như vậy có thể so với chân tiên uy thế, sao có thể không nhường hắn đạo tâm phá toái, tự mình hoài nghi? Không thể, tuyệt đối không thể. Hắc Sơn lão yêu đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bản tọa chọc ra nguyên thần, bỏ qua bản tôn, trả giá như vậy đánh đổi, cũng là bởi vì vùng thế giới này đã không tiên đạo có thể theo. Chỉ là nhân gian tu sĩ, hơn 100 năm, trở, thời gian, làm sao có khả năng đột phá thiên địa ràng buộc, tu luyện thành tiên? Hắc Sơn lão yêu ngữ khí phẫn nộ mà quát, phép che mắt, nhất định là phép che mắt. Lời còn chưa dứt, ngập trời hắc khí tự Uổng Tử Thành bên trong mãnh liệt mà ra, che ngập bầu trời, bao phủ bát phương. Những địa dâng tới Uổng Tử Thành quỷ vật bị hắc khí cuốn vào, càng là thân thể run lên, sụp đổ thành đạo nói quỷ khí, hòa vào hắc khí bên trong. Trong phút chốc, màu đen trên vùng bình nguyên quỷ tốt liền bị hắc khí kia bao phủ hết sạch. Uổng Tử Thành phía trên mây đen hội tụ, đạo đạo hắc khí tự bốn phương tám hướng ập tới, cuốn ngược mà lên, trên bầu trời Uổng Tử Thành ngưng tụ ra một đoàn cao đến mấy trăm mét hình người bóng đen. Bóng đen này thuần túy do hắc khí tạo thành, bên ngoài thân che chở mịt mờ tiêu tán áo bào đen. Xem dáng dấp, cùng trước đây Hắc Sơn lão yêu xe trong tiểu hóa thân hoàn toàn tương đồng. Duy nhất không giống, chính là cái kia song to lớn con người, chỗ chống khói đen lỗ thủng bên trong, nhảy lên hai đám màu đỏ tươi liệt diễm, giống như trong địa ngục thiêu đốt nghiệp hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên Lâm Vũ cùng vạn ngàn đạo kim sắc kiếm ảnh. "Phá cho ta!" Hắc Sơn lão yêu điên cuồng hét lên một tiếng. Mấy trăm mét cao khổng lồ bóng đen nhất thời lao ra mây đen, đạo đạo hắc khí ở trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh đại kiếm, cỡ lệ mò, mang vô biên hắc khí mạnh mẽ chém về phía bầu trời. Thấy cảnh này, Yến Xích Hà không khỏi mặt lộ vẻ thương hại, trong lòng biết lão quái này bị đả kích đắc đạo tâm phá toái, đã bắt đầu trốn tránh hiện thực, tự mình tẩy não. Không có chút gì do dự, hắn lập tức từ bỏ tìm kiếm thụ yêu, bấm lên pháp quyết, xoay người bỏ chạy. Đùa giỡn, đại lao địa bộ này, nói rõ muốn đối với Uổng Tử Thành triển khai không khác biệt oanh kích. Vạn nhất không cẩn thận bị dư âm cọ đến một hồi, vậy thì là thật chết không nhắm mắt. Quả nhiên, ngay ở Yến Xích Hà trong chớp mắt chạy ra hơn 100 mét thời điểm, giữa bầu trời truyền đến Lâm Vũ cười to. Một giây sau, vạn ngàn ánh kiếm bỗng nhiên mà động, dường như tinh hà cuốn ngược, che kín bầu trời bao phủ mà tới. Chỗ đi qua, khói đen ầm ầm sụp đổ, mây đen hết mức xé rách, liền ngay cả không gian tựa hồ cũng bị này năng lượng cuồng bạo ảnh hưởng, càng là tạo nên đạo đạo vặn vẹo gần sóng. Rầm rầm rầm, kiếm ảnh đầy trời dường như gió mạnh mưa rào, mang vang vọng đất trời kiếm reo từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, tràn ngập hắc khí đại kiếm, cỡ lệ mò, trong nháy mắt liền bị cái kia màu vàng kiếm ảnh chém thành hơn 100 cát, cao đến mấy trăm mét khói đen thân thể cũng bị đâm đến thủng 100 ngàn lỗ, hiện ra vạn ngàn cái màu vàng lỗ thủng. Oeng, nổ vang rung trời bên trong, khổng lồ khói đen thân thể rốt cục duy trì không được, ầm ầm sụp đổ thành đầy trời hắc khí. Mà cái kia màu vàng kiếm ảnh thì lại ở xuyên thủng khói đen sau khi, dư thế không giảm bắn hướng phía dưới, rơi vào quỷ khí âm u Uổng Tử Thành bên trong. Rầm rầm rầm. Nương theo liên tiếp nổ vang, kiếm ảnh đầy trời dường như đạn pháo rựa giống như oanh kích mà đến, như bẻ cành khô chặt đứt tường thành, nghiền nát trong thành các nơi lầu các cùng đỉnh viện. Trải rộng thành trì quỷ hỏa ảm đạm đi, âm linh quỷ khí bị kim quang xua tan hết sạch. Trong thành âm binh ác quỷ mặt lộ vẻ sợ hãi, liều linh bốn phía chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh được bỏ mình vận mệnh, ở kêu thảm thiết cùng kêu rên bị kim quang nuốt hết, nghiền nát thành đạo nói cho bụi. Trong lúc nhất thời, cả tòa Uổng Tử Thành đều bị rực rỡ kim quang bao phủ. Vốn là loang lổ màu đen gạch đá xì xì vang vọng, ở kim quang bên trong không ngừng bốc hơi lên. Trong thành đường phố cùng phong ốc cũng ở kiếm ảnh oanh kích dưới phá toái ra, trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Thấy cảnh này, Lâm Vũ giận tím mặt, dám hủy ta Uổng Tử Thành, muốn chết? Tiến Xích Hạ, không phải ngươi hủy sao? Khinh người quá đáng. Hắc Sơn lão yêu bị đau gào thét, tự phụ thành chủ trên không ngưng tụ ra một bóng người, hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi căm tức giữa bầu trời đạo kia trôi nổi bóng người vào nóng. Hắn đã đem thành này luyện hóa, trong thành một gạch một đá, đều cùng hắn thần hồn liên kết. Lâm Vũ nhằm vào Hưởng Tử Thành phát động công kích, không thể nghi ngờ cũng mang đến cho hắn đau đớn kịch liệt. Hủy ta thành trì, diệt ta hùng binh. Hắc Sơn lão yêu nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, bản tọa nhất định phải ăn ngươi huyết nục, tế ngươi thần hồn, lấy tiết mối hận trong lòng. Lâm Vũ cười lạnh nói, chết đến nơi rồi, còn dám ăn nói ngu ngốc, thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Vậy thì đến a. Hắc Sơn lão yêu tức giận nói, ngươi không phải là muốn này Hưởng Tử Thành sao? Tốt, bản tọa này liền tự tay đưa cho ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Cả tòa Hưởng Tử Thành nhất thời ầm 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 động đất rung lên, càng là ở hắc khí mang theo dưới vụt lên từ mặt đất, lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức hướng về giữa bầu trời Lâm Vũ đánh tới. Đây là muốn liều mạng. Lâm Vũ nhíu mày, chợt lại lần nữa phất tay. Vạn ngàn ánh kiếm tự phía sau hắn hội tụ hợp nhất, hóa thành một thanh dài đến ngàn mét kiếm lớn màu vàng nóng, nối liền trời đất, khoé lên phong vân, đứng lặng ở này tối tăm âm u minh chi địa. Chiến trường ở ngoài, Yến Xích Hà trợn to hai mắt, vẻ mặt chấn động mà nhìn trôi này kiếm lớn màu vàng nóng. Tuy rằng chỉ là thô bạo trị số xếp, nhưng như vậy khổng lồ hình thể, riêng là đơn giản trôi nổi ở nơi đó, liền có thể cho phàm nhân mang đến không gì sánh kịp vật lớn chấn động. Một giây sau, Lâm Vũ giơ tay ép xuống, dài đến ngàn mét kiếm lớn màu vàng nóng ầm 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 chém xuống đi. So sánh cùng nhau, phía dưới Hưởng Tử Thành hiển nhiên càng rộng lớn, nhưng nó tường thành chỉ có khoảng 100 mét, trong thành cao nhất chỗ cũng bèn bèn vượt qua tường thành mấy chục mét, độ dày chỉ có cự kiếm 1/10. Từ đằng xa nhìn tới, thật giống như một thanh dài 3 thước kiếm, đâm hướng phía dưới khoảng tấc dày màu đen tấm ván gỗ. Ầm ầm ầm. Nương theo kiến trúc sụp xuống nổ vang, kiếm lớn màu vàng nóng dễ dàng nghiền nát đường phố, xuyên qua thành trì. Màu vàng nuôi kiếm tự Hưởng Tử Thành phía dưới nền đất đột xuất một đoạn, chợt xé ra vết nứt, tiếp tục hướng phía dưới. Đang lúc này, nền đất bên dưới đột nhiên hiện ra một đạo cực kỳ khổng lồ trận pháp, phía dưới màu đen trên vùng bình nguyên, nguyên bản Hưởng Tử Thành đứng lặng địa phương, cũng đồng bộ hiện ra một đạo giống như lúc trận pháp. Hai đạo trận pháp huyền diệu phiến phức, tối nghĩa đến cực điểm, vừa nhìn liền không phải Hắc Sơn lão yêu có khả năng nắm giữ đồ vật. Hiện thân sau khi, trận pháp tu quang tỏa sáng, càng là tự phát vận chuyển, trợ giúp Hắc Sơn lão yêu chống đỡ kiếm lớn màu vàng nóng. Thân kiếm ngưng trệ cảm giác từ phía dưới truyền đến, Lâm Vũ chân mày cau lại, hơi kinh ngạc. Đây là vật gì? Cùng lúc đó, Tiễn Xích Hà cũng nhìn thấy đại trận kia, lúc này trong lòng cả kinh, đội vàng cao giọng hô, tiền bối, Hưởng Tử Thành chính là thu nhận uổng mạng người hồn phách vị trí, bên dưới trấn áp vô số oan hồn ác quỷ. Phương này đại trận chính là năm đó địa phủ chúng thần đứng, dễ dàng tổn hại không được a. Nguyên lai là vật này. Lâm Vũ mặt lộ vẻ bình tĩnh. Hưởng Tử Thành bên trong Hắc Sơn lão yêu nhưng là một trận mừng như điên, cười lạnh nói, chậm. Bây giờ tên đã lắp vào cùng, không thể khước phát, để cho sự lựa chọn của ngươi chỉ có hai cái, hoặc là thừa thế xông lên, phá tan đại trận, phóng ra Hưởng Tử Thành trấn áp vô số oan hồn, hoặc là liền tản đi thần thông, nhường bản tọa, phí lời thật nhiều. Lâm Vũ không chút do dự mà giơ tay ép xuống, ta chọn cái thứ nhất. Trong phút chốc, xuyên qua Hưởng Tử Thành cự kiếm kim quang tỏa sáng, như bẻ cành khô nghiền nát gạch đá, xé rách đường phố, ầm ầm xuyên vào bên dưới thành trì mới đại trận kia trung ương. Ngay ở đại trận bị ánh kiếm xé rách trong nháy mắt, trên mặt đất đen tối hố sâu rung động lên. Nồng nặc tử khí tự trong hố bốc lên, trong đó chen lẫn vô số oan hồn ác quỷ gào thét tấm thành. Nguy rồi. Tiễn Xích Hà kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới Lâm Vũ dĩ nhiên như vậy quả đoán. Hiện tại hắn đúng là thoải mái, nhưng Hưởng Tử Thành vô số năm qua trấn áp oan hồn ác quỷ sắp sửa phóng thích mà ra. Nếu là chúng nó lưu tại địa phủ, cái kia còn nói được, nhiều lắm tai họa u minh, nhường vốn là hỗn loạn địa phủ chó căn áo rách. Nhưng nếu để cho chúng nó tìm được đường đi, vọt vào nhân gian, chắc chắn mang đến vượt xa Hắc Sơn lão yêu thai nạn lớn. Chương 219, câu cá mị dự cá lớn chương 219, câu cá mị dự cá lớn này không phải là chuyện giật gân, bây giờ cái thời đại này đã tới gần mặt pháp, có thể nói tam giới tam nữa, người quỷ khó phân. Liên thụ yêu mô đều có thể tùy ý ra vào u minh, những này không biết bị giam bao nhiêu năm ác quỷ liền càng không cần phải nói. Nghĩ tới đây, Yến Xích Hà tê cả da đầu, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn phía giữa bầu trời trôi nổi Lâm Vũ, chờ mong vị tiền bối này có thể ra tay ra cô phong ấn, để tránh khỏi oan hồn ác quỷ thoát vây mà ra. Nhưng đáng tiếc, Lâm Vũ tựa hồ cũng không có chữa trị đại trận dự định. Ngược lại, hắn gia tăng cường độ, thừa thế xông lên, điều khiển trôi này dài đến ngàn mét to lớn cự kiếm, đem cả tòa Hưởng Tử Thành từ trung gian mạnh mẽ chém thành hai nửa. Không! Thành trì gãy vỡ thời khắc, Hắc Sơn lão yêu thanh âm hoảng sợ lại vang lên. Lâm Vũ xoay chuyển ánh mắt, mượn cơ hội này khóa chặt hắn thần hồn vị trí. Tìm tới ngươi. Mang theo ý cười âm thanh từ giữa bầu trời truyền đến. Rực rỡ kim quang mãnh liệt mà ra, hóa thành đạo đạo kim sắc xiển xích, từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng Hưởng Tử Thành phủ thành chủ, khóa lại trong phủ đạo kia bị thương nặng thần hồn. Một giây sau, Lâm Vũ năm ngón tay nắm chặt, bị màu vàng xiển xích bó cột tứ chi Hắc Sơn lão yêu phát sinh thê thảm kêu rên, càng là cưỡng ép bị hắn từ Hưởng Tử Thành bên trong rút ra, hóa thành một đoàn hắc khí bay về phía bầu trời. Lâm Vũ đem hắc khí thu hút trong lòng bàn tay, nhìn hắc khí nổi lên hiện bận mẹo mặt cười hì hì. Lần này xem ngươi còn trốn đi đâu? Hắc Sơn lão yêu mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng nói, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, tiểu yêu, à. Lời còn chưa dứt, từng đạo kim quang đống dưng bắn hiện, đem này đoàn hắc khí thiêu đốt đến xì xì vang vọng. Lâm Vũ tay nâng hắc khí, cười lạnh nói, mới vừa rồi không phải còn muốn ăn ta huyết nục, thế ta thần hồn sao? Nói xong, không đợi Hắc Sơn lão yêu trả lời, hắn liền tiếp tục nói, yên tâm, ngươi ta thời gian chung đụng còn nhiều đây, ta đối với ngươi công pháp tu luyện cùng bí thuật đều cảm thấy rất hứng thú. Chờ việc nơi này, hai người chúng ta định phải cố gắng tán gẫu lên một tán gẫu. Nói xong, hắn xoay tay đem hắc khí thu hồi, ngược lại bay xuống, nhìn phía dưới không ngừng nứt toác phong ấn đại trận. Lúc này, Yến Xích Hà cũng đã từ chiến trường ở ngoài chạy tới, một mặt lo lắng hỏi, tiền bối, có thể có biện pháp? Lâm Vũ liếc hắn một cái, rất dứt khoát nói, không có.
Ha.
Yến Xích Hà trợn to hai mắt. Lâm Vũ khẽ cười nói, đừng có gấp, ta không có, không có nghĩa là ngươi không có.
Yến Xích Hà nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, có ý gì?
Lâm Vũ không nói gì, chỉ là xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía hắn lồng ngực.
Yến Xích Hà hơi run run, chợt đăm chiêu, đưa tay từ trong lồng ngực móc ra cái tiêu bản, kim cương kinh. Trong phút chốc, nguyên bản giản dị tự nhiên kinh thư đột nhiên kim quang tỏa sáng, từ Yến Xích Hà trong tay bay lên, bỗng dưng trôi nổi mà lên, không gió mà bay mở ra trang sách, hiện lộ ra trang sách lên cái kia từng cái kim quang lóng lánh phản văn.
Tiền bối, này.
Yến Xích Hà đầy mặt kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới cảnh tượng trước mắt.
Lâm Vũ thì lại không ngạc nhiên chút nào, trái lại còn xác minh trước đây một chút suy đoán.
Kinh ngạc cái gì, trước ngươi tụng kinh siêu độ nữ quỷ thời điểm, cũng là tình hình như vậy.
Lâm Vũ liếc Yến Xích Hà nói, làm sao, ngươi hoàn toàn không có phát hiện sao?
Yến Xích Hà khẽ cau mày, trầm mặc không nói, hiển nhiên cũng không biết chính mình tụng kinh thời điểm lại có lần này dị tượng.
Lâm Vũ vẻ mặt lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi hiểu chưa, ngươi là bị tuyển chọn người, bất kể là trước Hiên Viên thần kiếm, vẫn là bản kinh thư này, đều là có người cố ý đưa đến trong tay ngươi, vì là chính là nhường ngươi Phật đạo song tu, thúc đẩy trước mắt cục diện.
Nói cách khác, coi như không có ta nhúng tay, ngươi cũng sẽ xông vào địa phủ, đánh với Hắc Sơn lão yêu một trận. Nếu là thất bại, tự không cần nhiều lời, nhưng nếu là thắng rồi, cuối cùng nhưng không tránh khỏi muốn đối mặt này lưỡng nan kết quả.
Yến Xích Hà trong lòng cảm giác nặng nề, như là rõ ràng Lâm Vũ ý tứ.
Lâm Vũ không có để ý hắn phản ứng, tiếp tục tự nhiên nói, bây giờ đặt tại trước mặt ngươi có hai cái lựa chọn. Một cái là tiếp thu sắp xếp, đọc kinh thường, lấy này bản kim cương kinh, lực lượng siêu độ hưởng tử thành dưới vô số vong hồn. Cho tới một cái khác.
Không đợi Lâm Vũ nói xong, Yến Xích Hà liền không chút do dự mà nói, ta chọn cái thứ nhất.
Lâm Vũ hơi run run, hơi kinh ngạc mà nhìn hắn nói, ngươi thật nghĩ kỹ.
Yến Xích Hà trịnh trọng gật đầu, chợt thở dài một tiếng, ngựa khí sâu xa nói, tiền bối ý tứ, Yến Mộ tự nhiên rõ ràng, tiền bối hảo ý, Yến Mộ cũng chân thành ghi nhớ. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, có thể nói tên đã lắp vào cùng, không thể không phát.
Yến Mộ không thời gian do dự, càng không thời gian cùng cái gọi là chủ sự sau màn dây dưa.
Nếu người giật dây làm ra an bài như vậy, liền nói rõ Yến Mộ có siêu độ này vô số oan hồn ác quỷ năng lực.
Chính là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Yến Mộ nếu thật sự là có thiên mệnh, lợi dụng này thân đến nghiệm chứng một, hai đi.
Nói xong, hắn không chút do dự mà cắn phá đầu ngón tay, vẽ xuất huyết phù, quát to, thiên địa vô cực, càn khôn vạn pháp.
Chờ pháp lực tăng vọt, Yến Xích Hà ngồi quanh chân, nhìn trước mặt trôi nổi, kim cương kinh, thấp giọng đọc lên kinh văn.
Thấy cảnh này, Lâm Vũ không khỏi trở nên trầm mặc. Hắn vốn là đều cũng định bóp méo cái bản, lại không nghĩ rằng chính Yến Xích Hà lựa chọn con đường này. Lại thêm vào hắn cùng nhau đi tới, không hề che lấp, người giật dây nhưng vẫn không có nửa chút động tĩnh, có thể thấy bọn họ từ lâu liệu định, Lâm Vũ tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Đương nhiên, cũng bèn bèn là sẽ không mà không phải không thể.
Chỉ cần Lâm Vũ đồng ý, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép ra tay can thiệp kết quả.
Nhưng đối mặt Yến Xích Hà như vậy hy sinh vì nghĩa đại nghĩa cử chỉ, lấy Lâm Vũ tính cách, xác thực sẽ tôn trọng sự lựa chọn của hắn.
Chiếu như thế xem, hắn mới điểm ra, kim cương kinh, chỗ bất phàm, trái lại còn thúc đẩy kế hoạch phát triển.
Đây chính là tiên thần Phật Đà bố cục thủ đoạn à?
Quả nhiên, cùng thần thoại thế giới lao ngân tệ so sánh, hắn còn non đến mức rất a.
Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lại lần nữa đưa mắt ném hướng về phía trước Yến Xích Hà.
Lúc này, thân thể của hắn dĩ nhiên trôi nổi mà lên, cả người kim quang tỏa sáng, dường như Phật Đà giáng thế, như hiền như bờn, không tuyệt vọng tụng trước mặt kim quang lóng lánh kinh văn.
Theo Phật quang soi sáng, hết thảy từ trận pháp trong vết nứt bỏ ra đến oan hồn tất cả bình tĩnh lại. Quấn quanh ở oan hồn trên người oán khí từ từ tiêu tan, từng cái vặn mẹo khuôn mặt cũng từ từ trở nên yên ổn an lành. Không giống với phương Tây giá trị quan bên trong cái gọi là ý chí tự do, Yến Xích Hà biết rõ con đường này có người vì là sắp xếp dấu vết, nhưng vẫn là kiên định làm ra lựa chọn.
Loại này quên mình vì người đại nghĩa, chẳng trách sẽ trở thành cái thế giới này thiên mệnh nhân vật chính.
Lâm Vũ ở bên cạnh lặng lặng nhìn một hồi, cũng không có ra tay can thiệp.
Dứt bỏ do người sắp xếp cùng hậu trường bố cục không nói chuyện, sự lựa chọn này đối với Yến Xích Hà tới nói cũng không phải chuyện xấu.
Dù sao siêu độ vong hồn chính là đại công đức, nếu là hắn có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước, nói không chắc còn có thể tái tạo địa phủ trật tự, hôn cái này giới Diêm La con cong.
Nhưng quả nhiên vẫn còn có chút khó chịu a.
Lâm Vũ nhíu môi, đột nhiên vất tay phóng ra kim quang, bảo vệ Yến Xích Hà toàn thân, sau đó lạnh nhạt nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ cơ hội, đi ra thấy ta, nếu không thì.
Lời còn chưa dứt, một cỗ có thể nói khủng bố ý chí tự Lâm Vũ trên người bốc lên.
Đây là hắn lần thứ nhất ở đây giới phóng ra chính mình ý thức, mà không phải giảm giá sau lực lượng tinh thần.
Lấy Lâm Vũ giống như là thế giới ý thức siêu cao vị cách, dù cho phóng tới thần thoại đa nguyên vũ trụ chủ thế giới, vậy cũng là bản cổ chi niệm, vị hẳn so với tam thanh tồn tại.
Đổi thành thiến nữ ưu hồn, như vậy rách nát tiểu thế giới, liền càng không cần phải nói.
Vâng.
Trong phút chốc, khủng bố ý thức xông thẳng lên trời, khuấy lên trên không nồng nặc mây đen. Nguyên bản chính đang khép lại đại trận kịch liệt rung động lên, từ trong vết nứt chui ra ác quỷ còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, liền tại này cô ý thức uy thế giới biến thành cho bụi.
Thấy cảnh này, Lâm Vũ bên tai truyền đến một tiếng thâm thẳm thở dài.
Một giây sau, Phật quang bắn hiện, từ bên trong hiện ra một cốt như có như không kéo lực lượng.
Lâm Vũ liếc Phật quang một chút, biết đây là cái kia người giật dây đối với mình phát sinh mời.
Có điều, trước mắt hắn cũng định trước tiên cho cái hạ mã uy, liền không nhìn cái kia cố kéo lực lượng, ý thức thô bạo xâm nhập cái kia mảnh Phật quang bên trong, nhìn thấy Phật quang sau đạo kia vẻ mặt kinh ngạc bóng người.
Đó là một vị ngồi ngay ngắn ở chỉ bạ hoa sen tiêu tốn cô gái tuyệt sắc.
Một thân tay trái nắm bảo châu, tay phải chấp nhất gậy tích trượng, người mặc màu đỏ áo cà sa,
dung mạo tuy là nhân gian tuyệt sắc, nhưng cũng khiến người hoàn toàn sinh không nổi khinh nhẫn chi tâm, trái lại có một cô yên tĩnh, từ bi cùng uy nghiêm cảm giác. Nhìn thấy này dáng vẻ trang nghiêm như cô, Lâm Vũ mí mắt giật lên, đột nhiên đối phương mới lô mãng cử động cảm thấy một chút hối hận. Hắn có đoán qua Yến Xích Hà sau lưng vị kia bố cục người thân phận, nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, chỉ là một cái biên giới tiểu thế giới, lại vẫn có thể câu lên Địa Tạng Vương Bồ Tát như vậy một con cá lớn. Có điều, hắn ký ức bên trong chính quy Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không phải là nữ tướng. Trước mắt vị này Bồ Tát tuy rằng thủ đoạn không sai, ẩn giấu đi, liền hắn đều khó mà phát hiện, nhưng cùng chân chính Địa Tạng Bồ Tát so với, vẫn là kém rất nhiều, xác suất lớn chỉ là một bộ hóa thân. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ vầng trán rung rung, nhìn kỹ Phật quang sau bóng người kia, chậm rãi nói, nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đúng vậy. Địa Tạng Bồ Tát trên mặt kinh ngạc dần dần biến mất, ngược lại hai tay chắp tay, hơi hành lễ nói, thí chủ bất giận, này uổng tử thành trấn áp hồn phách đều là uổng mạng người, Hắc Sơn lão yêu chỉ từ bên trong chọn đoán khí cùng quỷ khí thịnh nhất làm quỷ tốt, còn lại vong hồn tuy có oán khí, nhưng phần lớn là hàm oán mà chết người chết. Những này vong hồn nếu là oán khí tiêu tan, liền có thể công đức viên mãn, chuyển thế đầu thai. Kính xin thí chủ mẫn một tình, cho bọn họ một cái đầu thai làm người cơ hội. Bồ Tát tiến tâm. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, Lâm Mộ còn không đến mức lạm sát kẻ vô tội. Mới chết vào Lâm Mộ tay, đều là ngay lập tức lao ra oan hồn ác quỷ. Uổng tử thành đại trận, Bồ Tát nên so với Lâm Mộ càng rõ ràng, có thể ở trấn áp bên dưới duy trì sức mạnh, ngay lập tức lao ra, tất nhiên là hung ác nhất oan hồn ác quỷ. Như vậy ác quỷ, cho dù chuyển thế đầu thai, kết quả tốt nhất cũng chính là cái xúc sinh đạo. Có thể chết ở Lâm Mộ trên tay, xem như là tiện nghi bọn họ. Chương 220, Địa Tạng Bồ Tát, 2/1, chương 220, Địa Tạng Bồ Tát, 2/1, nghe được Lâm Vũ lời nói, Địa Tạng Bồ Tát không có phản bác, chỉ là than nhẹ một tiếng, như buồn như mẫn niệm cầu Phật hiệu. Lâm Vũ đánh giá nàng vẻ mặt, hơi thêm suy tư, vẫn là nhanh chân bước vào Phật quang bên trong, đi tới Phật quang sau không gian. Mới lấy ý thức dò xét thời gian, Lâm Vũ sức chú ý đều đặt ở vị này Địa Tạng Bồ Tát trên người. Mãi đến tận tự mình bước vào Phật quang, hắn mới lưu ý đến phương này địa giới không giống bình thường. Ở cảm nhận của hắn bên trong, này giới tuy cùng địa phủ âm minh mơ hồ liên kết, nhưng cũng tự thành một thế giới, loại trừ Địa Tạng Bồ Tát Phật quang ở ngoài, còn có một cỗ tương đương kỳ dị sức mạnh tràn ngập ở toàn bộ thế giới, duy trì vùng trời nhỏ này rằng rớp. Lâm Vũ theo nguồn sức mạnh này đầu nguồn nhìn tới, chỉ thấy Địa Tạng Bồ Tát phía sau, Phật quang bao phủ bên dưới, càng là một cái không nhìn thấy khởi nguồn cùng đường đi không có dễ minh hạ. Trên mặt sông trôi nổi lục đạo kỳ dị vòng xoáy, trong đó đứng thẳng lục phiến môn hộ. Lấy Lâm Vũ thị lực, ngờ ngợ còn có thể nhận ra trên cánh cửa mơ hồ chữ triện, từ trái hướng về phải số, lần lượt là Thăng Hóa Tiên Đạo cửa, Siêu Sinh Quý Đạo môn, Tái Tạo Phúc Đạo môn. Đây là lục đạo luân hồi. Lâm Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi vùng không gian này thân phận thực sự, chính là này giới lục đạo luân hồi vị trí. Nguyên lai vị này Địa Tạng Bồ Tát vẫn ẩn núp ở lục đạo luân hồi bên trong, chẳng trách này cùng nhau đi tới, Lâm Vũ chỉ có thể mơ hồ nhận ra được có người trong bóng tối dò xét, không cách nào xác định đối phương vị trí chính xác. Lục đạo luân hồi quan hệ đến thế gian chúng sinh sinh diệt lưu chuyển, thiệp nhân quả rất lớn, vì vậy không còn hình bóng vô ảnh, lại ở khắp mọi nơi. Địa Tạng Bồ Tát vốn là người mang đại thần thông, lại thêm vào này lục đạo luân hồi che lấp, tự nhiên có thể tách ra hắn truy tìm cùng nhận biết. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi thở dài nói, Bồ Tát quả thật thủ đoạn cao cường. Địa Tạng Bồ Tát niệm tiếng niệm Phật, lắc đầu nói, thí chủ hiểu lầm, Bần tăng cũng không phải là có ý định ẩn thân ở này, chỉ là vì duy trì lục đạo luân hồi chân chính vận chuyển, bất đắc dĩ mà thôi. Duy trì lục đạo luân hồi vận chuyển bình thường. Lâm Vũ nghe vậy mà ra, chợt cau mày nói, cái thế giới này đến cùng phát sinh cái gì? Địa Tạng Bồ Tát lắc đầu không nói, cũng không biết là không rõ ràng chân tướng, vẫn là có chuyện gì khó xử không muốn nói ra. Lâm Vũ đối với loại này dịch lở hành vi tương đương bất mãn, nhưng xem ở đối phương là Địa Tạng Bồ Tát mặt mũi lên, hắn liền không có tiếp tục truy hỏi, ngược lại đổi một cái đề tài. Nếu Bồ Tát không muốn nói, Lâm Mộ cũng sẽ không truy hỏi. Chỉ là có một chút, Lâm Mộ nhất định phải để hỏi cho rõ. Lâm Vũ nhìn chằm chằm Địa Tạng Bồ Tát nói, Bồ Tát đến cùng đang mưu đồ cái gì, lại là đang vì ai mưu tính? Địa Tạng Bồ Tát hai tay chắp tay, đọc Phật hiệu nói, tự nhiên là vì là thế gian này chúng sinh. Nói, nàng xoay chuyển ánh mắt, xuyên thủng Phật quang, nhìn phía trong địa phủ kim quang tỏa sáng Yến Xích Hà. Vị này đến thí chủ tu vi bất phàm, đạo hạnh cao thâm, càng hiếm có là lòng dạ đại nghĩa, Phật đạo song tu. Tính tình của hắn, thiên tư, tu vi, thậm chí quá khứ cùng tương lai các loại trải qua, đều là sinh ra theo thời thế, nên làm chủ địa phủ, chấp trưởng này to lớn U Minh chi địa. Nghe đến đó, Lâm Vũ thầm nghĩ quả nhiên, trước mắt vị này chính là coi trọng Yến Xích Hà tính tình cùng tu vi. Nàng một đường bố cục, dẫn dắt Yến Xích Hà phát hiện, Kim Cương Kinh chính là muốn cho Yến Xích Hà cùng Hắc Sơn lão yêu quyết chiến sau khi, lấy Phật lực siêu độ này uổng tử thành dưới vô số oan hồn ác quỷ. Địa Tạng Bồ Tát tiếp tục nói, cho tới Lâm thí chủ mới vấn đề, Bần tăng cũng không phải là có ý định ẩn giấu, mà là việc quan hệ thượng giới bí ẩn, không tốt đối với thí chủ nói ra. Ồ, Lâm Vũ nhíu mày, rất hứng thú hỏi, bí ẩn gì, mà ngay cả Bồ Tát đều giữ kín như bưng, hẳn là có con khỉ đại náo địa phủ. Địa Tạng Bồ Tát mặt lộ vẻ kinh ngạc, thí chủ càng cũng nghe nói cái kia hầu tử, thật là có hầu ca sự tình. Lâm Vũ hơi ngạc nhiên, chợt hứng thú tăng nhiều, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Địa Tạng Bồ Tát nói, có biết một, hai, làm sao, lẽ nào việc này quả thật cùng cái kia hầu tử có quan hệ? Địa Tạng Bồ Tát gật gật đầu, lại lắc đầu, giải thích, việc này xác thực cùng cái kia hầu tử liên quan, nhưng Bần tăng khó có thể mở miệng, nhưng cũng không phải là bởi vì cái kia hầu tử. Cho tới cái bên trong nguyên do, chờ đến việc nơi này, thí chủ tự nhiên sẽ biết. Nói tới chỗ này, Địa Tạng Bồ Tát ngữ khí dừng một chút, chợt nhẹ giọng nói, thí chủ chính là thiên ngoại người, thân phận cao quý, vận tăng hôm nay tuy là bị ép hiện thân, nhưng cũng nghĩ nhân cơ hội này cùng thí chủ kết một thiện duyên. Trước đây các loại tính toán đều bị chúng sinh tính toán, nếu là liên lụy đến thí chủ, mong rằng thí chủ chớ nên trách tội. Nói xong, nàng hai tay chắp tay, lại lần nữa hướng về Lâm Vũ hành lễ. Lâm Vũ khẽ cau mày, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Địa Tạng Bồ Tát. Đối với Địa Tạng Bồ Tát nói ra chính mình lai lịch một chuyện, hắn kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. Từ lúc hắn chủ động phóng ra ý nghĩ của bản thể một khắc đó, cũng đã làm tốt bị này giới người phát hiện chuẩn bị. Có điều, Địa Tạng Bồ Tát biết rõ thân phận của hắn, nhưng còn dám ở trước mặt của hắn hiện thân, hơn nữa thái độ như vậy thân thiện, cho tới Lâm Vũ không thể không trong lòng suy nghĩ, hoài nghi cái tên này đúng hay không đối với hắn cũng có cái gì tính toán. Nhìn trước mặt trầm mặc không nói Lâm Vũ, Địa Tạng Bồ Tát tựa hồ rõ ràng cái gì, khẽ mỉm cười nói, "Thí chủ quên bất lo, như thí chủ như vậy tồn tại, ở hỗn độn sơ khai thời gian, tự nhiên sẽ bị coi là thiên ngoại ma thần. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, lấy thí chủ thân phận cùng địa vị, đừng nói là vùng thế giới nhỏ này, coi như là Giá Lâm Linh Sơn, Thế Tôn cùng chúng Phật cũng muốn lấy lễ để tiếp đón." Khuyết đại như vậy, Lâm Vũ kinh ngạc nhìn Địa Tạng Bồ Tát, nghĩ thầm hiện tại vực ngoại thiên ma đều như thế quý hiếm sao? Nhưng nổ nước bọt về nổ nước bọt, Lâm Vũ cũng từ Địa Tạng Bồ Tát thái độ cùng trong lời nói nhìn ra một chút đầu mối. Cái thế giới này tựa hồ đối với hắn loại này tồn tại cũng không cam thủ, thậm chí còn mơ hồ có chút hoang nên thái độ. Lấy kinh thường lớn, chủ thế giới thiên đạo có lẽ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy khó chơi, là hắn vào trước là chủ, đem dĩ vãng gặp phải thế giới ý thức trực tiếp thế vào thiên đạo, cho rằng đối phương nhất định sẽ liều lĩnh xua đổi hắn. Nhưng hiện tại vừa nhìn, coi như hắn trực tiếp đi tới chủ thế giới, phòng trừng cũng không sẽ có phiền phải gì. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trầm ngâm nói, chẳng lẽ Bồ Tát gặp như ta như vậy tồn tại? Địa Tạng Bồ Tát lắc đầu nói, Vần Tăng tự sinh ra tới nay, chưa bao giờ rời khỏi cái thế giới này, đối với cái kia thiên ngoại thiên cũng là biết rất ít, e sợ khó có thể giải đáp thí chủ nghi hoặc. Cái kia ngươi những kiến thức này đến cùng là đến từ đâu? Lâm Vũ trên dưới đánh giá Địa Tạng Bồ Tát, đột nhiên hỏi, Bồ Tát là bản tôn, vẫn là hóa thân? Địa Tạng Bồ Tát hơi cười, hai tay chắp tay nói, bản tôn là ta, ta cũng là ta. Vậy thì là hóa thân. Lâm Vũ mặt lộ vẻ hiểu rõ, lại xác minh trong lòng một cái suy đoán. Đang lúc này, địa phủ đột nhiên sinh ra dị biến, đầy trời Phật quang đột nhiên trở nên không ổn định lên. Địa Tạng Bồ Tát ngắm nhìn Phật quang bên trong trôi nổi đến xích hà, lúc này thâm thẳm thở dài, vẻ mặt như buồn như mẫn niệm tiếng niệm Phật, sau đó nhìn trước mặt Lâm Vũ nói, Vần Tăng biết thí chủ còn có các loại nghi ngờ không giải, nhưng bây giờ chuyện quá khẩn cấp, không dành quan tâm chuyện khác. Nếu là tương lai hữu duyên, thí chủ có thể đi tới địa phủ nói chuyện, bản tôn định quét giường đón lấy, chờ đợi đại giá. Không nghi ngờ chút nào, khu đất này phủ, tất nhiên là chủ thế giới địa phủ. Lâm Vũ khẽ cau mày, nhìn theo Địa Tạng Bồ Tát bước ra này giới. Trong phút chốc, Phật quang hiện lên, Địa Tạng Bồ Tát hai tay chắp tay, cưỡi đại sen hiện thân địa phủ. Lúc này, Yến Xích Hà chính trôi nổi ở kim quang bên trong, mười ngón mũi nhọn đều có miệng máu, nguyên bản cường tráng thân thể cũng biến thành gầy gò, hiển nhiên đã sắp đèn cạn dầu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cố gắng gượng thân thể tàn phế, không ngừng nghiền ép thể nội pháp lực, trong miệng nói lẩm bẩm, vẻ mặt chết lặng đọc trước mặt kinh thư lên phản văn. Thấy cảnh này, Lâm Vũ không khỏi nhẹ giọng thở dài. Có điều, hắn lúc này dĩ nhiên biết Địa Tạng Bồ Tát lưu tính, đương nhiên sẽ không ra tay can thiệp, hỏng Yến Xích Hà cơ duyên. Quả nhiên, Địa Tạng Bồ Tát hiện thân sau khi nhìn thấy Yến Xích Hà bây giờ trạng thái, không khỏi mặt lộ vẻ thương xót, than thở đứng đốc. Thí chủ tạm thời chờ một chút, Bần Tăng này liền giúp ngươi một tay. Lời còn chưa dứt, nàng nhấc vung tay lên, trong lòng bàn tay gậy tích trượng tỏa ra kim quang, chỉ về cách đó không xa rơi xuống luồng tử thành phế tích. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, to lớn luồng tử thành sắc ầm ầm động đất rung lên, càng là ở cái kia kim quang bao phủ xuống ngụt lên từ mặt đất, hóa thành một viên nền đen viền vàng lệnh bài, lơ lửng giữa không trung. Lâm Vũ Định Thần nhìn lại, chỉ thấy lệnh bài kia chính diện thình lình khắc hai chữ lớn, Uổng Mạng. Địa Tạng Bồ Tát giơ tay một chiêu, Uổng Mạng lệnh bài trong nháy mắt hóa thành lưu quang, bay đến Yến Xích Hà đỉnh đầu. Một giây sau, không giống với trước đây Phật quang kim quang nóng ánh tự Yến Xích Hà trên người tỏa ra. Lúc này, Lâm Vũ đã bước ra Phật quang, theo sát Địa Tạng Bồ Tát trở lại minh thổ. Cảm thụ cái kia kim quang khí tức, hắn không khỏi trong lòng hơi động. Công đức kim quang. Theo này hư hư thực thực công đức kim quang hiện lên, Uổng Mạng lệnh bài rung động lên, càng là hóa thành đạo đạo lưu quang, rũ hướng phía dưới Yến Xích Hà. Trong phút chốc, Yến Xích Hà bỗng cảm thấy phấn chấn, nguyên bản mất cảm giác con ngươi trong nháy mắt khôi phục thanh minh, cô gầy thân thể cũng một lần nữa no đủ, dường như đầy máu sống lại giống như lơ lửng giữa không trung. Không chỉ như vậy, hắn trang phục trên người cũng ở lệnh bài u quang bên trong kịch liệt biến hóa. Trong nháy mắt, người trong giang hồ vải thô áo gai liền chuyển biến thành một thân lên lam dưới đen áo bào rộng. Toàn thân khí chất cũng ở áo bào đen ra chỉ dưới vì đó biến đổi, nhiều chút âm u cùng uy nghiêm cảm giác. Nhận ra được tự thân biến hóa, Yến Xích Hà cảm kích nhìn Địa Tạng Bồ Tát một chút, chợt một lần nữa đưa vào siêu độ bên trong, vẻ mặt nghiêm túc, một cách hết sức chăm chú mà đọc kinh văn. Không lâu lắm, bên trong đại trận tuân gia hoan hồn hết mức tiêu tan, nước toát vết nước cũng ở kim quang bên trong không ngừng khép lại. Yến Xích Hà siêu độ công thành, lúc này đứng lên, đem hai tay đùi ở trước ngực, hướng về Địa Tạng Bồ Tát sâu sắc chắp tay. Đa Tạ Bồ Tát giúp đỡ. Địa Tạng Bồ Tát hơi gật đầu, sắc mặt mỉm cười nói rằng, nơi đây việc ngươi đã toàn bộ biết, tương lai nên làm cái gì, liền không cần bận tâm nhiều lời đi. Yến Xích Hà gật gật đầu, cái kia bổn mạng lệnh bài bên trong ẩn chứa lượng lớn tin tức, dĩ nhiên đem hắn nên biết sự tình đều nói cho hắn. Địa Tạng Bồ Tát hai tay chắp tay, niệm tiếng niệm Phật, sau đó buông xuống con ngươi, nhìn Yến Xích Hà chậm chậm nói, Yến Xích Hà, ngươi vốn là nhân gian tu sĩ, một đời hành hiệp trượng nghĩa, làm việc thiện tích đức, hiện nay siêu độ vong hồn, công đức viên mãn, nên làm chủ u minh, trấn áp ma quỷ, ở này minh thổ bên trên lập lại âm ti. Tiến Xích Hà thần sắc nghiêm lại, ngựa khí trịnh trọng hành lễ nói, đệ tử định không phụ Bồ Tát nhờ vả. Thiện. Địa Tạng Bồ Tát thỏa mãn gật đầu, chợt xoay đầu lại, nhìn phía cách đó không xa Lâm Vũ. Lâm Vũ chân mày cau lại, đang muốn mở miệng cười, đột nhiên nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát hơi cười, trong tay Phật châu ném đi, hóa thành một vệt sáng hướng hắn bay tới. Lâm Vũ hơi run run, theo bản năng giơ tay tiếp được. Ngay ở hắn tiếp được Phật châu trong nháy mắt, Địa Tạng Bồ Tát âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bảo vật này chính là Bần Tăng vật tùy thân, ẩn chứa cực to uy năng, có thể ngưng thần, tĩnh tâm, trừ tà, trừ ma. Ngoài ra, Phật châu bên trong có Địa Tạng kinh, ba sách, như thí chủ có ý định, liền thỉnh nhận lấy Phật châu, tương lai gặp phải khả tạo chi tài, chỉ đem này ba sách kinh thư tặng cho ta Phật môn đệ tử liền có thể. Cho tới này Phật châu, liền làm lễ vật, đưa ở thí chủ. Nói xong, không đợi Lâm Vũ đáp lại, nàng liền ném trong tay gậy kích trượng, ở Uổng Tử thành địa chỉ ban đầu nơi hóa thành một cánh rừng, ra cố phương này trấn áp oan hồn ác quỷ lại trận. Đồng thời, Địa Tạng Bồ Tát bản thân hai tay chắp tay, trong miệng đọc Phật hiệu, toàn thân càng ở phản âm bên trong hóa thành kim quang, dường như sông chảy vào biển giống như tràn vào rừng rậm ở ngoài màu đen minh thổ. Ầm ầm ầm. Một giây sau, mặt đất kịch liệt rung động, một tòa so với trước còn muốn khổng lồ màu đen thành trì vụt lên từ mặt đất, một lần nữa đứng lặng ở hai người trước mặt. Thấy cảnh này, Lâm Vũ vẻ mặt lộ vẻ xúc động, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, vị này Bồ Tát dĩ nhiên sẽ hy sinh chính mình, thân hóa thành trì. Cách đó không xa, Yến Xích Hà cũng là một mặt phức tạp, thở dài một tiếng sau, sâu sắc hành lễ nói, cung tiến đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lâm Vũ phục hồi tinh thần lại, khẽ cau mày, nhìn Yến Xích Hà hỏi, ngươi đã sớm biết? Yến Xích Hà đứng thẳng người lên, thở dài một tiếng nói, vừa mạng lệnh bài bên trong có Bồ Tát lưu lại tin tức, Bồ Tát từ lâu làm tốt giác ngộ, chỉ đợi Yến Mộ công thành trở về vị trí cũ thì sẽ. Yến Xích Hà lắc lắc đầu, không có nói hết lời, nhưng hắn ý tứ đã tương đương rõ ràng. Lâm Vũ đăm chiêu mà nhìn tòa thành kia, phát hiện tòa thành trì này cùng với trước Uổng Tử thành hơi có sự khác biệt, loại trừ quy mô ở ngoài, mơ hồ còn nhiều một tia lục đạo luân hồi khí tức. Rất rõ ràng, tòa này Xin Dụ Tuyệt không chỉ là cái thứ hai Uổng Tử thành đơn giản như vậy. Nó đúng là Địa Tạng Bồ Tát vì là Yến Xích Hà lập lại âm ti chuẩn bị đại bản doanh. Nhận ra được điểm này, Lâm Vũ không khỏi nổi lòng tôn kính. Cái tên này lại không nói mạnh miệng, nói là vì là chúng sinh, chính là vì chúng sinh. Được thôi, xem ở ngươi nói là làm mức, này ba sách Địa Tạng kinh, ta sẽ tìm người chuyển xuống. Cho tới này Phật Châu, ta trước hết nhận lấy, các loại tương lai đi chủ thế giới sẽ trả lại cho người bản tôn. Lâm Vũ một bên ở trong lòng nghĩ như thế, một bên thu hồi cái kia chuỗi Phật Châu. Cùng Yến Xích Hà so với, hắn chỉ là đối với Địa Tạng Bồ Tát hành vi cảm thấy lộ vẻ xúc động, cũng không có cái gì bi thương chi ý, dù sao cái tên này chỉ là bản tôn một bộ hóa thân, cho dù thân hóa thành trì, cũng chỉ là trừ này một thân tu vi cùng kim thân, xác thực không có gì hay bi thương. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi quay đầu nhìn về Yến Xích Hà. Sau đó hắn liền phát hiện, cái tên này thật giống cũng không hắn tưởng tượng bên trong như vậy bi thương. Chỉ ít từ hắn không ngừng nuốt nhẹ trong tay lệnh bài, hơi có chút yêu thích không buông tay dáng dấp đến xem, hẳn là thân phận chuyển biến sau kích động cùng hưng phấn tình càng hơn một bậc. Lâm Vũ có chút không nói gì, lắc lắc đầu, lên tiếng hỏi, vì lẽ đó, từ nay về sau, ngươi chính là mới một đời địa phủ chi chủ đi. Còn không đến mức. Yến Xích Hà mặt ngoài khiêm tốn, nhưng con ngươi bên trong như cũ có một tia không giấu được sắc mặt vui mừng, hiện nay tới nói, Yến Mô còn chỉ là đời mới Uổng Tử thành chi chủ. Các loại lúc nào quét sạch lưu minh, trấn áp và quỷ, lập lại âm ti, mới có thể xương tụng làm chủ địa phủ. Lâm Vũ nhìn trong mắt hắn sắc mặt vui mừng, như có điều suy nghĩ nói, trước ở lục đạo luân hồi chi địa, Bồ Tát nói với ta, chờ việc nơi này, thì sẽ giải đáp trong lòng ta nghi hoặc. Nếu như ta không đoán sai, câu nói này hẳn là ưng ở trên người ngươi đi. Yến Xích Hà nghiêm mặt, không sai, tiền bối tin tức cần, Bồ Tát cũng đã nói cho ta. Bao quát thượng giới tình báo. Đương nhiên, chẳng trách cái tên này chỉ là mặt ngoài bi thương, nguyên lai cũng biết Bồ Tát chỉ là một bộ hóa thân. Lâm Vũ khỏe miệng kéo một cái, tiếp tục hỏi, cái kia liền nói một chút đi, cái thế giới này đến cùng là cái gì tình huống? Yến Xích Hà mặt lộ vẻ cảm khái, thở dài một tiếng sau, bắt đầu vì là Lâm Vũ giải thích lên ngọn nguồn. Nói đến cũng coi như là vạ lây, phía thế giới này rách nát, kỳ thực là bởi những thứ khác thế giới lại thịnh. Ngay ở trước đây không lâu, thiên đạo đột nhiên có biến, Linh Sơn Phương Diện bấm ngón tay tính toán, cho rằng thời cơ đã tới, nên Phật đạo hưng thịnh, liền bắt đầu tích cực chuẩn bị Tây Du một chuyện. Vì tăng cường chủ thế giới Tây Du đại kế tỷ lệ thành công, Linh Sơn Phương Diện lựa chọn bố cục bản giới, thông qua ở các đại thế giới Tây Du, củng cố chủ thế giới Phật môn khí vận. Nguyên nhân chính là như vậy, tiên thần Phật đã quan tâm trọng tâm cơ bản đều đặt ở những kia Tây Du cùng liên quan trên thế giới. Nói tới chỗ này, liền không thể không nói một chút cái này thần thoại đa nguyên vũ trụ thế giới quan. Ở đây, loại trừ chủ thế giới ở ngoài, mỗi cái thế giới số lượng đa dạng, như hàng hà sa số, khó có thể tính toán. Qua loa phân chia, có thể đem chia làm ghẻ ở ba dựa theo Lâm Vũ lý giải, chính là cái gọi là đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, cùng số lượng nhiều nhất tiểu thiên thế giới. Trong đó, đại thiên thế giới cường đại nhất, cùng chủ thế giới liên hệ cũng mật thiết nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, loại này thế giới bên trong cái gọi là thiên đình địa phủ, các lộ thần tiên, cơ bản đều là chủ thế giới hình chiếu hóa thân, có chút thậm chí là bản tôn thực thể phân thân. So sánh cùng nhau, trung thiên thế giới tầm quan trọng liền muốn thấp một ít. Đại đa số trung thiên thế giới là không tồn tại thiên đình, nhiều lắm có cái địa phủ, duy trì lục đạo luân hồi. Coi như thật sự có thiên đình, cũng không có bao nhiêu đại thần sẽ hóa thân giá lâm, cơ bản đều là do này giới tu sĩ làm. Duy có một ít khá là nhân vật trọng yếu, so với như Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh Tứ Ngự, bởi vì vị cách quá cao, người thường không chịu được nổi, bình thường là do bản tôn phân thần chuyển thế trở về vị trí cũ. ngoài ra chính là loại kia phát xuống ý nguyện vĩ đại đại thần thông giả. Nói thí dụ như ra địa ngục không không, thế không thành Phật địa tạng Bồ Tát, vạn ngàn thế giới, vô số địa phủ, cơ bản đều có hắn phân thần cùng hóa thân. Thiến nữ ưu hồn là một cái trung thiên thế giới, tự nhiên cũng là như thế. Chỉ tiếc, cùng với những cái khác trung thiên thế giới so với, cái thế giới này vị trí quá mức xa xôi, khó có thể gây nên chủ thế giới coi trọng. Lại thêm vào cái thế giới này bản thân phụ thuộc vào một cái đại thiên thế giới, mà cái kia đại thiên thế giới vừa lúc ở chuẩn bị Tây Du một chuyện. Liền, đông đảo nổi danh thần tiên Phật Đà dồn dập rút đi này giới, chuẩn bị đi đại thiên thế giới Tây Du chia một chén canh, này mới dẫn đến này giới thiên đình mất tích, địa phủ mất tự. Toàn bộ thế giới cũng tương đối ở chủ thế giới càng đi càng xa, từ từ bị trở thành bây giờ thời đại mạt pháp này giáng dấp. Nghe đến đó, Lâm Vũ sắc mặt đen, rốt cuộc biết địa tạng Bồ Tát tại sao không muốn chính mồm nói cho hắn. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là bởi vì Linh Sơn Tây Du đại kế, địa tạng Bồ Tát cũng không phải là không thể mở miệng, mà là không muốn, hoặc là nói ngượng ngùng nói ra những này thật tình. Lâm Vũ cao mày nói, vì lẽ đó, cái thế giới này rách nát, chỉ là bởi vì đẩy trời thần Phật rút đi. Yến Xích Hà lắc đầu nói, ngược lại cũng không ngừng, còn có này giới xa xôi vị trí, cùng tiên đạo trọng tâm rời đi, cho dù không có Tây Du, cái thế giới này cũng đang thong thả mức độ vào thời đại mạt pháp. Lời tuy như vậy, Yến Xích Hà trong lòng cũng rõ ràng, chỉ cần tiên thần Phật Đà không có tranh lẫn nhau rời đi, hoặc là càng có trách nhiệm tâm một điểm, cách trước khi đi vì thế giới làm chút sắp xếp, liền không đến nỗi bị trở thành lần này răng rớp. Nghĩ tới đây, Yến Xích Hà không khỏi nói một câu xúc động. Thượng giới một hạt bụi, rơi ở tại chúng ta hạ giới tu sĩ trên người, chính là một ngọn núi. Việc này xưa nay đã như vậy, tiền bối không cần kinh ngạc. Chỉ còn có địa tạng Bồ Tát lưu lại, không phải sao?